Chương 28, khí vận chi tử nhập ma, lục đại phái kết thiên cương phúc nhật trận đình, kiểm tra túc chủ chém giết khí vận chi tử người hộ đạo, túc chủ khí vận điểm tích lũy 500, khí vận chi tử điểm tích lũy 500 đình, kiểm tra khí vận chi nữ đối khí vận chi tử độ thiện cảm xuống làm không, túc chủ khí vận điểm tích lũy 200, khí vận chi tử điểm tích lũy 200 hiện túc chủ khí vận điểm tích lũy 4700 điểm, khí vận chi tử điểm tích lũy 8310 người hộ đạo, như thế nào người hộ đạo? Nghe hệ thống nhắc nhở bên trong, xuất hiện người hộ đạo, chẳng lẽ ký sinh tại Diệp toàn thể nội váy trắng nữ tử, là người hộ đạo? Người hộ đạo đến từ bất hủ thiên giới, chính là cao vĩ độ thế giới, lệ thuộc vào thiên đạo, cái gọi là khí vận chi tử đều là thiên đạo lựa chọn thiên chi tiêu tử, người hộ đạo tác dụng chính là trợ giúp khí vận chi tử mau chóng trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Giống bách khoa toàn thư hệ thống biết đều giải trả lời Tô Uyên vấn đề. Ồ, vậy ta đem người hộ đạo giết, thiên đạo chẳng phải là muốn tìm ta phiền phức? Tô Uyên lông mày nhíu lại hỏi. Túc chủ không cần lo lắng, bất hủ thiên giới tuy là cao vĩ độ giới vực, nhưng nếu cưỡng ép xâm nhập cổ hoàng giới sẽ thụ giới này ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng tương đương với chuẩn đế cảnh đỉnh phong thực lực. Mà túc chủ đã là nơi đây thiên địa, vấn đỉnh đệ nhất nhân, chiến lược đỉnh phong, không cần e ngại bất hủ thiên giới. Huống hồ, túc chủ còn có buồn hệ thống, buồn hệ thống sẽ không để cho túc chủ dễ dàng bị đến tổn thương. Hệ thống có chút nhân tính hóa kiên nhẫn giải thích. Nghe hệ thống câu nói sau cùng, Tô Uyên trong lòng có một chút cảm xúc. Đến này hệ thống, còn cầu mong gì? Tô Uyên. Tô Uyên bị Diệp Toàn tê tâm liệt phế thanh âm cho kéo về thần tới. Kia Diệp Toàn tận mắt nhìn thấy Tô Uyên chém giết hắn đời này kính trọng nhất sư tôn sau, cả người phun máu tươi tung tóe, toàn thân máu me đầm địa, đã thấy không rõ ngũ quan, vặn vẹo thành một đoàn, diện mục dữ tợn. Cuộc đời kính trọng nhất hai vị sư tôn đều chết tại Tô Uyên trong tay. Gặp Diệp Toàn bộ dáng này, Tô Uyên lại không có nửa phần cảm xúc gợn sóng. Cái gọi là khí vận chi tử, chẳng qua là thiên đạo là trưởng khống này phiến thế gian một quân cờ mà thôi, mà hắn chính là công nhân quét đường, thanh lý thiên đạo an bài tại cổ hoàng giới rất rưởi. Diệp Toàn muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên, không ngừng vô năng cuồng hống, hai mắt đỏ như máu, tinh thần đã sụp đổ. Hắn xuất ra một viên truyền âm ngọc thạch, trực tiếp bóp nát. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hiện tại Diệp Toàn thần trí rối loạn, kia đối với hồng hai con ngươi, giống như là như dã thu tràn ngập sát ý, không có nửa phần tình cảm. Ha ha ha! Nhìn thấy Diệp Toàn bộ dáng này, Tô Uyên tâm tình vui vẻ, cười nói, bản tọa đột nhiên muốn nhìn một chút, nếu như ngươi nhập ma, những cái kia đưa ngươi coi là thiên chi tiêu tử người, sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Tô Uyên mặt mày lạnh lẽo, một đầu tóc bạc tung bay theo gió. Hắn đưa tay hướng Diệp Toàn một chiêu, lòng bàn tay cuộn cuộn lấy huyết hồng linh lực, cùng một cỗ ma sát chi khí lẫn nhau giao hòa, đều tràn vào Diệp Toàn giữa lông mày. Hiện tại Diệp Toàn bị đả kích, tinh thần sụp đổ, chính là thần trí yếu ớt thời điểm. Hấp thu Tô Uyên ma sát chi khí, hắn hình thái phát sinh biến hóa, nguyên bản tóc dài đen nhánh, cũng theo đó chuyển biến làm tóc bạc, hai con ngươi huyết hồng, bịt kín tầng màu máu chi quang, khí thế cũng tại dần dần kéo lên, nhất cử đạt tới chân dương cảnh đỉnh phong, nửa bước thần tăng cảnh. Tóc bạc bay múa, ma sát chi khí cuồn cuộn ngập trời, đầy mắt huyết hồng, như đầu dã thú, tràn đầy bạo ngược cùng cắt máu. Giết, giết! Diệp Toàn gầm thét, không muốn mạng hướng Tô Uyên giết tới, kiếm quang bắn ra bốn phía. Tô Uyên lớn vung tay áo bảo, trong nháy mắt tan rã Diệp Toàn thế công, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Mấy hơi sau, kiếm trùng bên trong, mấy đạo khí tức có chút người cường hãn ảnh hiện hiện, đều là tiên môn lục phái, tông chủ trưởng lão cấp bậc nhân vật. Đứng núi chịu sào là Nô Kiếm Thanh. Tại Diệp Toàn đến tiến vào bí cảnh trước, Nô Kiếm Thanh liền cho Diệp Toàn một viên truyền tống ngọc thạch. Chỉ cần bóp nát, hắn sẽ triệu tập tiên minh mấy vị khác, bằng nhanh nhất thời gian chạy tới nơi này, để phòng xuất hiện bất kỳ đột phát tình huống. Nô Kiếm Thanh dặn dò qua, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên sử dụng. Hắn cũng không muốn để những tông môn khác biết kiếm chủng bí mật. Ồ, ha ha, tới nhanh như vậy. Tô Uyên lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ, ánh mắt quét về phía mấy vị kia lục đại phái cao tầng. Ma đầu Tô Uyên, mấy người tiến vào kiếm chủng, liền thấy được Tô Uyên. Lập tức như lâm đại địch, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục trượng, cực kỳ đề phòng nhìn xem Tô Uyên. Diệp Toàn, Nô Kiếm Thanh trước tiên phát hiện, là đã tiến vào điên dại trạng thái Diệp Toàn. Giết, giết. Thời khắc này Diệp Toàn, tóc hai bù xù, ánh mắt bạo ngược, diện mục dữ tợn đến cực điểm, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy giết giết giết. Toàn thân sát khí ngút trời, tràn ngập ma sát chi khí. Ma sát chi khí. Nô Kiếm Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Toàn lại bị ma sát chi khí cuốn thân, thậm chí đã có nhập ma dấu hiệu. Lưu Ly, xa xa Lưu Băng sư thái. Một chút trông thấy, kia bị Tô Uyên bóp lấy cái cổ trắng ngọc thanh Lưu Ly, sắc mặt trắng nhợt, linh lực cổ động, huy động phất trần phóng tới Tô Uyên. Ma đầu, đưa ta đồ nhi. Tô Uyên liếc mắt trùng sát mà đến Lưu Băng sư thái, mặt lộ vẻ miệng ai, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã là Lưu Băng sư thái trước người mới tấp, bàn tay trái linh lực cuộn cuộn, trực tiếp một trường vỗ tại bụng của nàng. Nhìn như đơn giản một trường, Lưu Băng sư thái sắc mặt kỳ biến, cuồn cuộn một miệng lớn máu tươi, thân thể giống như là đoạn mất cánh chim, bị ném đi bên ngoài hơn 10 trượng, xương cốt cơ hồ đứt gãy. Sư thái, đám người tiếp được Lưu Băng sư thái, thay nàng xem xét thương thế về sau, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vừa rồi một trường kia, ngũ tạng lục phủ sai chỗ, cơ hồ đem trước ngực nàng xương cốt đều cho làm vỡ nát. Lưu Ly, thương thế nghiêm trọng như vậy Lưu Băng sư thái, ánh mắt lại ngập lấy nước mắt, run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ hướng Thanh Lưu Ly, nhưng vẫn là bởi vì thương thế quá nặng, đã hôn mê. Nhìn thấy một màn này, Tô Uyên nhẹ nhàng vuốt Thanh Lưu Ly kia chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Không nguyên do hứng thú, một cái đệ tử bình thường, vì sao lại đáng giá Đường Đường một phái trưởng môn coi trọng như vậy? Ma đầu, ngươi đem Diệp Toàn thế nào? Nô kiếm thanh đánh bất tỉnh Diệp Toàn. Hiện tại Diệp Toàn có thể nói đã thần trí mơ hồ, lại bị hắn ma sát chi khí ăn mòn tâm thần, coi như khôi phục, chỉ sợ cũng phải điên điên cùng cùng. Nhập ma, ngươi không nhìn thấy a? Tô Uyên giang tay ra, giống như là Diệp Toàn nhập ma, cùng hắn nửa điểm quan hệ dường như không có. Nô kiếm thanh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên, linh lực cổ động, kiếm khí quanh quẩn tại bốn phía, hô hô rung động. Diệp Toàn làm bọn hắn kiếm tông tiến tài, bị ký thác kỳ vọng, tương lai có vô hạn khả năng, lại bị ở Tô Uyên trong tay. Muốn động thủ, cũng tốt, bản tọa rất lâu không có hoạt động gần cốt, liền bồi các ngươi mấy lao giả này chơi đùa. Tô Uyên nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay linh lực cuộn cuộn. Các vị, bí cảnh bên trong, ma đầu bị áp chế tu vi, là chúng ta trừ ma thành đạo thời cơ tốt nhất. Kết thiên cương phúc nhật trận. Nô kiếm thanh hóa thành một thanh kiếm, phóng lên tận trời, tiếng kiếm reo quét sạch toàn bộ kiếm trùng. Ồ, kia 10 cái lao giả, đem chuyên môn dùng để nhằm vào ta trận pháp, chuyển cho các ngươi rồi. 28 chương 29, Cửu U kiếm tiên xuất thế, một canh giờ công lược Cửu U kiếm tiên. Thật coi bản tọa là não tàn nhân vật phản diện hay sao? Đều biết, tại nhân vật chính hoặc là chính đạo, kết trận hoặc là phóng đại chiêu thời điểm, não tàn nhân vật phản diện đều là ngốc ngốc đứng đấy, chờ nhân vật chính đại chiêu tụ lực bị phản sát. Nhưng Tô Uyên là não tàn nhân vật phản diện sao? Rất hiển nhiên không phải. Nô kiếm thanh vừa dứt lời, con người bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trong tầm mắt, Tô Uyên quỷ dị hóa thành một sợi xương đỏ, biến mất tại nguyên chỗ. Một hơi ở giữa, Tô Uyên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, tấm kia tựa như ma quỷ gương mặt, ngập lấy cười nhạt, làm hắn đáy lòng phát lạnh. Tô Uyên một trường vung ra, hư không tạo nên một sóng, thậm chí đem bầu trời nhuộm thành vô tận hồng viêm. Thiên địa rung động, một trường phá vỡ hóa thành kiếm quang nô kiếm thanh. Nô kiếm thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại trong trượng, hai tay có lưu một đạo thiêu đốt trường ấn, hiển nhiên là vừa rồi ngăn cản Tô Uyên một trường lưu lại. Thân là thần tàng cảnh đỉnh phong, muốn so kia vừa bước vào thần tàng cảnh không lâu Lưu Băng sư thái tốt hơn một chút. Còn lại 6 người nhao nhao hóa thành lưu quang thẳng đến trong hư không Tô Uyên. Bản tọa liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Một đạo hạo đạm thanh âm uy nghiêm từ trong hư không nổ vang. Tô Uyên cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, tốc độ nhanh đến không hợp tối thường. 7 vị thần tàng cảnh hiển nhiên cũng không phải ăn chay. 8 người thân ảnh từ trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, đụng vào nhau ở giữa sẽ phát ra một đạo tựa như lôi chấn oanh minh. Thỉnh thoảng liền có đụng vào nhau dưới, sinh ra hoa mắt linh lực hạt cỡ sóng, không ngừng từ không trung bay ra. Vấn đỉnh thực lực, há lại các ngươi thần tàng cảnh có thể dung chuyện. Tô Uyên hai tay chấn động, huyết hồng cuồng bạo linh lực giống trào lên thủy triều, hướng bốn phương tám hướng chấn động mà ra. Phúc. 7 người bị đạo này khí lãng đẩy lui mấy trăm trượng, đều là miệng phun máu tươi, khí tức bại bại. Sao? Làm sao có thể? Hắn không phải bị áp chế cảnh giới, làm sao có thể mạnh như vậy? Nô kiếm thanh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên, lao mắt tràn đầy kiên kỵ. Mấy người bọn họ căn bản không có thời gian thi triển trận pháp. Trận pháp thi triển, nhanh nhất cũng sẽ có 1 đến 2 hơi thở quay người, cái này Tô Uyên không có chút nào cho bọn hắn kết trận thời gian. Lãng phí thời gian dài như vậy, liền từ bản tọa đưa các ngươi trong đó một cái lên đường đi. Tô Uyên con ngươi đảo qua 7 người kia, sau đó rơi vào Phong Thanh môn trưởng lão trên người. "Liên ngươi." Tô Uyên nâng lên phải chỉ hướng kia Phong Thanh môn trưởng lão, nhếch miệng cười một tiếng. "Nghe vậy?" Kia Phong Thanh môn trưởng lão sắc mặt biến đổi, trong con mắt tràn đầy hãi nhiên. "Cửu Tiên Tù Thiên Chỉ." "Oanh." Một đạo kinh động như gặp thiên nhân máu hồng linh lực trùng sáng, trong nháy mắt từ Tô Uyên đầu ngón tay chấn động mà ra. Một vòng chói mắt huyết hồng quang mang xuyên suốt phiến thiên địa này, nương theo chói hai tiếng bạo liệt. "Cứu ta." Phong Thanh môn vị trưởng lão kia sắc mặt cự giận mình. Toàn thân linh lực đều là hội tụ ở trước người, ý đồ muốn ngăn cản được Tô Uyên Cửu Thiên Tù Thiên Chỉ. Thổ Nham Thuẫn, Thiên Trần Kiếm Trận, Thú Ma Phần Âm. 7 vị trước tiên tế ra tự thân bảng thân võ kỹ, một mạch hướng Tô Uyên ném qua đi. Hoa mắt linh lực, tựa như từng đóa thịnh phóng pháo hoa, từ hư không bắn ra. Nhưng mà, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, tại chạm đến kia buộc sóng linh lực văn về sau, trong lúc đó sụp đổ, hóa thành đầy trời linh lực mảnh vỡ. Không. Phong Thanh môn trưởng lão con ngươi co lại thành dâu hình, kinh hãi cuồng hống, một cỗ khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng. Sau một khắc, kia đạo linh lực trùng sáng trực tiếp xuyên thủng Phong Thanh môn trưởng lão mi tâm, bắn tung tóe huyết hoa giống như là huyết liên nở rộ, dị thường yêu diễm. Nhục thân băng liệt, linh hồn hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán tại mảnh này thế gian. Đúng nghĩa thần hồn câu diệt, hồn đều cho ngươi dương. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đánh giết một tên thần tàng cảnh tu sĩ chính đạo, ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 1000, hiện túc chủ nhân vật phản diện điểm tích lũy 1860, túc chủ săn giết tu sĩ cảnh giới càng cao, nhân vật phản diện điểm tích lũy ban thưởng càng cao. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tô Uyên quét đám người một chút. Tốt, chơi chán, nên đưa các ngươi lên đường. Còn lại 6 người thấy thế, không khỏi sợ hãi sinh lòng e ngại, linh hồn đều bị xóa đi, tương đương với xóa đi ngươi bất luận cái gì có thể cơ hội sống lại. Dù sao, thần tàng cảnh tu vi, chỉ cần hắn linh hồn bất diệt, còn có thể tiếp tục đoạt xá chúng sinh. Nhưng linh hồn tịch diệt, cái gì đều tan thành mây khói. Kế tiếp, nên người nào? Tô Uyên hít mắt, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, chắp lấy tay ánh mắt đảo qua đám người. Nô kiếm thanh mắt nhìn kia cự tháp, mắt nhìn còn lại 5 vị, nội tâm rẽ rủa một lát, tức giận nói, đã đều phải chết, sao không cá chết lưới rách, mọi người cùng nhau xông lên, có lẽ còn có thể bắt một chút hy vọng sống. Nghe Nô kiếm thanh, còn lại 5 người nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra quyết tuyệt. Vạn Phật môn không chí đại sư cắn răng, tức giận nói, Nô tông chủ nói rất đúng, đã dù sao đều là chết, sao không đụng một cái? Ha ha ha, lão phu thành danh nhiều năm, nghĩ không ra hôm nay phải bỏ mạng ở đây cũng được, trừ ma vệ đạo, chúng ta nghĩa bất dung tử. Liên để chúng ta đến lãnh giáo một chút, ngươi vị này cổ hoàng đệ nhất, vấn đỉnh. Năm người hiên ngang lâm liệt, trong tay kết xuất pháp ấn, toàn thân linh lực đại phóng, giống như là muốn bốc cháy lên, dị thường lóa mắt. Lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Loại này làm, mặc dù có thể thời gian ngắn, đem cảnh giới tăng lên tự thân hạn mức cao nhất, nhưng đại giới chính là lấy sinh mệnh là nhiên liệu, thiêu đốt một điểm cuối cùng hào quang. Năm người nhao nhao tế ra linh khí, công pháp võ kỹ không cần tiền, hướng Tô Uyên không ngừng ném qua đi. Nô Kiếm Thanh nhìn bọn hắn năm người một chút, sau đó thân hình nổ bắn ra mà ra, mục tiêu không phải Tô Uyên, mà là tòa kia đen nhánh ma tháp. Mở ra phong ấn biện pháp, chính là rút ra đỉnh tháp kia ba thanh kiếm. Trước khi đến, Thiên Tôn nói cho hắn biết, đây là duy nhất có thể mở ra Tù Thiên Tháp phong ấn biện pháp. Chỉ cần hắn có thể giải mở Cửu Vũ Kiếm Tiên phong ấn, mới ra Cửu Vũ Kiếm Tiên tương trợ. Tô Uyên hôm nay tất nhiên mọc cánh khó thoát, đây chính là trong truyền thuyết phá đạo cảnh đại năng. Nô Kiếm Thanh cơ hồ đem tự thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, thừa dịp năm người dây dưa Tô Uyên, đây là hắn mở ra phong ấn thời cơ tốt nhất. Dưới vô tận vòng trời, Nô Kiếm Thanh đi vào đỉnh tháp, nhìn xem cắm ở đỉnh tháp ba thanh kiếm. Kia ba thanh kiếm cứ như vậy lặng lặng cắm, không người nào biết cái này ba thanh là ai bộ kiếm, chỉ biết là có thể phong ấn phá đạo cảnh đại năng, tuyệt không phải là bọn hắn đủ khả năng lý giải. Nô Kiếm Thanh nắm chặt trong đó một thanh, toàn thân linh lực trong lúc đó sôi trào, đột nhiên vừa gãy, kiếm lại không nhúc nhích tí nào. Nô Kiếm Thanh nhìn xem kia không ngừng đẫm máu năm người, toàn thân bộc phát trước nay chưa từng có lực lượng, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt vằn vện tia máu, chán nổi gân xanh lên. A! Nô Kiếm Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép rút ra ở giữa chuôi kiếm này. Trong chốc lát, thân tháp không ngừng mà chấn động. Vào thời khắc này, Tù Thiên Tháp bên phải kiếm phát ra đạo đạo bù bù, kịch liệt rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phát ra trầm thấp tiếng kiếm reo, kiếm quang từ đỉnh tháp chấn động mà xuống. Tô Uyên cũng là phát hiện Tù Thiên Tháp dị động, lúc này tay áo bung lên, trực tiếp đem năm người đánh bay ngoài mấy trăm trượng. Khi hắn nhìn thấy đỉnh tháp, Nô Kiếm Thanh đem đỉnh tháp ba thanh kiếm cho nổ sau, lông mày không khỏi bẩy một cái. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh tháp, một thanh bóp lấy Nô Kiếm Thanh cổ, giống sách gà con, cho hắn cầm lên đến, hỏi: "Ngươi giải khai cái này tháp phong ấn?" Không đợi Nô Kiếm Thanh trả lời, Tô Uyên trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên: "Kiểm tra đến Cửu Vũ Kiếm Tiên xuất thế, ẩn tàng chi nhánh mở ra, thu phục Cửu Vũ Kiếm Tiên, ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 2000 điểm, cấp đoạt khí vận chi tử điểm tích lũy 2000 điểm nhiệm vụ thời hạn, một canh giờ." Tác giả có lời nói, cổ hoang giới chỉ là ngàn vạn thế giới bên trong, một cái thấp vĩ độ tiểu thế giới, hậu kỳ còn sẽ có cái khác cao vĩ độ thế giới, chiến lược cảnh giới còn sẽ có, nhưng nhân vật chính vô địch liền xong rồi, mặt khác có cái gì đặc điểm phản ứng? Các vị đại lao đưa ra a, ta sẽ sửa chữa 29. Chương 30, phá đạo cảnh đại năng, thật to lớn một canh giờ công lực Cửu Vũ Kiếm Tiên. Cửu Vũ Kiếm Tiên thế nhưng là phá đạo cảnh, ngươi xác định một canh giờ có thể công lực nàng. Đây chính là phá đạo cảnh đại năng, cũng không phải giống Thanh Lưu Ly như vậy yếu gà, có thể tùy ý nắm. Liền ngay cả hắn, khoảng cách phá đạo cảnh cũng còn kém một tia thời cơ. Có bổn hệ thống tại, túc chủ không cần lo lắng, hệ thống ngược lại là có chút tự tin. Ngay tại Tô Uyên trầm tư lúc, Tù Thiên Tháp rung động kịch liệt, giống như là tùy thời muốn sụp đổ. Tô Uyên mang theo Ngô Kiếm Thanh phi thân rơi trên mặt đất. Tô Uyên đôi mắt nhíu lại, nhìn xem kia ba thanh kiếm giống như là tại trao đổi lẫn nhau. Ở trên trời xoay quanh một lát, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, hóa thành kiếm quang muốn một lần nữa cắm vào Tù Thiên Tháp. Thân tháp đột nhiên bắn ra một đạo linh lực gợn sóng, đánh vào kia ba thanh trên thân kiếm. Oeng! Bầu trời bộc phát chói tai nổ vang âm thanh. Thân tháp không ngừng hướng bốn phía chấn động linh lực, giống như là ném vào sông lớn cục đá, tạo nên từng cơn sóng gợn. Một đạo tiếng kiếm reo từ trong tháp vang vọng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xông phá thân tháp, thẳng chạm kia ba thanh kiếm. Tô Uyên nhìn lại, chỉ gặp bốn thanh kiếm nhao nhao hóa thành lưu quang, từ trên bầu trời không ngừng va chạm, chuyến ra tựa như lôi chấn nổ vang âm thanh. 900 năm, chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi. Từ trong tháp xuất hiện chuôi này mực lam trường kiếm, vậy mà mở miệng yếu ớt. Một đạo ẩn chứa thấu xương hàn khí linh lực, lấy kia màu xanh mực kiếm làm trung tâm, ầm vang vỡ ra. Tán phát năng lượng hướng phương viên trăm trượng bắn ra, giống như kinh thiên sóng biển bàng bạc mấy liệt. Kia ba thanh kiếm bị cố năng lượng này đánh lui ngoài trăm trượng. Tô Uyên nhắm mắt, ngươi nha, cái này Cửu Vũ Kiếm Tiên vừa rồi chỗ phóng thích ra cô năng lượng kia, thế nhưng là đã đạt đến phá đạo cảnh đỉnh phong. Kia ba thanh kiếm tối thiểu là đế binh cấp bậc, vậy mà liên thủ đều không có từ trong tay nàng chiếm được tiện nghi. Vậy cái này ba thanh kiếm là như thế nào phong ấn ở Cửu Vũ Kiếm Tiên? Tô Uyên có chút hiếu kỳ. Hệ thống dường như đoán ra Tô Uyên suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói, mạnh không phải kiếm, mà là người sử dụng nó. Cái này ba thanh kiếm vốn chỉ là phàm phẩm, là người sử dụng nó giao phó nó đế binh phẩm chất. Nghe vậy, Tô Uyên lần đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Có thể giao phó phàm khí đế binh phẩm chất, cho dù là hắn cũng vô pháp làm được. Chỉ sợ phá đạo cảnh đều không có như thế thủ đoạn. Cái này ba thanh kiếm chủ nhân chẳng lẽ chính là phong ấn Cửu Vũ Kiếm Tiên người? Tô Uyên hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Hệ thống kiên nhẫn trả lời, không sai, năm đó phong ấn Cửu Vũ Kiếm Tiên người chỉ là sử dụng ba thanh phàm khí, chỉ một chiêu liền đánh bại 900 năm trước đã là kiếm đạo đỉnh phong Cửu Vũ Kiếm Tiên. Hệ thống êm hài nói, trong thanh âm xen lẫn một chút tự hào. Mạnh như vậy, phá đạo cảnh chẳng lẽ không phải thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại a? Nghe hệ thống nói như vậy, Tô Uyên không khỏi chấn kinh, sử dụng phàm khí một chiêu đánh tan phá đạo cảnh, nào đâu? Cổ hoang giới chẳng qua là ngàn vạn trong vũ trụ, bé nhất không đáng nói đến thấp vĩ độ giới vực. Chờ túc chủ đạt tới phá đạo cảnh, tự sẽ minh bạch, đẩy lui ba thanh kiếm. Kia mực lam trường kiếm bắn ra một đạo chướng mắt quang mang, linh lực không ngừng hướng bốn phía quyết tán, sau đó một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm rãi hiện hiện mà ra. Đó là một nữ tử, một bộ màu xanh mực váy dài phiêu diêu, mái tóc màu xanh rủ xuống tại thon dài eo nhỏ ở giữa, diện mục hình dáng như là thủy mặc phát họa, cái cổ trắng ngọc đường cong tinh xảo hoàn mỹ, toàn thân quang hà quanh quẩn, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt thanh lãnh, giữa lông mày có đạo ân ký, con ngươi là tinh lam sắc, nhất rõ ràng là kia sung mãn nơi nào đó như là trăng tròn, còn có kia một đôi thon dài bạch ngọc đôi chân dài cùng thác bạt làm có thể nói tương xứng, chỉ có hơn chứ không kém. Sau đó là vậy cái kia một đôi tựa như ôn ngọc chân mềm, bôi đỏ thâm đan khấu chân ngọc, trắng non tiểu nộn cổ chân, còn buộc lên một cây lụa đỏ mang, bạch ngọc không tì vết, đơn giản để cho người ta đơn giản chuyển không ra ánh mắt. Cả người nghiêm nhiên một bộ băng tuyết mỹ nhân bộ dáng, giống như thác bạt lam, đều là ngự tỷ hình. Đại lao chẳng lẽ đều là không mang giày? Cửu U kiếm tiên chân ngọc đặc không, thanh lanh ánh mắt đảo qua phiến thiên địa này. Sau đó tầm mắt của nàng chậm rãi rơi xuống đối diện Tô Uyên. Ồ, nhìn thấy Tô Uyên, Cửu U kiếm tiên con ngươi nhẹ nhàng hít dưới, mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá Tô Uyên. Kiếm tiên đại nhân, tiên môn mấy người nhìn thấy Cửu U kiếm tiên đều là quỳ lạy dập đầu. Trước mắt vị này chính là 900 năm trước phá đạo cảnh đại năng. Tu Thiên Tháp phong ấn là ngươi mở ra. Cửu U kiếm tiên híp lại đôi mắt đẹp, rơi vào bị Tô Uyên mang theo Nô kiếm thanh trên thân. Nô kiếm thanh khí tức bề ngoài vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cửu U kiếm tiên, run giọng nói, kiếm. Kiếm tiên tiền bối, là ta. Cửu U kiếm tiên điểm nhẹ chán, đôi mắt đẹp rơi vào Tô Uyên trên thân, chậm rãi mở miệng, vấn đỉnh đỉnh phong cảnh, không tệ, nghĩ không ra trăm năm về sau, mảnh này giới vực còn có thể ra một vị vấn đỉnh đỉnh phong. Sau đó, nàng đôi mắt đẹp lại nhìn lướt qua sáu người khác, lắc đầu, quá yếu. Thôi được, ta nói qua, ai có thể mở ra phong ấn, ta liền đem đời này sở học truyền thụ cho hắn. Cửu U kiếm tiên đôi mắt đẹp rơi vào Nô kiếm thanh trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cửu U kiếm tiên trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Uyên, cùng hắn mặt đối mặt đứng đấy, nhạt tiếng nói, có thể buông hắn ra đi. Tô Uyên vẻ mặt nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế, bởi vì đứng trước mặt là một vị phá đạo cảnh. Mặc dù phá đạo cảnh, hắn bằng vào tự thân át chủ bài, cũng không phải không thể cùng nàng đấu một trận, nhưng cuối cùng chênh lệch nhất đại cảnh giới. Hệ thống, làm sao bây giờ, có biện pháp gì tốt? Tô Uyên thần sắc bình tĩnh, bất động thanh sắc, âm thầm hỏi. Túc chủ đừng hoảng hốt, nàng mặc dù bây giờ rời đi Tù Thiên Tháp, nhưng nàng lại không cách nào rời đi kiếm trùng nghe vậy. Tô Uyên đôi mắt sáng lên, ngươi nói, nàng hiện tại chỉ là đột phá Tù Thiên Tháp phong ấn, mà chân chính phong ấn là cái này kiếm trùng. Không sai túc chủ, không phải năm đó vị kia bày phong ấn, làm sao lại để chỉ là một vị thần tàng cảnh tùy tiện phá bỡ? Tù Thiên Tháp căn bản không tính là chân chính phong ấn, cái này kiếm trùng mới là vị kia lưu lại phong ấn mà có thể giải mở cái này phong ấn. Chỉ có túc chủ Tô Uyên nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Trầm mặc một lát, hệ thống không trả lời thẳng hắn, mà là tiếp tục nói, tóm lại, ngươi liền nói cho nàng, chỉ có ngươi có thể giải mở kiếm trùng phong ấn, còn lại, liền dựa vào túc chủ tự hành phát huy. Tô Uyên không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu. Có thể buông hắn ra rồi sao? Gặp Tô Uyên nhìn mình chằm chằm bộ ngực sững sờ, Cửu U kiếm tiên toát ra sắc ý, ánh mắt bên trong hàn ý chợt hiện, ngựa khí có chút lạnh như băng nói, thật lớn. Tô Uyên đột nhiên thốt ra một câu nói như vậy, khiến Cửu U kiếm tiên hơi sững sờ. Kịp phản ứng về sau, Cửu U kiếm tiên mặt mũi tràn đầy nổi giận, con ngươi băng hàn, bản tọa móc mắt ngươi. Ngừng, ngươi cần phải biết, ngươi giết ta, liền không có người mang ngươi rời đi kiếm trùng. Đối mặt sát ý bạo dũng Cửu U kiếm tiên, Tô Uyên không có bối rối chút nào, đứng tại chỗ, nhún vai, cười nói, cổ hoang giới cảnh giới phân chia, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, linh dương cảnh, hóa thần cảnh, thần tăng cảnh, chuẩn đế cảnh, vấn đỉnh cảnh, phá đạo cảnh, cổ hoang giới linh khí phân chia, phàm, linh, huyền, thánh, thiên, đế phẩm. Chương 31, trong vòng 3 năm, đối ta nói gì nghe nấy, theo ta phân công. Lời này ý gì? Nghe Tô Uyên câu nói này, Cửu U kiếm tiên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, sắc ý dần dần biến mất, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngờ vực. Giản nói ý giật mình, chính là Tù Thiên Tháp, chẳng qua là hạn chế ngươi tại kiếm trùng tự do, mà chân chính phong ấn thì là cái này vô tận kiếm trùng. Tô Uyên quét mắt mảnh này xám mênh mông thiên địa, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ trời, cười nhạt nói, không tin, ngươi có thể thử một chút, nhìn có thể hay không rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nghe vậy, Cửu U kiếm tiên trầm mặc không nói. Coi như nàng có thể thoát đi Tù Thiên Tháp, nhưng nếu không thể rời đi quỷ này kiếm trùng, hết thảy đều là không tốt. Thiên môn người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi Cửu U kiếm tiên xuất thế, bọn hắn đông cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn cũng không hiểu rõ nội tình. Cửu U kiếm tiên tại sao không có giống trong truyền thuyết nói như vậy, đã vẫn lạc nhiều năm, mà là bị phong ấn ở kiếm trùng. Cái này khiến bọn hắn nhất thời có chút ngộng, chưa kịp phản ứng, nhao nhao đưa ánh mắt rơi vào Nô kiếm thanh trên thân. Nghe Tô Uyên, Nô kiếm thanh cũng là một mặt một bức. Cái này tiên tôn không cùng hắn nói a, chẳng lẽ lại là ma đầu kia âm mưu? Đọc đến tận đây, Nô kiếm thanh con ngươi co rụt lại, giận dữ hét, ma đầu, đừng muốn mê hoặc kiếm tiên đại nhân. Nếu là thật như Tô Uyên nói tới, Cửu U kiếm tiên thế nhưng là phá đạo cảnh. Nếu là ngay cả nàng đều không có cách nào phá vỡ phong ấn, Tô Uyên vấn đỉnh thực lực, lại thế nào khả năng có thể làm được? Ồ nào. Tô Uyên hai con ngươi nhắm lại, liếc qua Ngô Kiếm Thanh, sống sờ sờ đem hắn cánh tay cho bốn éo một vòng, toàn bộ cánh tay gần như chóc ra. A. Ngô Kiếm Thanh muốn rách cả mí mắt, mồ hôi lạnh rớm đầy trán, nổi gân xanh, đau thẳng cắn răng. Lại nói nhảm, bản tọa liền đem ngươi cánh tay bẻ xuống, nhét vào trong miệng ngươi. Tô Huyên giống ném giống như chó chết, đem hấp hối Ngô Kiếm Thanh ném sang một bên, sau đó quay đầu nhìn về phía Cửu U Kiếm Tiên, nhặt tiếng nói, thế nào? Ngươi có muốn hay không thử một lần? Cửu U Kiếm Tiên liếc qua Ngô Kiếm Thanh, đôi mi thanh tú cao lại, bán tín bán nghi nhìn xem Tô Huyên. Sau đó một đạo tiếng kiếm reo từ trong cơ thể nàng bắn ra. Đó lấy, nếu như Tô Huyên đều cảm thấy mấy phần kiên kỵ thao thiên kiếm ý, quét sạch cả phiến thiên địa. Cửu U Kiếm Tiên hóa thành kiếm quang, xông thẳng lên trời. Nhưng mà, ở trên trời đột nhiên hiện ra một đạo gần như trong suốt linh lực kết giới chặn lại Cửu U Kiếm Tiên. Kia trong suốt linh lực kết giới đột nhiên chấn động lên gợn sóng, giống như là sóng nước gợn sóng, trực tiếp đem kia kiếm quang xua tan. Chân trời một đạo lưu quang hạ xuống, giống như lưu tinh, chính là Cửu U Kiếm Tiên. Từ Cửu U Kiếm Tiên rơi xuống phương viên trăm trượng mặt đất, trong nháy mắt ngưng kết ra mạng lớn xương hoa. Thân ảnh hiện hiện. Cửu U Kiếm Tiên giống như là đột nhiên cùng người kịch chiến mấy trăm hiệp giống như. Màu xanh mực váy áo trở nên rách tung toé, lộ ra kia trắng non da thịt, hai đôi sáng choang đùi ngọc, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hơi thở hỗn hển, tinh lam sắc con ngươi gắt gao nhìn lên bầu trời phía trên, toát ra không cam lòng. Bản tọa chẳng biết lúc nào đắc tội qua ngươi, vì sao muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Cửu U Kiếm Tiên nhìn chằm chằm hư không bên trên, kia tựa như sóng nước kết giới, nghiến chặt hàm răng, cả giận nói: "Gặp Cửu U Kiếm Tiên quả thật không cách nào xông phá cái giới." Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt ý, mở miệng nói: "Xem đi, lấy ngươi chi lực, căn bản là không có cách xông phá cái này phong ấn, duy nhất có thể giải mở đạo phong ấn này, chỉ có ta." Cửu U Kiếm Tiên đột nhiên trầm mặc. Kết giới này là năm đó người kia bố trí xuống. Vừa rồi mình muốn xông vào, kém chút bị kết giới phản vệ. Năm đó vị kia nên mạnh bao nhiêu? Chính mình phá đạo cảnh thực lực, mà ngay cả nàng một chiêu đều không có chống đỡ dưới, vẫn là tại sử dụng ra mạnh nhất một kiếm tình huống dưới. Vị kia chỉ dựa vào ba thanh phàm khí, liền tùy tiện hóa giải thế công của nàng. Cái này tùy ý bày ra kết giới, ngay cả nàng vị này phá đạo cảnh đều không thể thoát khỏi. Người kia chỉ phong ấn mà không có giết mình, đây là khiến Cửu U Kiếm Tiên Trô không hiểu. Người kia rời đi, chỉ để lại một câu: tương lai nếu là có thể có người giải phong ấn này, Cửu U Kiếm Tiên nhất định phải đem đời này sở học, dốc túi tương thụ cho mở ra phong ấn người. Đọc đến tận đây, Cửu U Kiếm Tiên thanh lanh ánh mắt rơi trên người Tô Uyên. Nếu là ngươi coi là thật có thể mở ra phong ấn, bản tọa liền đem đời này sở học kiếm đạo đều truyền thụ cho ngươi. Có thể có được một vị phá đạo cảnh đại năng dốc túi tương trợ, không thể nghi ngờ là cơ duyên lớn lao, đối với Tô Uyên tới nói cũng không ngoại lệ. Nhưng Tô Uyên lại lắc đầu. Thế nhưng là ta muốn khác, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, ta chắc chắn mở ra phong ấn. Cửu U Kiếm Tiên lông mày nhíu lại, ánh mắt chớp lên mà hỏi, chuyện gì? Tô Uyên sờ lên cằm, đem Cửu U Kiếm Tiên từ đầu dò xét đến cùng, nghĩ ngợi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, không bằng rằng này, trong 3 năm, ngươi cần đi theo bên cạnh ta, đối ta nói gì nghe nấy, bảo hộ an toàn của ta, ta liền dẫn ngươi rời đi nơi này, thế nào, có phải hay không rất có lời? Cửu U Kiếm Tiên nghe xong, đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, có chút băng lãnh nhìn xem hắn, nếu là ta không đáp ứng đâu? Tô Uyên giang tay ra, hai tay chắp sau lưng, cười nói, vậy ta liền không có biện pháp, ngươi cũng chỉ có thể lưu tại cái này kiếm chủng, chậm rãi chờ vị kế tiếp có thể mở ra phong ấn người tới đi. Đương nhiên, nói gì nghe nấy, cũng sẽ không để ngươi làm cái gì vi phạm bản tâm, hay là không khỏe mạnh sự tình. Cửu U Kiếm Tiên hướng hắn chậm rãi đi đến, một trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Vậy ta cũng có thể đem ngươi cầm tù tại cái này, mỗi ngày tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi chủ động mở ra phong ấn mới thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu U Kiếm Tiên cười có chút âm trầm, con ngươi thanh lãnh. Tô Uyên thần sắc bình thản, nhìn thẳng Cửu U Kiếm Tiên, nói, uy hiếp ta? Không có ý tứ, bản tọa chưa từng tiếp nhận uy hiếp. Hai người đối chọi gay gắt, trên thân nổi lên cuồng bạo linh lực. Giang con đường này, Cửu U Kiếm Tiên thu liễm linh ý, tinh xảo tuyệt mỹ mặt hiện ra cười nhạt ý, nói, ta đáp ứng ngươi, tại không chạm đến ta danh giới cuối cùng tình huống dưới, trong 3 năm tạo điều kiện cho người phân công. Cửu U Kiếm Tiên trong lòng cười lạnh lạnh. Đừng quên, nàng thế nhưng là phá đạo cảnh đỉnh phong, chỉ là vấn đỉnh cảnh Tô Uyên, nàng còn không để vào mắt. Đây chỉ là kế hoa binh. Các loại đi ra, nàng nhất định phải đem đối với mình lỗ mãng Tô Uyên cho nhốt lại. Sau đó mỗi ngày thay đổi biện pháp tra tấn hắn, nhìn xem hắn hướng mình bị xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Uyên đồng dạng là ngậm lấy cờ nhạt. Hắn lại không đốc, làm sao có thể nhìn không ra Cửu U Kiếm Tiên điểm này tính toán. Sớm tại trước đó hắn liền hỏi hệ thống, nếu như thả nàng ra ngoài, sau đó cắn ngược lại chính mình một ngụm làm sao bây giờ? Hệ thống đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó, hết thảy đều tại hắn cùng hệ thống trong khống chế. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Cũng không thể gọi ngươi Kiếm Tiên tỷ tỷ a. Tô Uyên nhún vai, không để ý chút nào, Cửu U Kiếm Tiên trên mặt mang nổi giận. Sở Ngưng Tuyết. Cửu U Kiếm Tiên chậm rãi mở miệng, nói tiếp, bản tọa chính là 900 năm trước, cổ hoang giới đệ nhất phá đạo cảnh, cho nên ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, vấn đỉnh cảnh tại bản tọa trong mắt, cùng sâu kiến không có khác nhau. Nếu để cho bản tọa biết, ngươi dám trêu ta, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Sở Ngưng Tuyết có chút bá khí thanh âm vang lên, liếc qua Tô Uyên, thử lạnh nói, 31 chương 32, bản tọa trừ đạo bị ma, các ngươi không có ý kiến a? Nhìn ta thao tác. Tô Uyên thân hình xuất hiện giữa không trung. Hắn đứng lơ lửng trên không, con ngươi nhìn về phía kia đạo linh lực kết giới, chỉ là có chút nâng tay phải lên. Lòng bàn tay phất qua kết giới, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt động tác. Sau một khắc, kết giới kia bên trong, từ hắn lòng bàn tay phất qua khu vực, vậy mà phá vỡ một đường vết rách, cũng hướng bốn phía lan tràn, lại có biến mất chi thế. Sở Ngưng Tuyết sắc mặt nghiêm trọng, nàng không nghĩ tới, cái này nhìn không đứng đắn Tô Uyên, thật có thể phá vỡ phong ấn. Hơn nữa thoạt nhìn là đơn giản như vậy, đều không dùng bí pháp gì, hoặc là lợi hại chiêu thức. chính mình vừa rồi muốn cưỡng ép xông phá kết giới, thế nhưng là kém chút rơi vào cái bị phản vệ hạ tràng. Rất là không đơn giản. Liền ngay cả chính Tô Uyên cũng không nghĩ đến, có thể vây khốn đường đường phá đạo cảnh kết giới, bị hắn đơn giản như vậy liền giải khai. Hệ thống thật không lừa ta. Giữa không trung, kia linh lực kết giới khe hở không ngừng mở rộng, giống như hỏa thiêu liệu nguyên. Không đến nửa khắc đồng hồ, kết giới liền biến mất không còn một mảnh. Thấy cảnh này, Sở Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng. Cái này phá ngoạn ý rốt cục bị giải khai, bị nhốt dòng dã 900 năm, nàng rốt cục có thể trùng hoạch tự do. Tô Uyên thở nhẹ một hơi, hắn có thể cảm ứng ra, kết giới này kỳ thật rất mạnh, nhưng không biết tại sao, chính mình dựa theo hệ thống cho ra biện pháp, có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ kết giới, tựa như là một thanh khó mở khóa, mà hắn vừa vặn có cái chìa khóa này giống như. Chuyện xấu nói trước, ngươi cũng đừng chân trước bước ra kết giới, chân sau liền không nhận người. Tô Uyên nhàn nhạt nhắc nhở. Sở Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, bản tọa nhất luôn tự định. Thế nào, ngươi không tin được bản tọa? Sở Ngưng Tuyết đôi lông mày nhíu lại, có chút liếc mắt nhìn hắn. Tô Uyên rất thành thật gật đầu. Đinh, thu phục Cửu Vũ kiếm tiên nhiệm vụ chi nhánh đã đạt thành, nhân vật phản diện điểm tích lũy 2000, khí vận điểm tích lũy 2000, khí vận chi tử điểm tích lũy 2000, hiện tốc chủ khí vận điểm tích lũy 6700, nhân vật phản diện điểm tích lũy 3860, khí vận chi tử điểm tích lũy 6310, khí vận cửa hàng đã mở khai, nhân vật phản diện thương thành đã mở khai, khí vận cùng nhân vật phản diện thương thành giải tỏa rồi. Tô Uyên vừa định mở ra thương thành, nhìn xem có cái gì tốt đồ vật. Đột nhiên, hắn khẽ chau mày, bởi vì hắn cảm ứng được, Thương Nguyệt Bạch truyền tống ngọc thạch bị bóp nát. Tiểu đồ đệ gặp được nguy hiểm. Tô Uyên không có suy nghĩ nhiều, thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Sở Ngưng Tuyết, nói, "Trước theo ta đi, ta có chuyện phải xử lý." Nói, hắn ôm lấy đã hôn mê thành lưu ly, hóa thành lưu quang tử phá kết giới, rời đi kiếm trùng. Sở Ngưng Tuyết mặc dù khó chịu, chính mình tốt xấu là đường đường phá đạo cảnh, lại bị người như thế sai xử. Chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Uyên, hóa thành kiếm quang đi theo hắn rời đi kiếm trùng. Cùng lúc đó, Cửu U bí cảnh bên trong, một mảnh cổ lão u tĩnh trong rừng rậm, cây cối đứng vững, che khuất sáng ngời, chỉ có thể dựa vào đom đóm tán phát yêu đất huỳnh quang. Ngàn năm có gặp huyền linh thể chất, ha 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 ha, chúng ta xem như nhận được bảo. Tuyệt cao như thế lô đỉnh thể chất, nếu là hấp thu nàng tinh khiết linh lực, chúng ta tu vi tất nhiên sẽ tăng trưởng rất nhiều. Dáng dấp cũng là tuyệt sắc, đáng tiếc à, như thế kiều nộn tiểu cô nương, chúng ta thật sự là không đành lòng lăng được à. Thôi đi, liền ngươi cái này thể trạng, đừng đem tiểu cô nương kia cho đùa chơi chết. Gần 10 vị thể trạng khôi ngô nam tử, đem Thương Nguyệt Bạch vây lại. Bọn hắn là võ tông đệ tử, trời sinh thể tu, năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, rất ít người có thể tại cùng cảnh giới phá bọn hắn phòng. Thương Nguyệt Bạch đôi mắt đẹp băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, trong tay mang theo trúc yêu long truy, bộ ngực có chút phập phồng, mồ hôi lạnh thấm đủ số đầu. Vô luận nàng như thế nào, đều không phá nổi mấy người phòng ngự, giống như là cho bọn hắn gãi ngứa ngứa giống như. Những người này, thấp nhất đều là chân dương cảnh, trong đó võ tông vị kia thần tàng cảnh tông chủ còn ở nơi này. Thương Nguyệt Bạch người mang huyền linh thể chất, chính là bị hắn nhìn ra được. Làm có thể liên tục không ngừng thu nạp linh lực thể chất, không thể nghi ngờ là tốt nhất lô đỉnh. Chỉ cần âm dương song hợp, liền có thể nhờ vào đó hấp thu Thương Nguyệt Bạch thể nội tinh khiết linh lực, nhất là lần thứ nhất hấp thu. Hắn tinh khiết linh lực, thậm chí có thể giúp một tên nửa bước chuẩn đế cảnh tu sĩ trực tiếp đột phá đến chuẩn đế cảnh. Đôi này võ tông tông chủ tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao dụ hoặc. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thương Nguyệt Bạch còn chưa tiến hành qua âm dương song hợp, lúc này linh lực không thể nghi ngờ là tinh khiết nhất. Mấy người giống như là trêu chọc con mèo, không ngừng trêu đùa Thương Nguyệt Bạch. Bị bao bọc vây quanh Thương Nguyệt Bạch, giống như là một cái sù lông con mèo, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người, ai dám tới, nàng liền vung lên rồng truy đệm cái nào. Sư tôn. Thương Nguyệt Bạch đôi mắt bánh lấy nước mắt, lén lén bóp nát truyền tống ngọc thạch, nàng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện sư tôn có thể nhanh lên chạy đến. Mấy người cười vang bên trong. Võ tông tông chủ hướng Thương Nguyệt Bạch đi đến. Thương Nguyệt Bạch vung lên rồng truy, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng hướng thần tàng cảnh võ tông tông chủ đập tới. Nhưng mà, chỉ gặp hắn tay áo vung lên, linh lực chấn động mà ra, đem Thương Nguyệt Bạch thế công trong nháy mắt tan rã. Phốc. Thương Nguyệt Bạch bị chấn mấy bước, máu tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra. Còn tốt tiên giai hộ khí tơ trắng thay nàng tan rã hơn phân nửa tổn thương. Không phải, lấy thần tàng cảnh vừa rồi một cái kia, Thương Nguyệt Bạch đã sớm mất tỉnh nhân sự. Thương Nguyệt Bạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất, non mịn trên bàn chân tơ trắng tản ra qua mang. Võ tông tông chủ thấy thế, không khỏi hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, nha đầu này trên đùi vậy mà mặc hộ khí, chẳng trách mình công kích bị tan rã hơn phân nửa. Thế mà còn là thiên giai cấp bậc hộ khí. Võ tông tông chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia cuồng nhiệt. Khó trách chỉ là một tên trúc cơ cảnh tiểu nha đầu, có thể ngăn cản công kích của hắn, nguyên lai là thiên giai hộ khí hộ thân. A Võ tông tông chủ đi tới Thương Nguyệt Bạch trước người, hắn nhìn trước mắt vị này xinh xắn khả nhân tiểu cô nương. Nhất là cặp kia non mịn bắp chân, tại trùm lên cái này hộ khí về sau, vậy mà lại dụ người như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn run sợ một hồi, đôi mắt tản ra cùng nhiệt, hận không thể hiện tại liền. Chậc chậc chậc, như thế một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, vậy mà lựa chọn nhập ma. Thôi được, chứ ma vệ đạo, thiên kinh địa nghĩa, cũng đừng trách chúng ta nhân tâm. Võ tông tông chủ nói, lại tiến lên một bước, đôi mắt lửa nóng, tay phải chậm rãi hướng Thương Nguyệt Bạch kia trắng non bắp chân với tới. Phúc. Một cánh tay bị ném đi ra ngoài. Võ tông tông chủ kêu thảm một tiếng, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tay phải của mình, vậy mà không hiểu thấu bị chém tới. Máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thế thảm. Ai cho các ngươi là gan, dám đụng bản tọa đồ đệ? Một thanh âm từ trong hư không nổ vang. Thương Nguyệt Bạch thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt chứa nước mắt, mềm nhu thanh âm tràn đầy bị khuất. Sư tôn. Đám người nhìn lại. Trong hư không, không gian bị xé mở một cái khe hở, Tô Uyên thân ảnh hiện hiện mà ra. Tại bên cạnh hắn, Sở Ngưng Tuyết cũng là nhìn qua phía dưới, thần sắc không có chút nào gợn sóng.
Ma
đầu Tô Uyên. Võ tông đệ tử thấy người tới, nhao nhao bị dọa đến nói năng lộn xộn. Võ tông tông chủ con người bỗng nhiên co rụt lại, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm hư không bên trên Tô Uyên, run giọng nói, lại là ngươi, nàng là đồ đệ của ngươi. Cái này cũng không trách Võ tông tông chủ, bọn hắn không thuộc về tiên minh, cùng ma tộc không thế nào liên hệ. Lại tăng thêm Khương Nguyệt Bạch cơ hồ chưa từng sinh ra ma vực, ngoại trừ tiên môn lục đại phái, cơ hồ không có người thấy Tô Uyên bốn vị đồ đệ. Nghĩ không ra, uy danh của ngươi vẫn còn lớn. Sở Ngưng Tuyết gặp kia Võ tông tông chủ giật mình tới cực điểm, không khỏi liếc mắt Tô Uyên, trêu ghẹo nói, Tô Uyên không có phản ứng nàng, kia đối con ngươi nhìn về phía Võ tông tông chủ, khẽ miệng một phát, cười nói, trừ ma thành đạo, tốt một cái trừ ma vệ đạo. Vậy bản tọa muốn trừ đạo vì ma, các ngươi cũng không có ý kiến chứ? 32 chương 33, đánh gãy chân, phong ấn tu vi, sau đó nhốt lại. Mau bỏ đi. Võ tông tông chủ thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh muốn chuẩn đi. Lần này xem như đã trúng thiết bản lên. Trời mới biết nha đầu này lại là Tô Uyên đồ đệ. Không chút do dự, mấy người lòng bàn chân bôi dầu, muốn chuẩn đi. Muốn đi. Tô Uyên đôi mắt nhắm lại. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể nội chấn động mà ra, thân hình hóa sương mù, quỷ dị xuất hiện tại một tên võ tông đệ tử trước người, lòng bàn tay kia máu hồng linh lực lưu chuyển, một bàn tay hô tại kia võ tông đệ tử trên thân. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kia chân dương cảnh võ tông đệ tử, chỗ nào có thể chịu được Tô Uyên một trường, trực tiếp bị hắn một trường cho đập thân tử đạo tiêu, ầm vang hóa thành cho tàn. Gọn gàng, một trường một cái chân dương cảnh, chưa từng lẹo lẹo. Võ tông tông chủ gặp sau lưng đệ tử từng cái, bị Tô Uyên một bàn tay cho đập thân tử đạo tiêu, không khỏi lạnh mình kinh hô, "Ngại ngại ngươi, này làm sao chơi?" Mấy hơi ở giữa, 11 vị chân dương cảnh cùng thần tàng cảnh đệ tử cùng trưởng lão đều bị Tô Uyên chém giết. Võ tông tông chủ thần sắc hãi nhiên, gặp Tô Uyên đã đến trước người, thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, linh lực trong nháy mắt phun trào, cắn răng cả giận nói, "Mãi mãi, liều mạng." Võ tông tông chủ thân thể che in kim quang, cơ bắp bành trướng tựa như hòn đá, hình thể tăng trưởng mấy lần không ngừng, nghiêm nhiên giống một cái phát cuồng đại tinh tinh. Hán khí tức bây giờ đã kéo lên đến thần tàng cảnh đỉnh phong. Kia quả đấm to lớn, tựa như cự thạch hướng Tô Uyên đập tới. Tô Uyên ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt kia gào thét mà đến năm đấm, chân phải bỗng nhiên hướng mặt đất đập mạnh, mặt đất vỡ nát, vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn thể nội lan tràn ra. Tô Uyên hiện tại cảnh giới tuy bị áp chế đến thần tàng đỉnh phong cảnh, nhưng những người khác y nguyên cùng hắn kém cách xa vạn dặm, không có chút nào khả năng so sánh. Đùng. Tô Uyên trước người mặt đất đột nhiên dâng lên một cột máu, ngăn cản được kia chạm mặt tới năm đấm. Võ tông tông chủ biểu tình nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác năm đấm giống như là lâm vào vũng bùn, lại bị cái kia quỷ dị cột máu cho một mực hút lại, không thể động đậy chút nào. Làm sao có thể? Võ tông tông chủ biểu lộ hãi nhiên, toàn thân linh lực cổ động, nhưng không có cách nào di động nửa phần. Tô Uyên thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đạm mạc nhìn chằm chằm hắn, nâng lên chân phải, hướng hắn dưới hông đá bảo. Giang giác. Trứng nát thanh âm vang lên. Võ tông tông chủ phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng, thống khổ tới cực điểm. Chỉ có nam nhân mới biết được, cái này nên có bao nhiêu đau nhức. "Tốt, nên tiễn ngươi lên đường." Tô Uyên một trưởng vỗ tại Võ tông tông chủ trên trán, linh lực chấn động mà ra. Sau đó, tên này thần tàng cảnh Võ tông tông chủ trực tiếp tại một trường này dưới, thân thể từng khúc băng liệt, sau đó trực tiếp hóa thành hư vô, ngay cả sám đều không có để lại. Liên quan Võ tông tông chủ 12 người, tại không đến nửa khắc loại, toàn bộ thân tử đạo tiêu, ngay cả sám đều không có để lại. 333. Cách đó không xa, Sở Ngưng Tuyết nhìn thấy cái này đặc sắc biểu diễn, dù là nàng, cũng không khỏi cho Tô Uyên vỗ vỗ tay. Gọn gàng, không có nửa cái dây dưa dài dòng, rất hợp khẩu vị của nàng. Cái này khiến Sở Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp bên trong xen lẫn một chút khác ý vị. Dáng dấp cũng rất anh tuấn, dáng người thẳng tắp cao gầy, thực lực cũng coi là người nổi bật. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi bắt đầu sinh lên, đem Tô Uyên đánh gãy hai chân, phong ấn tu vi của hắn, sau đó cầm tù tại mật thất bên trong, xem như đồ chơi bệnh trạng ý nghĩ. Đọc đến tận đây, Sở Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp nổi lên nhàn nhạt từng đỏ, bị nhãn như tơ nhìn xem Tô Uyên, đã không kịp chờ đợi muốn rời đi địa phương quỷ quái này, sau đó áp dụng ý nghĩ của mình. Sư tôn. Khương Nguyệt Bạch run run rẩy rẩy đứng dậy, lau rơi khóe miệng máu tươi, hướng Tô Uyên thi lễ một cái. Trong nội tâm nàng rất thất vọng. Sư tôn mang chính mình đến bí cảnh, chính là muốn rèn luyện chính mình, mà chính mình lại bị người khi dễ thành dạng này, cuối cùng còn muốn sư tôn đến thay mình kết thúc. Sư tôn trong lòng nhất định cho là mình rất vô dụng đi. Thậm chí có thể hay không, sư tôn lại sẽ cùng trước kia cho là mình là cái không có phế vật. Nghĩ tới đây, nàng thật chặt nắm lại trắng non tay nhỏ, đôi mắt bên trong nổi lên nước mắt, nàng không muốn để cho sư tôn cho là mình là không có phế vật. Ừm. Một mực nhìn chăm chú lên Tô Uyên, Sở Ngưng Tuyết ngược lại là không có chú ý tới Khương Nguyệt Bạch, mà khi ánh mắt của nàng rơi trên người Khương Nguyệt Bạch lúc, lập tức trong lòng hoảng hốt, vô ý thức thân hình hướng về sau lui nhanh, vừa sợ vừa giận nói, là ngươi làm sao lại ở đây? Khương Nguyệt Bạch cũng chú ý tới cái này kỳ quái tỉ tỉ, vừa rồi ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chú lên nhà mình sư tôn, ánh mắt còn kèm theo một chút không đứng đắn, chẳng lẽ là sư tôn tân thu đến đồ đệ? Không đúng, Cái này kỳ quái tỷ tỷ nhìn, thậm chí so với mình sư tôn còn phải mạnh hơn mấy phần. Chẳng lẽ là tìm sư nương? Khương Nguyệt Bạch đôi mắt khẽ biến, nhịn không được suy nghĩ miên man. Có sư nương, sư tôn có thể hay không liền không lại phản ứng chính mình, lại trở nên giống như trước đây lạnh lùng. Nghĩ tới đây, Khương Nguyệt Bạch cảm giác trong lòng rất khó chịu, nàng không cần sư nương, ai cũng không thể cướp đi sư tôn. Không trách ngươi, mấy người kia thực lực vượt qua ngươi có thể ứng đối phạm chủ, người không có việc gì liền tốt. Tô Uyên đi đến Khương Nguyệt Bạch trước người, sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói khẽ. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ bưng lỏng, mắt hạnh cong cong nhẹ gật đầu. Sư tôn không có sinh khí liền tốt. Đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 10, hiện đối tốc chủ độ thiện cảm 48, cái này tiểu đồ đệ đối với mình độ thiện cảm lại tăng lên. Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt. Ừm, ngươi biết ta cái này tiểu đồ đệ? Tô Uyên liếc mắt như Lâm Đại Địch giống như Sở Ngưng Tuyết, nhạt hỏi. Khương Nguyệt Bạch cũng là nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ dò xét vị này kỳ quái tỷ tỷ, chính mình giống như chưa từng gặp qua nàng đi. Nàng, nàng chính là năm đó đem bản tọa phong ấn tại địa phương quỷ quái này người. Sở Ngưng Tuyết vô cùng kiên kỵ, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nguyệt Bạch, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tô Uyên hơi sững sờ, biểu lộ có chút quái dị nhìn xem Sở Ngưng Tuyết, im lặng nói, xin nhờ đại tỷ, ngươi cũng không biết mấy ngàn tuổi, ta cái này tiểu đồ đệ mới 16 tuổi mà thôi, ngươi nói nàng đem ngươi phong ấn tại nơi này, quỷ kéo đâu? Không sai được. Nàng gương mặt kia, bản tọa vĩnh viễn cũng không quên được. Sở Ngưng Tuyết y nguyên rất kiên kỵ nhìn xem Khương Nguyệt Bạch, nhưng lại xem xét cẩn thận Khương Nguyệt Bạch nửa ngày, lông mày có chút nhăn lại, "Tê, bản tọa cũng rất kỳ quái, trên đời chẳng lẽ còn sẽ có như thế giống nhau người? Quá quỷ dị." Lấy lại tinh thần, Sở Ngưng Tuyết lắc đầu. Chính như Tô Uyên lời nói, nàng xem ra chỉ là một vị 16 tuổi phổ thông thiếu nữ, huống hồ mới chỉ là trúc cơ cảnh, làm sao có thể là 900 năm trước phong ấn chính mình vị kia đại năng? Chỉ là trùng hợp lớn lên giống, nhưng đây cũng quá giống rồi. Chẳng lẽ là năm đó vị kia đại năng hậu đại? Nhưng cũng không quá giống. Nếu như là hậu đại, hẳn là sẽ có giống nhau huyết mạch cùng khí tức. Nàng cũng không cảm ứng ra tới. Có vẻ như ngoại trừ mặt dài rất giống, cái khác không có một chỗ địa phương phù hợp 900 năm trước vị kia đại năng. Xem ra là chính mình quá lo lắng, lại bị một tiểu nha đầu dọa thành bộ dáng này, thật sự là thất thố. 33 chương 34, Phượng Bận trọng thương, Tô Uyên đổ tông. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó vị kia cho Sở Ngưng Tuyết tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Dù sao bị phong ấn ở tối tăm không mặt trời tù thiên tháp, gần 900 năm, người bình thường chỉ sợ đã sớm điên rồi. Vừa nghĩ đến tù thiên tháp, Tô Uyên đột nhiên tâm niệm vừa động, phát hiện chính mình thần thức không gian, vậy mà lơ lửng một tòa đen nhánh tháp cao, chính là kia tù thiên tháp. Tháp lúc nào chạy đến thần trí của hắn không gian bên trong. Cổ lao cao ngất đen nhánh tháp cao có 9 tầng, lơ lửng tại thần trí của hắn không gian. Thân tháp mấy đầu phát ra u quang xích sắt, giống như là bản lòng cuốn quanh ở thân tháp. Mặt khác, đỉnh tháp vẫn như cũ cắm kia ba thanh kiếm. Đinh, kiểm tra đến tù thiên tháp nhận chủ tên, tù thiên tháp phẩm giai. Thuộc tính, ma công năng, thôn vệ, phong ấn Tô Uyên trong đầu hiện ra tù thiên tháp cơ bản tin tức. Làm cho người chú ý chính là tù thiên tháp phẩm giai là không biết. Như vậy đại biểu, cái này rất có thể là đế phẩm phía trên linh khí. Công năng là thôn vệ cùng phong ấn. Phong ấn hắn ngược lại là hiểu rõ. Dù sao cái này tù thiên tháp, thế nhưng là phong ấn phá đạo cảnh cửu u kiếm tiên 900 năm. Như thế nghịch thiên linh khí, nếu là ta không có tới kiếm chủng, thật đúng là muốn tiện nghi Diệp Toàn tiểu tử kia. Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt, âm thầm may mắn. Một bên khác, dãy núi chỗ sâu, hư không oanh lôi không ngừng. Lần này đến đây cửu u bí cảnh tu sĩ, không có hơn bạn, cũng có gần ngàn người, lồng đóng gần hơn 100 tông môn. Cơ hồ cổ hoang giới, đều bên trên danh hảo tông môn, đều tới tham gia náo nhiệt. Kỳ ngộ không thể cầu, dù sao đây là trong truyền thuyết phá đạo cảnh đại năng bí cảnh. Ma tặc tu đi. Từ cái này hư không đầu trên, mười đạo khí tức có chút cường đại thân ảnh, chặn đường phía trước ba vị ma tu. Ma tu cầm đầu vị kia, một đầu tóc vàng, rim song đuôi ngựa bím, thân mang màu xanh nhạt nhỏ váy, kia trắng non bắp chân bọc lấy tơ trắng dị thường dễ thấy, chính là Phượng Bận. Bên cạnh là hai vị chân dương đỉnh phong cảnh ma tu. Thương Lan động ma tu tuy chỉ tiến vào 20 người đến bí cảnh, nhưng đã săn giết gần 100 tên tiên môn đệ tử. Ma tu giỏi về ẩn tàng khí tức, cơ hồ không có cảm ứng được bọn hắn tồn tại, liền bị lặng yên không tiếng động làm thịt rồi. Trước khi đến, Tô Uyên liền nói cho bọn hắn, phàm là gặp được tiên môn đệ tử, đều là giết sạch, sau đó lại đem trên người bảo vật cướp sạch trống không. Cái này dẫn đến rất nhiều tiên môn đệ tử, thi thể đều bị đảo chỉ còn quần cục. Điều này cũng làm cho rất nhiều tiên môn thay đổi đầu mâu, chỉ hướng ma tu. Ma tặc, giết chúng ta đệ tử, hôm nay tất để ngươi nợ máu trả bằng máu. Vừa dứt lời, không xa đỉnh núi lầm vang nổ tung, lăn xuống cự thạch đánh tới hướng Phượng Vận ba người. Mấy thân ảnh lăng không bay qua, linh lực chiêu thức không cần tiền hướng mặt đất ném đi, triển khai thảm thức oanh tạc. Rầm rầm rầm. Trong đó có cái ma tu bị đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi, bị tạc bay mấy trượng bên ngoài, khí tức bị bại, cánh tay phải bị hoành máu thịt bé bét. Đáng chết. Phượng Vận cắn răng, dừng bước lại, vội vàng hướng kia thụ thương ma tu chạy đi. Phượng Vận tỉ cẩn thận. Một vị khác hàm ma tu gặp một đoàn linh lực chùm sáng đánh phía Phượng Vận. Vội vàng phi thân đi qua, thay nàng ngăn cản cái này kích công kích, linh lực cầm vang nổ tung, hai tay trực tiếp bị tạc bay, trong miệng máu tươi thẳng tràn. Đại hùng. Phượng Vận kinh hô một tiếng. Kia ma tu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu thịt bé bét, trong miệng không ngừng tràn đầy máu tươi, khí tức bị bại, hai cánh tay không chọn vẹn, đã thoi thoát. Phượng Vận đôi mắt nước mắt thẳng tràn. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, liên tục không ngừng hướng hắn chuyển vận linh lực, muốn bảo vệ tinh thần của hắn. Nhưng đối mặt thần tàng cảnh một kích, không có hồn phi phách tán, đã là rất may mắn. Phượng Bật tỷ, vị này gọi Đại Hùng Ma Tu, bởi vì người cao cao mã đại, dáng dấp hàm, bị Phượng Bật lên cái Đại Hùng tên hiệu. Tại hắn vừa tiến vào Thương Lan động, không ít nhận khi dễ, ngày bình thường cũng không có bằng hữu nào. Là thân là ba tế tự Phượng Bật, coi hắn là làm bằng hữu chân chính. Hắn từ Phượng Bật nơi đó cảm nhận được cái gì là hữu nghị. Mặc dù dáng dấp hàm, nhưng tâm lại không khờ, ai đối tốt với hắn, hắn tất nhiên sẽ lấy gấp trăm lần hồi báo cho nàng. Cho nên hắn mới dám vì Phượng Bận mà bỏ qua sinh mệnh. Phượng Bận tỷ không khóc, lớn. Đại Hùng, đau quá. Đại Hùng khỏe mắt trượt xuống giọt nước mắt, vừa định tiếp tục nói chuyện. Máu tươi liền không ngừng từ trong miệng tràn ra, huyết dịch không ngừng ho ra, đôi mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, thời gian dần trôi qua đã mất đi hào quang. Đại Hùng, Phượng Bận dùng sức lung lay không nhúc nhích Đại Hùng, khóc giống một cái nước mắt người. Ngươi không phải nói, chờ tỷ cho ngươi giới thiệu nàng dâu đó sao? Ngươi tỉnh a? Trước đó Đại Hùng cùng nàng ước định qua, chờ hắn từ Cửu U bí cảnh trở về, lập công lớn về sau, muốn để Phượng Vận ban thưởng hắn, giới thiệu với hắn cái nàng dâu. Mười đạo thân ảnh từ hư không rơi xuống, bọn hắn trong đó có bốn vị thần tàng cảnh cường giả, đều là riêng phần mình tông môn tông chủ cấp nhân vật khác. Hừ, ma tặc, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Chúng ta hôm nay liền thay trời hành đạo, ngoại trừ ngươi cái này ma tặc. Phong Kiếm Tông tông chủ dẫn đầu xuất kích, cũng chỉ hòa kiếm, thẳng chạm Phượng Vận. Phượng Vận mắt hạnh gắt gao đảo qua mấy người, mặt nhỏ tràn đầy lệ quang, thanh âm băng lãnh tê ngầm, âm thanh thảm thiết cửu tiêu. Nàng bóp nát sư tôn cho truyền tống ngọc thạch, sau đó tế ra một thanh loan cốt cung tiễn, kéo dây cùng, linh lực hội tụ, đánh nát chạm mặt tới kiếm khí. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, chỉ là chân dương cảnh, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm cản. Phong Kiếm Tông tông chủ tế ra sát kiếm, kiếm thế ngập trời, một đạo thần mang bổ về phía Phượng Vận. Tiếp lấy còn lại 9 người đều là một trưởng oanh ra, linh lực phun trào, đem không gian đều muốn xé thành mảnh nhỏ, uy thế dọa người. Phượng Vận không ngừng trốn tránh, nhưng vẫn như cũng bị dư ba hoành đến, trong miệng tuôn ra máu tươi. Thiên giai hộ khí phát huy ra tác dụng, tại thân thể nàng mặt ngoài che ấn nhàn nhạt bạch quang, ngăn cản đại lượng tổn thương, nhưng vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài. Vũ Tạng lục phủ lệch vị trí, khuôn mặt nhỏ nhiễm máu tươi, toàn thân máu me đầm địa, bả vai bị vênh ra một đạo lỗ máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức bể bại tới cực điểm. Sư tôn. Phượng Vận đôi mắt ánh mắt dần dần mơ hồ, trong miệng nỉ non lấy sư tôn, nước mắt đánh trong mắt, không ngừng từ khóe mắt trượt xuống. Ma tặc, nên kết thúc, chúng ta cái này tiễn ngươi lên đường. 10 người thân thể linh lực bạo dũng, từng cái kết ấn bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng Phượng Vận đánh tới. Oeng! Nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc, linh lực nổ tung đến cùng mặt đất vỡ nát, bụi bặm giơ lên, che lấp ánh mắt. Hoàn toàn thế nhưng là dùng sơn băng địa liệt để hình dung lần này chẳng cảnh. Đầy trời linh lực mảnh vỡ, phản phất giống như phồn tuyết bay rơi. Hừ, ma tặc cuối cùng vì bọn nàng hành vi, bỏ ra đại giới. Liền trước mặt mọi người người coi là Phượng Vận bị vây ngay cả cặn cũng không có lúc. Bụi bặm dần dần biến mất. Tầm mắt của bọn hắn dần dần rõ ràng. Tại bọn hắn cách đó không xa, tựa hồ đứng đấy một vị nam tử. Đám người tập trung nhìn vào, nam tử kia lại là Tô Uyên. Tô Uyên tuấn tú bình thản trên mặt, không có chút nào biểu lộ. Hắn liền lặng lặng đứng tại chỗ, trong ngực ôm khí tức vẻ bại Phượng Vận, tinh hồng thâm thúy đôi mắt, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên đám người. 34 chương 35, lấy một đôi ngàn, Tô Uyên chiến trăm tông. Ngươi nói các ngươi, không có việc gì hảo hảo, gây ra hỏa này đồ đệ làm gì? Sở Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp bộc lộ một chút đồng tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn, sư tỷ nàng thế nào? Khương Nguyệt Bạch mặt mũi tràn đầy lo lắng. Gặp trong ngực, Phượng Vận khí tức vẻ bại, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhiễm giọt máu, hô hấp đều yếu ớt không ít, bả vai xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, còn tại liên tục không ngừng tuôn ra lấy máu. Tô Uyên lắc đầu, lòng bàn tay khoác lên Phượng Vận miệng vết thương, linh lực lưu chuyển, thay nàng chữa trị lấy thương thế. Mệnh xem như bảo vệ, không có thiên giai hộ khí ngăn cản hơn phân nửa tổn thương, chỉ sợ giờ phút này Phượng Vận đã thân tử đạo tiêu. Là ma đầu, mau gọi người, bí cảnh áp chế cảnh giới, hắn lúc này bất quá thần tàng cảnh, chính là diệt trừ ma đầu kia thời cơ tốt nhất. Không biết trong đám người, ai gào một tiếng họng, đem cử chỉ điên rồ đám người cho kéo lại. Đúng, hắn hiện tại mới thần tăng cảnh, nhanh triệu tập người. Thoại âm rơi xuống, những tông chủ này trưởng lão cấp bậc nhân vật nhao nhao bóp nát chính mình triệu tập ngọc phù, nhan sắc khác nhau linh lực từ đám bọn hắn trong tay triệu tập ngọc phù nhảy lên ra, hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, ở trên bầu trời giống như pháo hoa nổ tung. Cùng lúc đó, đang có số lớn chân dương cảnh phía trên tu sĩ lang không hướng Tô Uyên bọn hắn vị trí bay tới. Rất nhanh, thiên hạ liền liên tiếp vang lên tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Bốn phương tám hướng chính đại phê tu sĩ hướng bên này chạy đến. Nhìn cục thế đến có chút bất lợi à, ngươi mặc dù là vấn đỉnh cảnh, nhưng tại cái này bí cảnh bên trong, chỉ là phát huy ra thần tàng cảnh thực lực. Ta có thể cảm ứng được, tối thiểu không còn có hơn 20 vị thần tàng cảnh, tại chiều bên này chạy đến à. Sở Ngưng Tuyết kiêu kiều nộn xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, có chút hăng hái nhìn về phía Tô Uyên. Không phải còn có ngươi à. Tô Uyên liếc qua xem náo nhiệt Sở Ngưng Tuyết, nhạt tiếng nói. Nghe Tô Uyên nói như vậy, Sở Ngưng Tuyết hơi sững sờ. Nàng ngược lại là quên, chính mình giống như đã đáp ứng Tô Uyên, trong vòng 3 năm đi theo bên cạnh hắn, cam đoan an toàn của hắn. Ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta sẽ giúp ngươi. Sở Ngưng Tuyết đôi lông mày nhíu lại, hai đầu cánh tay ngọc có chút vòng quanh trăng tròn lực, cuốn có hào hứng nhìn về phía Tô Uyên. Bản tọa không cần ngươi xuất thủ, giúp ta chiếu cố tiểu đồ đệ là được rồi. Hôm nay bí cảnh bên trong tiên môn tu sĩ, bản tọa một tên cũng không để lại. Tô Uyên bình thản thanh âm rơi xuống, hắn đem Phượng Vận thu nhập thần thức không gian, bảo vệ tinh thần của nàng. sau đó nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, nhặt tiếng nói, đi theo vị tỷ tỷ kia, nàng sẽ bảo hộ ngươi. Khương Nguyệt Bạch mắt nhìn Sở Ngưng Tuyết, âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ, sau đó ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía Tô Uyên, nói, sư tôn, phải cẩn thận. Tô Uyên gật đầu, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người kia, nói, hiện tại nên đến bản tọa cùng các ngươi tính tổng nợ thời điểm đi. Nhưng đúng lúc này, một đạo thao thiên kiếm mang phách thiên chẳng hạn, từ Tô Uyên nguyên bản vị trí xuất hiện một đạo mấy trượng rộng khe rãnh, xung quanh mặt đất ra bị nẻ ra. Tô Uyên thân ảnh đã xuất hiện tại hư không đầu trên. Ma đầu, còn không đền tội. Từ cái này phương đông, bạo a tiếng vang lên, gần hơn trăm người tu sĩ đại đội hướng Tô Uyên trùng sát mà tới. Dẫn đầu chính là Thiên Kiếm Tông cùng Võ Thần Cửa Tông chủ cùng trưởng lão các đệ tử. Mấy trăm đạo thân ảnh liên tiếp xông ra. Ma đầu, ta sao băng tông trăm tên đệ tử mất mạng trong tay ngươi, hôm nay ta liền muốn dùng đầu của ngươi tế điện bọn hắn trên trời có linh thiêng. Từ phương tây, mây mù cuộn cuộn, lại là gần trăm đạo thân ảnh trùng sát mà tới, đều là cùng Tô Uyên có huyết hải thâm cựu tông môn. Mỗi người trong mắt đều là hàn mang chợt hiện, lòng đầy căm phẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Uyên, hận không thể đem Tô Uyên cho ăn sống nuốt tươi. Những năm này, chết tại dưới tay Tô Uyên tiên môn đệ tử đã vô số kể, cũng đắc tội không ít tông môn. Nhưng Tô Uyên là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, bọn hắn không có bản sự này, tìm Tô Uyên báo thù, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Nhưng ở bí cảnh bên trong, nhận bí cảnh áp chế, hắn đã không phát huy ra vấn đỉnh cảnh thực lực, giờ phút này không thể nghi ngờ là chém giết Tô Uyên thời cơ tốt nhất. Tại Tô Uyên tiến vào bí cảnh, bọn hắn đã đem kế hoạch thương nghị xong. Nếu là gặp Tô Uyên, bóc nát triệu tập ngọc phù, tất cả tiên môn cùng công trì, tất nhiên có thể đem Tô Uyên cho chém giết. Phương Tây, Tiên Minh Lục Đại Phái nghe được tiếng gió, cũng là hướng nơi này chạy đến. Quân quận đến khí thế cường đại không che giấu chút nào. Ma đầu, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu, hôm nay liền dùng máu của ngươi tế điện Lạc Tông chủ trên trời có linh thiêng. Nói chuyện là Kiếm Tông trưởng lão. Có thể nói, tại triệu tập ngọc phù bị bóp nát sau, cơ hồ tiến vào bí cảnh tiên môn tu sĩ đều cùng tràn vào nơi đây. Bốn phương tám hướng, phương viên vài dặm trong hư không vây chật như nêm cối. Tô Uyên kia tinh hồng con mắt màu đỏ ngòm, nhàn nhạt đảo mắt một vòng, cười nhạt nói, xem ra là bản tọa xem nhẹ các ngươi, đều tới đông đủ. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, và áo huyền trường bảo cổ động tung bay, chân đạp hư không. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn tu sĩ uy áp, không có chút nào thu được ảnh hưởng. Hôm nay, bản tọa cũng muốn nhìn xem, các ngươi những rượu này nhượng gói cơm, có bản lĩnh gì, có thể tổn thương bản tọa mấy may. Tô Uyên chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp cửu tiêu, linh hài nhức óc. Tỷ tỷ, sư tôn hắn, ở xa ngoài mấy trượng Khương Nguyệt Bạch, gặp Tô Uyên lẻ loi một mình, đối kháng tiên môn gần ngàn tên tu sĩ. Gấp lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, dắt lấy Sở Ngưng Tuyết ống tay áo, lo lắng hỏi, sư tôn sẽ không xảy ra chuyện đi. Sở Ngưng Tuyết che miệng cười khúc khích, ngươi có phải hay không cho là ngươi sư tôn rất yếu a? Ta, nàng đương nhiên biết, Tô Uyên rất mạnh, nhưng không phải nói, bí cảnh bên trong cảnh giới đều bị áp chế tại thần tàng cảnh sao? Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đây chính là gần ngàn tên tiên môn tu sĩ a. Tô Uyên một người thật có thể ứng phó tới sao? Người khác khả năng đối Tô Uyên thực lực không có quá lớn khái niệm, chỉ biết là hắn rất mạnh. Nhưng thân là phá đạo cảnh Sở Ngưng Tuyết, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Uyên đã không là bình thường vấn đỉnh cảnh có thể sánh ngang. Thậm chí, nàng cảm thấy, Tô Uyên chưa chắc sẽ bại bởi chính mình. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại ý nghĩ này, chỉ cảm thấy Tô Uyên người này có chút thần bí, làm cho người suy nghĩ không thấu. Yên tâm, đến lúc đó nếu như ngươi sư tôn thật đánh không lại, tỷ tỷ ta lại ra tay cũng không muộn. Dù sao, đẹp trai như vậy một cái nam nhân, sống khẳng định rất tốt, ta nhưng không nỡ để hắn chết đây, ta cần phải hào hào thưởng thức thưởng thức. Sở Ngưng Tuyết kia lưu quang liễm diễm đôi mắt đẹp, hiện ra một chút không đứng đắn ý cười, nhếch miệng nhỏ, tiểu mỹ ôn nhu nói, thưởng thức thưởng thức. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Khương Nguyệt Bạch trực tiếp trừng lớn mắt hạnh, nhìn về phía Sở Ngưng Tuyết trong mắt, không khỏi tăng thêm mấy phần đề phòng. Kết thất tinh cựu sát trận, kết cựu chuyển phá ma trận, kết thiên trần vạn kiếm trận, mỗi cái tông môn đều lấy ra mạnh nhất sát trận, dùng để chào hỏi Tô Uyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên khung đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, không gian lớn diện tích sụp đổ, trong màu xanh lam có màu tím dày đặc trận pháp, không ngừng ngưng kết mà thành, lấp lóe loa mắt. Đưa ma đầu lên đường. Chương 36, uy hiếp. Bản tọa chưa từng tiếp nhận uy hiếp. Giết ma đầu. Giết ma đầu. Này ma chưa trừ diệt, thiên lý nan dung. Chúng ta chính phái há lại cho ma đạo ngông cuồng như thế. Giết. Tiếng giống giận dữ giống như thủy triều sóng cả mãnh liệt. Tiên môn tu sĩ khí thế cao, từng cái lòng đầy căm phẫn, thanh như lôi chấn. Hư không đầu trên, ngưng hiện ra từng đạo hoa mắt trận pháp, hình như thế gian sắc bén nhất bảo kiếm, đem đầu mâu đối hướng Tô Uyên. Hiu liu liu. Vô số đạo trùng sáng, phản phất muốn thu nạp thế gian tất cả sáng ngời. Kéo theo không có gì sánh kịp năng lượng, chỗ đến không gian băng liệt, theo cách Tô Uyên càng ngày càng gần, mà trở nên càng thêm kinh khủng. Sư tôn, gặp kia hoa mắt trận pháp, trực tiếp che mất Tô Uyên. Khương Nguyệt Bạch sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể mềm mại run lên. Chậc chậc, ngươi sư tôn đây là đắc tội nhiều ít người, đều nghĩ như vậy giết hắn. Chẳng lẽ lại, thật là một cái tội ác tại trời ma đầu? Đám kia tiên môn tu sĩ, gặp Tô Uyên tựa như điên cuồng đồng dạng. Sở Ngưng Tuyết không khỏi nhấp nhẹ môi đỏ, trêu ghẹo nói, ta muốn đi cứu sư tôn. Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh doanh lấy nước mắt, lúc này vung lên trúc yêu long truy, nghi tiến đến hỗ trợ, lại bị Sở Ngưng Tuyết cho kéo lại. Tiểu muội muội, ngươi đi mù xem náo nhiệt gì? Chỉ bằng ngươi cái này trúc cơ cảnh thực lực, chỉ là bọn hắn chiến đấu dư ba, liền có thể tùy tiện đem ngươi chấn thịt nát xương tan. Sở Ngưng Tuyết lo lắng nói:
"Đừng nóng đội, tiểu muội muội, ngươi làm thật sự cho rằng những cái kia tiên môn sẽ là ngươi sư tôn đối thủ?"
Sở Ngưng Tuyết rõ ràng nhất Tô Uyên thực lực. Phải biết, sâu kiến dù cho báo đoàn, cũng vô pháp dung chuyển đại thụ. Không có thực lực cơ sở, nhiều người hơn nữa biển chiến thuật đều là tặng đầu người, nhiều mấy cỗ thi thể mà thôi. Quả nhiên, tuân theo có khói vô hại định luật. Nhìn như hoa mắt chùm sáng đánh vào Tô Uyên trên thân, thậm chí hắn vị trí vùng không gian kia đều bị oanh sụp đổ ra, mặt đất xuất hiện phương biên mấy dặm cái hố, giống mạng nhện khe hở hướng tứ phương lan tràn. Ma đầu chết rồi, hẳn là chết ta. Không thấy Tô Uyên thân ảnh, tiên môn tu sĩ hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng Tô Uyên trực tiếp thần hồn câu diệt, bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Thiên địa lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Gặp Tô Uyên bị oanh thần hồn câu diệt, mỗi người đều thở dài một hơi. Làm hại cổ hoang giới ma đầu, rốt cục bị diệt trừ. Mặc dù không có nhìn thấy Tô Uyên thi thể, nhưng bọn hắn chỉ coi Tô Uyên đã bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn nhẹ nhàng thở ra lúc, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm vang, khí tức kinh khủng, cơ hồ bao phủ toàn bộ cửu u bí cảnh. Thiên địa xé rách, nhật nguyệt vô quang, phảng phất bị bịt kín vẻ lo lắng. Đây là nguyên bản một mặt lạnh nhạt kiếm tông trưởng lão, đột nhiên trợn lên hai mắt, sắc mặt rung động, hỏi: "Vấn đỉnh cảnh khí tức, Tô Uyên hắn không chết?" Linh lực màu đỏ ngòm tràn ngập, hóa thành lao nhanh trường hạ, từ bầu trời đổ vào mà xuống. Cùng lúc đó, một tên tóc bạc mê mang, thân mang vạt áo huyền trường bào nam tử, đôi mắt huyết quang cuộn cuộn, chính chân đạp hư không, hai tay phụ lập, nhìn xem đám kia tiên môn tu sĩ. Tiên môn tu sĩ sắc mặt đồng loạt thay đổi. Hắn không chết, ma đầu vậy mà không có chết. Lực lượng thật kinh khủng, lại là vấn đỉnh cảnh khí tức. Tô Uyên không để ý bí cảnh cấm chế, trực tiếp đem cảnh giới tăng lên đến vấn đỉnh cảnh. Ngập trời khí tức một bắn ra, toàn bộ bí cảnh thiên băng địa liệt, giống như là tùy thời muốn băng liệt giống như. Rất hiển nhiên, bí cảnh không gian đã không chịu nổi vấn đỉnh cảnh đại năng như thế. Thoáng qua, Tô Uyên cũng chỉ một dẫn, trong hư không linh lực như bách xuyên quy hải, hóa thành một chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp hướng đám người quét ngang mà đi. Mau lui lại! Kiếm tông trưởng lão đội vàng giận dữ hét. Nhưng mà, đoàn kia huyết hồng linh lực trực tiếp bạo tán ra, cách gần nhất chân dương cảnh tu sĩ, trực tiếp bốc hơi hóa thành hư vô, trong nháy mắt biến mất, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Nhân vật phản diện điểm tích lũy 200 theo hơn 10 vị chân dương cảnh đệ tử vẫn lạc, hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên. Các ngươi không phải rất cản rỡ, muốn tiêu diệt bản tọa a? Tô Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Đồ sát, hiện tại vừa mới bắt đầu. Không bao lâu, một đạo dài rộng trăm trượng có thừa huyết hồng đế ma pháp thân thình lình hiện trong hư không. Thấy thế, tiên môn mọi người sắc mặt hãi nhiên. Cái này mẹ nó chơi như thế nào? Chỉ là vấn đỉnh cảnh đại năng uy áp, cũng đã làm cho thực lực hơi yếu tu sĩ thất khiếu chảy máu. Tô Uyên tay áo vung lên, kia đế ma pháp thân dài rộng mấy trượng đại thủ trực tiếp phô thiên cái địa chụp về phía đám kia tu sĩ. Những tu sĩ kia tiếng kêu rên liên hồi, thân thể trực tiếp bị đập thành bánh thịt hoặc trực tiếp vỡ ra. Đinh, nhân vật phản diện điểm tích lũy 2000 tiếp lấy. Kia mấy chục tên thần tàng cảnh cường giả sắc mặt đều là đại biến, bởi vì tấm kia đại thủ chính hướng bọn họ đánh tới. Mấy chục tên thần tàng cảnh linh lực bạo động, ý đồ muốn ngăn cản, nhưng đế ma pháp thân một bàn tay liền đánh bay dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy chục tên thần tàng cảnh, biến thật lớn. Nơi xa, Sở Ngưng Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra không đứng đắn, còn nói một chút làm cho người hiểu lầm tới. Đế ma thể chất có ý tứ. Sở Ngưng Tuyết vòng quanh kia túi đầu không kiến giải ngực, khoe miệng có chút ngậm lấy cười nhạt, lộ ra hai đôi mê người lún đồng tiền. Có thể cùng Nguyên Dương Long thể cùng so sánh thể chất, lấy ma khí là dương khí. Đối với Tô Uyên loại này vẫn đỉnh cảnh ma tu tới nói, cơ hồ có thể nói lấy không hết, không có hiện giả hình thức. Chỉ tiếc nàng không phải ma tu, nếu là ma tu, có thể cùng hắn áp dụng âm dương song hợp, thu hoạch trong cơ thể hắn nào đó chất lỏng. Đây chính là cực kỳ tinh khiết ma khí, có thể tăng tiến song phương tu vi. Bất quá cũng không sao, bản tọa ngược lại là nghĩ đến thử, người đế ma thể chất chỗ lợi hại. Sở Ngưng Tuyết nhìn về phía cái kia khổng lồ đế ma chân thân, trong đầu tưởng tượng lan man, não bổ ra hai người đại chiến hơn ngàn hiệp chẳng cảnh, lập tức kìm lòng không được khép lại cặp kia như ngọc chân dài, gương mặt mang theo một chút ửng đỏ. Bên kia, đồ sắt vẫn còn tiếp tục, toàn bộ thiên địa đột nhiên run lên, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, tựa như mát cấp đại lão nội nhập tân thủ thôn, đơn phương nghiền ép, không ai có thể tại dưới tay hắn chống đỡ một hiệp. Ma đầu, ngươi dám giết chúng ta, mười tiên tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Kiếm tông mấy vị trưởng lão còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thân là thần tàng đỉnh phong bọn hắn, ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp Tô Uyên một chiêu không hồn phi phách tán. Uy hiếp, mười vị tiên tôn, chuẩn đế cảnh đỉnh phong, trưởng quản tiên vực trật tự, dựa vào sở tu trận pháp bí kỹ, quả thật có thể cùng hắn đánh cái mấy trăm lần hợp. Năm đó Tô Uyên, xác thực cũng là có mấy phần kiên kỵ mười tiên tôn, mới không có lựa chọn tàn sát toàn bộ tiên vực. Tiên vực cái này mười cái lão đầu, mặc dù mình có năng lực có thể chém giết bọn hắn, thế nhưng phải bỏ ra nhất định đại giới. Trong đó đại giới chính là Thương Lan Động. Mười tiên tôn nếu là lựa chọn hắn cá chết lưới rách, toàn bộ Thương Lan Động trên dưới, sợ rằng sẽ bị mười tiên tôn tàn sát. Nghe nói như thế, Tô Uyên đột nhiên cười cười, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa a? Ngươi có thể coi như đây là uy hiếp, nhưng ngươi như muốn giết chúng ta, liền chuẩn bị tốt, tiếp nhận tiên tôn đại nhân trả thù đi. Kiếm tông trưởng lão, ý nguyên không biết sống chết giận dữ hét. Uy hiếp, bản tọa chưa từng tiếp nhận uy hiếp. Dứt lời, Tô Uyên khóa chặt kia kiếm tông trưởng lão, thân hình bị dị biến mất, xuất hiện lần nữa, đã ở kiếm tông trưởng lão thân trước. Cái trước nói lời này, bản tọa đã tiên hắn đi gặp các ngươi Lạc tông chủ. 36 chương 37, xinh đẹp như vậy mặt, làm sao lại nói ra khủng bố như thế? Thoại âm rơi xuống, kia kiếm tông trưởng lão phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Thần hồng lưu quang xuyên thấu thân thể của hắn, thân thể trực tiếp nổ tung đến, máu me đầm địa, máu nhuốm đỏ trường không. Đinh, nhân vật phản diện điểm tích lũy 1000 bây giờ, tiên môn tu sĩ tử thương hơn phân nửa, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tái chiến tiếp, tất cả mọi người đến bàn giao ở đây, rời khỏi nơi này trước, rút lui. Dứt lời, bốn phương tám hướng, lưu quang bắn ra bốn phía linh lực bạo dũng, từng đạo chùm sáng đánh phía Tô Huyền, bắn nhanh mà đi, hoa mắt, lộng lẫy vô cùng. Sau đó, những người này phi thân muốn thoát đi bí cảnh. Nhìn thấy một màn này, Tô Huyền đôi mắt nhắm lại, muốn đi. Còn lại tu sĩ, hoảng hốt chạy vừa trùng thiên chân trời kia linh lực thông đạo, tốc độ cực nhanh, không dám có bất kỳ dừng lại. Bọn hắn biết, chế một bước, rất có thể cái mạng nhỏ của mình liền không có. Tô Huyền thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh, tay áo vung lên. Tại trước mặt bọn hắn không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị đen nhánh vòng xoáy, trực tiếp thôn phệ tốc độ chậm chạp hơn 10 vị tu sĩ. Đinh, nhân vật phản diện điểm tích lũy 800 nhưng mà, còn có không ít tu sĩ thành công thoát đi bí cảnh. Trải qua trận này, thiên môn nguyên khí đại thường, tối thiểu tổn thất một nửa cường giả. Giờ phút này, bí cảnh cũng bắt đầu dần dần phá thành mảnh nhỏ, vô số đỉnh núi vỡ nát, đá rơi lăn xuống văng khắp nơi, thiên địa rung động, nhật nguyệt vô quang. Bí cảnh muốn sụp. Sở Ngưng Tuyết mang theo Khương Nguyệt Bạch xuất hiện trong hư không. Lúc trước nơi này phát ra động tĩnh, còn lại ma tu cũng đều chạy đến tại đây. 20 tên ma tu, giờ phút này còn lại 7 tên. Tô Uyên thần thức quyết tán đến toàn bộ bí cảnh. Cảm ứng một chút, phát hiện còn sót lại ma tu đều ở nơi này, liền hạ lệnh, rời khỏi nơi này trước. Không chần chờ, kia 7 tên ma tu phóng lên tận trời, tiến vào bí cảnh thông đạo. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Uyên mở miệng. Sở Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp nhìn lướt qua muốn sụp đổ bí cảnh. Ừm, bản tọa rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Sở Ngưng Tuyết duỗi lưng một cái, hoàn mỹ thân thể đường cong nhìn một cái không sót gì, một bộ lười biếng tư thái. Sau một khắc, mấy người thân thể hóa thành lưu quang, hướng phía kia linh lực thông đạo bay đi. Bí cảnh bên ngoài, Man Hoang Thánh Địa. Giờ phút này tiên môn tu sĩ sớm đã chạy ra Man Hoang Thánh Địa, không còn dám có nửa phần dừng lại. Tô Uyên thực lực đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn chỗ nhận biết phạm chủ. Tại bọn hắn tiến vào bí cảnh trước, liền nghĩ đến Tô Uyên rất có thể sẽ xuất hiện tại Cửu U bí cảnh. Đây là kế hoạch của bọn hắn một trong, cho nên bọn hắn làm đầy đủ chuẩn bị, chỉ đợi Tô Uyên xuất hiện, hợp nhau tấn công. Nguyên lai tưởng rằng dựa vào người đông thế mạnh, lại thêm bí cảnh hạn chế cảnh giới, có thể nhất cử chém giết Tô Uyên. Cuối cùng vẫn là ý nghĩ hao huyền. Tô Uyên quá tờ mở vô địch. Cổ hoang giới ngoại trừ 10 vị tiên tôn, chỉ sợ đã không có người có thể ngăn được hắn. Lần này có thể nói tổn thất nặng nề, cơ hồ một nửa tu sĩ đều bị tàn sát hầu như không còn. Đối Tô Uyên tới nói, tại bí cảnh sát tiên cửa tu sĩ, đồng dạng cũng là kế hoạch của hắn. Tiên môn tu sĩ trong lòng điểm này tính toán, hắn làm sao không biết. Nếu như tại bí cảnh bên ngoài, muốn làm thịt tiên môn tu sĩ, không thể nghi ngờ muốn phí cái giá đáng kể. Càng đừng đề cập còn có kia 10 cái cùng con rồi đồng dạng lão đầu đang ngó chừng hắn. Giản nói ý giật mình, chính là kế trong kế. Lần này bí cảnh chuyến đi, thu hoạch rất nhiều. Đem khí vận chi tử điểm tích lũy cướp đoạt chỉ còn mấy ngàn điểm, tự thân thu hoạch không ít khí vận điểm tích lũy cùng nhân vật phản diện điểm tích lũy. Thu phục khí vận chi nữ Thanh Lưu Ly, cùng vị này phá đạo cảnh cửu lũ kiếm tiên Sở Ngưng Tuyết. Còn có kia linh khí tụ thiên tháp. Về phần cái này tầm bảo thử diệp toàn, còn lại 8000 tả hữu khí vận điểm tích lũy. Chỉ cần khi hắn khí vận điểm tích lũy thấp hơn 5000 điểm khí vận giá trị, liền có thể chém giết hắn, thu hoạch toàn bộ khí vận điểm tích lũy. Vận khí tốt còn có thể từ trên người hắn tuôn ra không ít bảo bối. Bằng vào khí vận chi tử thiên phú, thế nhưng là thực sự thu bảo tiểu năng thủ. Mặc dù tụ thiên tháp bị chính mình tiện hồ, nhưng còn có cái khác bảo bối, đoán chừng đã rơi xuống diệp toàn trong tay. Rời đi bí cảnh, Tô Uyên dự định trước lưu tại tiên vực một đoạn thời gian, tìm địa phương trước thay mình cái này tiểu đồ đệ chữa thương. Ngươi cũng đừng quên cùng bản tọa ước định, trong 3 năm cần đi theo bản tọa bên người. Tô Uyên liếc mắt Sở Ngưng Tuyết, nhắc nhở: "Cái này đại tỷ thế nhưng là phá đạo cảnh, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trước tìm kiếm miệng của nàng gió, tại làm cách đối phó." Nghe vậy, một mặt lười biếng Sở Ngưng Tuyết, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không chút hoang mang nói: "Ồ, bản tọa đáp ứng ngươi cái gì rồi? Bản tọa làm sao không nhớ rõ?" Nói đến đây, nàng ra vẻ giật mình, còn một mặt vô tội nâng đỡ cái trán, làm ra bộ dáng suy tư. Quả nhiên, không ra Tô Uyên sở liệu. Dù sao cũng là đường đường phá đạo cảnh đại năng, vậy mà vô sỉ mặt dày vô sỉ, không giữ chữ tín, đơn giản quá không muốn mặt. Lật lọng, không sợ ngày sau sinh tâm ma a. Tô Uyên sắc mặt tối sầm. Nghe lời này, Sở Ngưng Tuyết cười khẽ, cười rất là quyến rũ động lòng người. Nàng cặp kia cánh tay ngọc vòng quanh trăng tròn ngực, có chút hăng hái nhìn về phía Tô Uyên. Tâm ma, ta nên nói ngươi ngây thơ đâu, vẫn là đáng yêu đâu. Cùng lúc đó, Tô Uyên âm thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, bây giờ nên làm gì? Nửa ngày, hệ thống thanh âm vang lên. Không hoảng hốt, Túc chủ đã giải tỏa nhân vật phản diện thương thành, nhưng tại nhân vật phản diện thương thành hối đoái trở xuống vật phẩm đó lấy, hệ thống đem giao diện điều đến nhân vật phản diện thương thành một tờ, chú thuật thần thông một cột. Cựu truyền khổng tiên chú, ma đạo thần thông, có thể tạm thời giam cầm một tên phá đạo cảnh tu sĩ tu vi, tiếp tục thời gian 2 ngày, hối đoái điểm tích lũy, 6000 nhân vật phản diện điểm tích lũy khống hồn chú, quỷ đạo thần thông, có khống chế bất kỳ tu sĩ nào linh hồn một ngày, hối đoái điểm tích lũy, 6000 nhân vật phản diện điểm tích lũy ma huyền chú, ma đạo thần thông, có thể tạm thời tăng lên tự thân một cái đại cảnh giới, tiếp tục thời gian một ngày. hối đoái điểm tích lũy 8000. Nhân vật phản diện điểm tích lũy hiện tại tốt chủ nhân vật phản diện điểm tích lũy 7860 điểm. Tô Uyên xem một chút, sau đó quả quyết lựa chọn hối đoái cựu chuyển khổng tiên chú. Hắn hiện tại nhân vật phản diện điểm tích lũy tạm thời chỉ sau hối đoái hai cái này, một cái là giam cầm tu vi, một cái là khống chế linh hồn. Thời thêm suy tư, vẫn là giam cầm tu vi tính so sánh giá cả tối cao. Khống chế linh hồn có chút gân gà, cũng không phải lâu dài khống chế, mới bất quá một ngày. Hối đoái cựu chuyển khổng tiên chú. Đinh, cựu chuyển khổng tiên chú hối đoái thành công. Tô Uyên chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta. Sở Ngưng Tuyết lắc đầu, chậm rãi tới gần Tô Uyên, bật hơi u lan, cười duyên nói, bản tọa nhưng không nỡ giết ngươi, ta muốn đem ngươi tu vi phế bỏ, gân chân đánh gãy, ân. Không phải hai chân đánh gãy có thể, nhốt tại ngầm vô thiên mật thất bên trong, để ngươi vĩnh viễn trở thành bản tọa chuyên môn đồ chơi, như thế nào? Nghe nói như thế, Tô Uyên nhắm mắt. Mẹ nó, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ mặt, làm sao lại nói ra khủng bố như thế? Khương Nguyệt Bạch cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong tay nắm thật chặt rồng truy, ngang tại sư tôn trước mặt. Sách, tiểu muội muội, chỉ bằng ngươi trúc cơ cảnh tu vi, có thể đả thương không được đại tỷ tỷ ta nha. Sở Ngưng Tuyết liếc mắt mắt Khương Nguyệt Bạch, cười nói, ai cũng không thể gây tổn thương cho sư tôn ta, ai cũng không thể. Khương Nguyệt Bạch mặt nhỏ tràn đầy kiên quyết, không có chút nào khiếp đảm. 37 chương 38, tự từ các quả, cầm tù cửu u kiếm tiên. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa sẽ như vậy mà đơn giản tin tưởng ngươi? Tô Uyên khẽ miệng hơi cuộn lên, lắc đầu cười nói, gặp Tô Uyên biểu hiện mây trôi nước chảy, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Sở Ngưng Tuyết ngược lại là hứng thú, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đôi mắt đẹp đánh giá Tô Uyên, giống như là muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Sau đó ánh mắt rời xuống, nhìn chằm chằm hắn nơi nào đó, vũ mị cười một tiếng, hy vọng ngươi nơi đó có thể cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Bàn tay nàng mở ra, hai sợi kiếm quang quanh quẩn tại nàng lòng bàn tay. Là ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, vẫn là phải ta hiện tại liền phế bỏ ngươi tu vi? Gặp Sở Ngưng Tuyết muốn động thủ, Tô Uyên lắc đầu, liền biết vị này cửu lưu kiếm tiên sẽ không như vậy mà đơn giản bị thuần phục. Cũng được, giam cầm tu vi của ngươi, về sau còn không phải mặc ta bài bố. Đọc đến tận đây, Tô Uyên bóp một cái quyết, cửu truyền khổn tiên chú. Thoáng qua, một đạo vô hình tơ trắng tuyến đột nhiên từ Tô Uyên giữa ngón tay bắn nhanh mà ra. Sở Ngưng Tuyết dường như xúc động, sắc mặt biến hóa, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại. Lòng bàn tay hai sợi kiếm quang, lúc này đâm về kia nhìn như vô hình tơ trắng tuyến. Nhưng mà, hai sợi kiếm quang trực tiếp bị cái này tơ trắng tuyến xé rách. Bù bù, vô hình tơ trắng tuyến trực tiếp trói lại Sở Ngưng Tuyết. Sau đó không có vào thân thể của nàng, trực tiếp phong ấn lại trong cơ thể nàng gân mạch, dẫn đến linh lực không cách nào vận chuyển. Cảm thụ thể nội linh lực giống như là đột nhiên biến mất. Sở Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, thần sắc biến đổi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên, không ngừng thôi động linh lực, nhưng không có nửa phần động tĩnh, giống như là đột nhiên biến thành người bình thường. "Ngươi, ngươi đem ta thế nào?" Sở Ngưng Tuyết cảm giác toàn thân bất lực, sủi lơ trên mặt đất, giống con sủ lông mèo hoang, gàn giọng nói. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi hướng Sở Ngưng Tuyết, mặt mày lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. "Không chút, chỉ là tạm thời phong bế tu vi của ngươi mà thôi. Bản tọa cuộc đời hận nhất nói không giữ lời người, tự thực các quả, cũng không oán ta được. Nếu là Sở Ngưng Tuyết thành thành thật thật lựa chọn giữ lời hứa, theo hắn 3 năm, đến lúc đó là đi hay ở, toàn bằng nàng ý, Tô Uyên cũng sẽ không làm khó nàng. Đã lật lọng, Tô Uyên liền cũng không có ý định tại thả nàng rời đi. Khó mà thuần phục. Vậy hắn liền đem Sở Ngưng Tuyết vĩnh viễn cầm tù tại Tù Thiên Tháp, phế bỏ nàng phá đạo cảnh tu vi, đánh tâm lý của nàng phòng tuyến, để nàng vĩnh viễn trở thành chính mình người hầu, vì chính mình nắm trong tay. Lần này giờ đến phiên Sở Ngưng Tuyết luống cuống. Nàng không nghĩ tới, Tô Uyên lại có như thế thần thông, có thể giam cầm nàng phá đạo cảnh tu vi. Không có tu vi, đó cùng dê đợi làm thịt khác nhau ở chỗ nào? Gặp Tô Uyên từng bước một hướng chính mình đi tới, Sở Ngưng Tuyết y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên, thân thể mềm mại khẽ run, thanh âm băng lãnh, ngậm lấy sát ý nói, đừng tới đây, dám động bản tọa mảy may, bản tọa ngày sau tất sát ngươi. U, bị giam cầm cảnh giới, tính tình vẫn là như vậy cương liệt. Ba, Tô Uyên một bàn tay hô tại Sở Ngưng Tuyết má phải, không có thương hương tiếc ngọc. Sở Ngưng Tuyết kia tinh xảo trắng non má phải, thình lình xuất hiện một cái dấu bàn tay, cấp tốc sưng đỏ, khoe miệng mang theo từng tia máu tươi. Ngươi bây giờ, nhưng không có tư cách cùng bản tọa nói chuyện như vậy. Tô Uyên không lưu tình chút nào, âm thanh lạnh lùng nói. Sở Ngưng Tuyết ngơ ngác nhìn qua Tô Uyên, một mặt mở mịt, khó có thể tin che lấy má phải. Nàng dù sao cũng là đường đường phá đạo cảnh đại năng, tại 900 năm trước cũng đã là hô phong hoán vũ tồn tại, tâm cao khí ngạo, là thâm thụ vô số người kính ngưỡng cửu lưu kiếm thiên. Hôm nay lại bị người như thế làm nhục. Khương Nguyệt Bạch nhìn trước mắt sư tôn, trắng non nắm tay nhỏ, có chút nắm lại. Sư tôn tựa hồ lại trở nên giống như trước đây. Muốn mạng sống, liền thành thành thật thật đi theo bản tọa bên người, đối với bản tọa túi đầu xương thần, không phải tùy thời làm thịt ngươi. Tô Uyên kia tinh hồng con ngươi nhìn xem Sở Ngưng Tuyết, sau đó duỗi ra một cái tay, bóp lấy cổ của nàng, một cái tay khác vung lên nàng kia mang theo mùi thơm tóc xanh, lo lắng nói. Sở Ngưng Tuyết mặt mũi tràn đầy nổi giận, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyên, tuyệt mỹ gương mặt lại là có chút trắng bệnh. Vừa ra hang hổ, lại đạp ngựa nhập ổ sói. Nói xong, Tô Uyên gọi ra bạch trạch, một đầu hoa lệ tọa kỵ từ bầu trời xoay quanh một lát, đạp trên tường thủy chi quang, chậm rãi hạ xuống. Đồng thời, hắn triệu hồi ra Tù Thiên Tháp, tòa kia linh lung tiểu xảo 9 tầng đen nhánh tiểu tháp lơ lửng tại trước người hắn. Gặp tháp này, Sở Ngưng Tuyết biến sắc, ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Ngươi, ngươi vậy mà thu phục tháp này, bị cầm tù ở đây tháp 900 năm. Sở Ngưng Tuyết đã đối tòa tháp này sinh ra bóng ma.
Ừm, nó hiện tại đã vì bản thân ta sử dụng.
Tô Uyên thần sắc bình thản, chậm rãi mở miệng.
Ngươi sẽ không,
ngươi chớ có làm loạn. Sở Ngưng Tuyết trong lòng thăng ra một tia không tốt suy nghĩ, âm thanh run rẩy. Nàng là đánh đáy lòng đối tòa tháp này có bóng ma.
Gặp Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy không có hảo ý cười.
Sở Ngưng Tuyết thầm kêu không ổn, thân thể mềm mại khẽ run, không,
không muốn.
Đúng lúc này, Tô Uyên trực tiếp thôi động tù thiên tháp, đem Sở Ngưng Tuyết cho thu vào.
Thu thập xong Sở Ngưng Tuyết,
Tô Uyên lôi kéo tiểu đồ đệ, ngồi lên bạch trạch.
Sư tôn, tỷ tỷ kia.
Khương Nguyệt Bạch ngồi tại Tô Uyên trước người, phít lấy cái đầu nhỏ nhìn về phía sau lưng sư tôn, rào lấy trắng đoán tay nhỏ, bất an hỏi.
Tô Uyên nâng tay phải lên cánh tay, đem tiểu Nguyệt Bạch bảo hộ ở trong ngực, nhặt tiếng nói, không nghe lời tỷ tỷ đã bị vi sư phong trong tù thiên tháp.
Khương Nguyệt Bạch tỉnh tỉnh mê mê điểm một cái đầu nhỏ.
Nàng nhưng thật ra là muốn hỏi, Sở Ngưng Tuyết cùng sư tôn là quan hệ gì?
Nhưng sợ hai tiếp tục hỏi sẽ chọc cho sư tôn không cao hứng, liền không có nghĩ nhiều nữa.
Bạch Trạch một tiếng kêu to, vang vọng toàn bộ hoang vu thánh địa, sau đó đạp trên tường vân mà đi.
Ước chừng không đến một khắc đồng hồ,
Tô Uyên cùng Khương Nguyệt Bạch đi tới một cái vô cùng phồn hoa đô thành.
Vì điệu thấp một điểm, chẳng phải làm cho người hai mắt Tô Uyên thu hồi Bạch Trạch, đổi thân phổ thông trang phục, sau đó mang theo một trường có thể che lấp khí tức tu la mặt nạ.
Tô Uyên tô ma đầu danh khí,
tại toàn bộ tiên vực, thậm chí là cổ hoàng giới, đều xem như không ai không biết, không người không hay.
Nếu để cho những dân chúng này biết, trong truyền thuyết ma đầu đến nơi này, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn.
Huống hồ Tô Uyên đối với mấy cái này dân chúng cũng không có quá nhiều ác ý. Tô Uyên đi tới đô thành,
là tiên vực Thanh Châu địa giới, một tòa tên là Ngàn Dặm Thành Đế Đô.
Cao vút trong mây kiến trúc một mảnh tiếp lấy một mảnh,
người đi đường nối liền không dứt.
Đây đều là tại âm u đầy tử khí ma vực, không thấy được.
Ma vực đã không thích hợp ma tộc con dân lại tiếp tục sinh tồn được.
Ngàn Dặm Thành đầu đường có chút náo nhiệt, chơi gánh xiếc, bày quầy bán hàng, cái gì cần có đều có.
Khương Nguyệt Bạch trái nhảy nhảy, phải nhảy nhót, Tô Uyên rất ít trông thấy nàng như vậy hoạt bát bộ dáng.
Không nghĩ tới, cái này Ngàn Dặm Thành náo nhiệt như vậy.
Tô Uyên cũng là không khỏi tán thưởng.
Bọn hắn đầu tiên là tìm khách sạn,
vừa bận tổn thương không nhẹ, cần trị liệu.
U tính trong phòng, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập.
Tại kia gỗ tử đàn trên giường,
Phượng Vận sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, an tĩnh nằm ở phía trên, khí tức bề ngoài phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào túi xuống nguy rồi hoàn cảnh.
Còn tốt bả vai vết thương bị Tô Uyên ngừng lại,
hộ khí cũng xuất hiện trình độ nhất định tổn hại.
38 chương 39, thần kỳ cắm ngọc châm phương thức.
Sư tôn.
Phượng Vận thanh âm nhỏ như muôn ngữ, cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại.
Bên cạnh,
Tô Uyên bưng lên một bát linh dược, nhẹ nhàng thổi thổi, ngước mắt nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Phượng Vận, sau đó dùng thìa đút nàng ăn vào.
Không có việc gì liền tốt, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn.
Phượng Vận bờ môi nhấp một miếng thuốc, lông mày lập tức nhíu lại, khuôn mặt nhỏ khẽ biến, nói lầm bầm, thuốc này thật đáng a sư tôn,
thật là khó uống.
Tô Uyên tức giận trợn nhìn nàng một chút,
lớn như vậy còn sợ uống thuốc, đây chính là vi sư tự mình nấu.
Nghe xong là sư tôn tự mình nấu linh dược,
Phượng Vận cố nén kia gây mũi hương vị, vẫn là ngoan ngoãn đem thuốc cho uống.
Sư tôn,
uống xong thuốc Phượng Vận, mắt hạnh doanh lấy nước mắt, phết lấy miệng nhỏ, ủy khuất khóc lên.
Đại hùng hắn
vì bảo hộ ta.
Phượng Vận mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng tràn đầy tự trách.
Còn nói các loại bí cảnh thí luyện kết thúc, giới thiệu với hắn nàng dâu đây.
Tô Uyên bình tĩnh ánh mắt, lộ ra một tia ôn nhu, dùng nhẹ tay chà nhẹ lau rơi Phượng Vận khỏe mắt nước mắt.
Ngoan đồ nhi, hảo hảo tính dưỡng, mối thù của hắn, vi sư sẽ báo.
Bước kế tiếp, nên đem mục tiêu phóng tới toàn bộ tiên vực trên thân.
Ma vực linh lực ngày càng mỏng manh, đã không thích hợp lại tiếp tục sinh tồn.
Mà tiên vực linh lực dồi dào, nếu là có thể chiếm cứ nơi này, thế tất có thể trở lại ngày xưa như vậy.
Muốn chiếm cứ toàn bộ tiên vực,
bằng vào hắn một người, vẫn là còn thiếu rất nhiều.
Toàn bộ tiên vực đại tiểu tông môn, cộng lại chỉ sợ có trên trăm trở lên, tu sĩ cộng lại mấy chục vạn kế trở lên.
Hắn cũng cần phát triển thực lực của mình.
Bước đầu tiên chính là lớn mạnh Thương Lan Động,
là ma tộc duy nhất tông môn.
Thương Lan Động cơ hồ là ma tộc còn sót lại tất cả ma tu, mới giải rắc ngàn tên ma tu đại quân.
Muốn cùng tiên vực đối kháng, vẫn là còn thiếu rất nhiều.
Nếu như có thiên phú dị bẩm khí vận chi tử hoặc là khí vận chi nữ, nếu như nguyện ý đầu nhập ma đạo, đem nó thu nhập dưới trướng, cũng chưa hẳn không thể.
Hoặc là, có hay không nhân vật phản diện chi tử?
Đọc đến tận đây, Tô Uyên hiếu kỳ hỏi, hệ thống, đã có nhân vật chính, vậy có phải hay không cũng nên có nhân vật phản diện?
Cũng không thể nhiều như vậy khí vận chi tử, nhân vật phản diện liền tự mình một cái đi.
Nửa ngày, hệ thống hồi đáp, đinh, nơi đây tồn tại thụ rủa chi tử, cũng là cái gọi là nhân vật phản diện, cùng khí vận chi tử đối lập, hệ thống còn chưa kiểm chắc đến thụ rủa chi tử xuất hiện thụ rủa chi tử.
Khiến Tô Uyên không nghĩ tới, ngoại trừ chính mình, thật đúng là có cái khác nhân vật phản diện tồn tại á thụ rủa chi tử, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cũng không hoàn toàn thuộc về nhân vật phản diện, các nàng cũng có đại khí vận, chỉ bất quá không sánh bằng khí vận chi tử. Cuối cùng sẽ trở thành khí vận chi tử bàn đạp, nói cách khác, thụ rủa chi tử không cam lòng trở thành khí vận chi tử bàn đạp, cho nên cùng số mệnh chi tử tranh chấp.
Nếu là thắng, liền sẽ thay thế hắn, trở thành mới khí vận chi tử, nếu là thua, như vậy thì là rơi vào cái nhân vật phản diện xú danh.
Tô Uyên hai tay vào ngực, sờ lên cằm nghĩ ngợi.
Cũng có trách,
lịch sử cuối cùng là nắm giữ tại người thắng trên tay,
không có cái gọi là nhân vật phản diện cùng nhân vật chính.
Người nào thắng người đó là nhân vật chính.
Không sai biệt lắm là cái này, lý hệ thống tiếp tục nói.
Nếu như tốc chủ muốn mời chào thế lực, không ngại từ trên thân thụ rủa chi tử ra tay,
còn có thể nhờ vào đó chen ép khí vận chi tử. Nghe hệ thống nói đến đây, Tô Uyên gật đầu, hệ thống lời nói thật là hữu lý. Trấn An Phượng bận nằm ngủ. Tô Uyên cùng Khương Nguyệt Bạch rời đi khách sạn. Chủ yếu là Khương Nguyệt Bạch nghĩ ra được dạo chơi. Dứt khoát, sư tôn hai người liền ra dạo phố, thuận tiện muốn nhìn một chút tiên vực đô thành có bao nhiêu phồn hoa. Giờ phút này Tô Uyên, thân mang lấy một thân mây trường bào màu lam, thân cao chín thước có thừa, mặt mang tu la mặt nạ, ánh mắt thâm thủy ưu tĩnh, xem toàn thể có chút anh tuấn tiêu sái. Khương Nguyệt Bạch càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tuổi còn nhỏ, một đôi trắng non bắp chân, thon dài trắng nõn, nhất là chùm lên kia kỳ dị tơ trắng mỡ, đối những nam nhân kia tới nói, không thể nghi ngờ có cực mạnh lực hấp dẫn. Lại thêm cái kia ta thấy mà yêu đáng yêu thanh thuần khí chất, khiến tất cả thấy được nàng nam nhân, ánh mắt nóng bỏng, có loại không nhịn được muốn đi lên bảo hộ nàng xung động. Trên đường đi, Khương Nguyệt Bạch giống con vui sướng tiểu tinh linh, đông nhìn nhìn, tây ngó ngó, đối cái gì đều cảm thấy mới lạ. Tô Uyên xuất thủ xa xỉ, Khương Nguyệt Bạch thích gì, vậy liền mua. Hai người đi theo dòng người, đi đến bát ngát đường đi, bốn phía đều là bảy biện rực rỡ muôn màu thương phẩm bày trải. Đi tới đi tới, Tô Uyên tại một chỗ cây châm trải trước dừng lại. Khương Nguyệt Bạch gặp sư tôn dừng bước, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem hắn, sư tôn. Tô Uyên đi vào cây châm trải trước, hắn vê lên trong đó một viên dài nhỏ bạch ngọc châm, sáng như tuyết sáng long lanh, xanh ngọc bên trong loáng thoáng lộ ra màu trắng sữa, càng lộ vẻ xinh xắn. Mấy đầu tua cờ rủ xuống, theo gió gợi lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Công tử, ngài thật là có ánh mắt, đây chính là từ Nam Vực nhập khẩu lòng trắng trứng linh thạch chỗ tạo, có ôn nhuận dưỡng thần công hiệu, toàn bộ ngàn dặm thành chỉ lần này một viên, thế nhưng là ta áp đáy hòm bà bối. Bày trải lão bản cười hắc hắc, hướng hắn giới thiệu cái này ngọc châm, thanh âm trầm bồng du dương, giống như là kể chuyện xưa em hay nói, này châm cả đời chỉ có một vị chủ nhân, mà lại này châm có thể phản ứng meo người nội tâm phản ứng, làm meo người nội tâm cảm thấy hạnh phúc, này châm sẽ nở rộ tưởng vi sắc và mang, mà đeo người nội tâm nếu là bi thương, này châm sẽ oanh lấy hảo quang màu lam đậm. Nhưng nếu đeo người hương tiêu ngọc vẫn, lần này cũng sẽ vỡ vụn, chuyển thành màu xám. Nghe được này châm còn có thể phản ứng đeo người nội tâm lúc, Tô Uyên lông mày nhíu lại, hứng thú. Thích không? Tô Uyên liếc mắt Khương Nguyệt Bạch, hỏi. Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh đặt vào tinh quang, nhìn xem Tô Uyên trong tay bạch ngọc châm, liền đội vàng gật đầu, thật xinh đẹp à, thích sư tôn. Thích liền tốt, bao nhiêu tiền? Tô Uyên hỏi. 100 kim tệ. Tô Uyên gật đầu, lấy ra một túi kim tệ ném cho bán hàng rong. Tiểu hòa tử, nha đầu này là ngươi cô bạn gái nhỏ a? Kia bán hàng rong lão bản, một mặt ta hiểu biểu lộ, cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ bá đỏ đấu. Nàng ngược lại là không nghĩ tới lão bản sẽ nói thế nào. Mắt hạnh sóng nước lưu chuyển, trắng non tay nhỏ rảo lấy váy, đem thiếu nữ điểm tiểu tâm tư kia, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tô Uyên lắc đầu, cho bán hàng rong lão bản một cái liếc mắt, nàng là muội muội ta. Nghe được sư tôn nói như vậy, Khương Nguyệt Bạch không biết tại sao, trong lòng vẫn là có chút ít thất lạc. Rời đi ngọc châm trải, ta đeo lên cho ngươi đi. Tô Uyên kia tựa như sao trời sáng chói con ngươi, nhìn xem Khương Nguyệt Bạch. Khương Nguyệt Bạch hiệu con sông loạn, trắng đoan ngón tay rảo lấy váy, có chút mong đợi nhìn về phía sư tôn, nhẹ gật đầu. Tô Uyên cầm lấy kia bạch ngọc châm, dù sao khoa tay xuống, sờ lên cái cằm. Sau đó lại đánh giá mắt Khương Nguyệt Bạch kia tuyết trắng tóc bạc. Vân vê bạch ngọc châm, thẳng tắp hướng nàng đỉnh đầu cắm xuống. Cảm thụ đỉnh đầu truyền đến một cỗ cự lực. Khương Nguyệt Bạch sững sờ tại nguyên chỗ. Gặp bạch ngọc châm thẳng tắp cắm ở Khương Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Tô Uyên cũng cảm giác có chút không thích hợp, xấu hổ cười một tiếng. 39 chương 40, thu rủa chi tử xuất hiện, tóc bạc miêu nương. Đi không bao xa, đột nhiên, phía trước tụ tập không ít người, truyền ra ồn ào tiếng ồn ào. Thối tên ăn mày, đúng là mẹ nó suối quậy. Con mẹ nó là cái thú nhân. Tại Tô Uyên hai người cách đó không xa, đại khái 3-4 tên chẳng hán, đem một vị bẩn thỉu tiểu ăn mày vây lại, quyền đấm cước đá, một lần đạp một lần chửi mẹ. Thối thú nhân, lan ra chúng ta địa giới. Kia tiểu ăn mày co do thân thể, run lẩy bẩy, không dám phản kháng. Tiểu ăn mày nhìn so Khương Nguyệt Bạch còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, mặc rách dưới áo vải, một đầu vải trắng quấn tại trên ánh mắt của nàng. Không giống bình thường chính là, đầu nhỏ của nàng bên trên, đỉnh lấy một đôi lông xù thai nhọn. Kia là lỗ thai mèo. Tráng hán kia còn chưa hết giận, mang theo kia tiểu ăn mày, ngã ầm ầm trên mặt đất. Sau đó lại một cước đá ngã lăn nàng ăn xin chém bể. Ăn xin trong chén bể, không có bất kỳ cái gì bố thí đồ vật, ngược lại bị người ác ý ném đi không ít phá cục đá. Nghe được chén bể bị đá lật phát ra tiếng vang, tiểu ăn mày chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem chén kia bảo hộ ở dưới thân. Tập trùng chính là tập trùng. Đừng tới vũ nhục ánh mắt của chúng ta, có bao xa chết bao xa. Đúng, tập trùng lăn ra chúng ta địa giới. Kia tiểu ăn mày đối mặt mấy tên tráng hán quyền đấm cước đá, không rên một tiếng, chỉ là ôm bát, co do thân thể, run lẩy bẩy. Đúng, thật xin lỗi. Kia tiểu ăn mày phát ra một đạo non nớt giọng trẻ con, khẽ run. Đinh, kiểm tra đến thụ rủa chi tử Tô Uyên trong đầu. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy, đột nhiên xuất hiện một cái tinh lam sắc nhân vật bảng. Tính danh, Mục Thanh Tuyết chủng tộc, nửa người nửa yêu thân phận, thụ rủa chi tử khí vận điểm tích lũy, 8000 đạo cụ, không công pháp, không cảnh giới, không tên tiểu khất cái kia, là thụ rủa chi tử. Tô Uyên dừng bước, hướng trong đám người đi đến. Tập trùng, tiện mệnh một đầu, cho lão tử đi chết. Mấy vị tráng hán đánh đỏ mắt, phản phất tên tiểu khất cái này chính là bọn hắn phát tiết lửa giận công cụ. Nhưng mà, coi như bọn hắn còn muốn tiếp tục đập lúc, trong đó một tên tráng hán trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn chân trực tiếp quỷ dị biến mất, máu tươi hướng bốn phía bắn tung tóe. A, tráng hán kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tê tâm liệt phế gào lên đau đớn. Vậy xem đám người, nhao nhao trực giác cho hắn nhường ra nói. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, cao chín thước vóc người, lộ ra cảm giác gáp bách mười phần, chậm rãi hướng kia ba tên tráng hán đi đến. Rất hiển nhiên, chính là hắn ra tay.
Ngươi,
ngươi là ai? Còn lại tráng hán dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt vị này, chỉ là từ khí chất bên trên nhìn, đều không giống như là một là phổ thông nhân vật. Khương Nguyệt Bạch muốn lên trước đỡ dậy kia tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày bởi vì con mắt được bài trắng, không biết xảy ra chuyện gì, thân thể run rẩy. Tại Khương Nguyệt Bạch chạm đến nàng trong nháy mắt, có lẽ là phản xạ có điều kiện. Tiểu ăn mày co quắp tại cùng một chỗ, run lẩy bẩy, thanh âm non nớt run rẩy, "Đúng, thật xin lỗi, ta không dám." Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ hắn là tiên môn tu sĩ đi. Xem bộ dáng là, phần này khí chất, tuyệt không phải người bình thường. Xem ra kia ba vị phải xui xẻo. Lúc trước còn vỗ tay bảo hai người, hiện tại cũng kính nhi viễn chi, bắt đầu chỉ trích kia ba tên tráng hán ra tay không nhẹ không nặng. Tô Uyên mắt nhìn kia tiểu ăn mày, bấm tay một điểm, tròn trịa đan dược hóa thành lưu quang, rơi trên tay Khương Nguyệt Bạch, cho nàng ăn bảo. Gặp Tô Uyên tiện tay liền xuất ra một viên vô thượng tiên đan, người chúng quanh nhao nhao kinh hô, càng là xác định hắn tu sĩ thân phận. Có qua có lại, ngươi làm sao đối nha đầu này, ta liền làm sao đối với các ngươi. Nói, Tô Uyên chân phải nhẹ nhàng một bước, trong chớp mắt xuất hiện ở trong đó một tên tráng hán trước mặt. Sau đó một cước đá vào tráng hán trên thân. Phúc. Tráng hán kêu thảm một tiếng, trực tiếp biến thành hư vô, sám đều không có để lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân lập tức tao loạn, những cái kia vây xem, chạy trốn tứ phía, giống như là thấy quỷ, sợ bị lan đến gần. Hai gã khác tráng hán muốn chạy trốn, nhưng chỉ là phàm nhân sao có thể chạy thoát được Tô Uyên lòng bàn tay. Tiếp lấy lách mình đến khiến một tên tráng hán trước người, một cước trực tiếp cho hắn đạp, ngay cả cho cốt đều không có để lại, hóa thành hư vô. Còn lại vị kia dọa đến chân đều mềm nhũn, chỉ có thể ở trên mặt đất bò. Quấn, quấn mệnh a đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tha mạng a. Kia dáng người khôi ngô tráng hán lại bị sợ tè ra quần, dọa đến run lẩy bẩy, hung hăng cho Tô Uyên dập đầu. Ồ, bản tọa chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người, rất công bằng, không phải sao? Tráng hán kia nghe xong, sắc mặt đại biến. Ngươi mẹ hắn kia là gọi còn thi kia thần. Tô Uyên không nói nhảm, nhấc chân dẫm tại tráng hán đỉnh đầu, đối một tiểu nha đầu đều có thể xuống tay nặng như vậy, bản tọa làm như vậy cũng không quá phận. A, tráng hán kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cách đó không xa, Khương Nguyệt Bạch thay tiểu ăn mày bưng kín lỗ tai. Dứt lời, Tô Uyên trực tiếp một cước đặt xuống, tráng hán trực tiếp bốc hơi, hóa thành không khí. Nguyên bản còn tại phụ cận người xem náo nhiệt, nhao nhao biến mất vô tung vô ảnh. Thu thập xong những người này, Tô Uyên đi vào tiểu ăn mày bên người, trầm mặc không nói, thay nàng kiểm tra xuống tương thế, sau đó tay phải phất qua tiểu ăn mày, nhàn nhạt hưởng vang, thay nàng chữa trị lấy thân thể nhìn thấy mà giật mình bất động. Tiểu ăn mày nửa ngày đều không có cảm nhận được đau đớn, ngược lại thân thể ấm áp, cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất. Ngươi không sao, những người xấu kia đã bị sư tôn ta đánh chạy. Khương Nguyệt Bạch trong lòng mềm nhũn, không để ý nàng kêu bẩn tiểu tóc, sờ lên đầu của nàng, tán thưởng nói, "Oa, lỗ tai của ngươi thật xinh đẹp nha." Tiểu ăn mày cũng là một đầu tóc bạc, cái đầu nhỏ bên trên mọc ra lông xù hai con lỗ tai, giống như là người mèo đem kết hợp. Miêu Dương, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Khương Nguyệt Bạch đỡ dậy tiểu ăn mày, ôn nhu nói, "Tạ ơn." Tiểu ăn mày miệng nhỏ hơi há ra, non nớt mềm mại thanh âm vang lên, "Con mắt của ngươi." Tô Uyên phát hiện, tiểu nha đầu này con mắt bọc lấy vải trắng, chẳng lẽ là mù rồi. Tiểu ăn mày đối Tô Uyên hai người cũng không phòng bị. Nàng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, sau đó chậm rãi giải khai quấn tại trên ánh mắt vải trắng. Bởi vì trên thân chảy xuôi miêu yêu tộc huyết mạch, con mắt của ta cùng người bình thường có chút không giống, là mèo đồng, bọn hắn cảm thấy con mắt của ta quá kinh khủng, liền đem con mắt của ta đào đi. Tiểu ăn mày kia non nớt mềm mại thanh âm rất bình thản. Nhìn thấy tiểu ăn mày con mắt, Khương Nguyệt Bạch bưng kín miệng nhỏ, trắng non nắm tay nhỏ chậm rãi bóp lấy, mắt hạnh đầy lấy nước mắt. Khó có thể tưởng tượng, tiểu ăn mày con mắt bị sống sờ sờ móc xuống, nên có bao nhiêu đau. Sư tôn, chúng ta có thể giúp nàng a? Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh doanh lấy nước mắt, nhẹ nhàng dắt lấy Tô Uyên góc áo, nhỏ giọng hỏi. Tô Uyên đôi mắt buông xuống, có chút gật đầu. Dù hắn đều bị cái này đáng thương tiểu ăn mày chỗ đả động, rõ ràng đều là đại khí vận gia thân, thủ rủa chi tử thân thế lại như thế đáng thương. Chương 41, bản tọa nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là tu hành chất liệu tốt. Tiểu ăn mày đem bẩn thỉu tay nhỏ hướng rách dưới váy áo bên trên lau sạch sẽ, bởi vì nhìn không thấy, nàng chỉ có thể duỗi ra tay nhỏ sờ lên Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ, hồn nhiên cười nói, tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Theo chúng ta đi đi, bản tọa có biện pháp y tốt con mắt của ngươi, ngày sau ngươi cũng không cần lại như vậy trôi dạt khắp nơi. Tô Uyên nuốt nuốt tiểu ăn mày cái đầu nhỏ, nhạt tiếng nói. Tiểu ăn mày có chút ngại ngùng, cúi cái đầu nhỏ hỏi, ngươi tại sao muốn cứu ta? Phải biết, thú nhân là đồng thời gặp nhân tộc cùng yêu tộc phỉ nhổ tồn tại. Dở dở ương ương, nói khó nghe chút, chính là tạp chủng. Trên đường đi, nàng không biết nhận nhiều ít người bạch nhãn cùng ác ý, thậm chí còn có người muốn đem nàng bán được thanh lâu. Có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là không dễ. Thường thấy ác ý nàng không rõ, vì cái gì trên đời sẽ có người nguyện ý chủ động cứu nàng? Chính rõ ràng mệnh là như vậy không quan trọng gì. Vấn đề này ngược lại là đem Tô Uyên cho hỏi nghẹn. Tô Uyên trầm mặc, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cũng không phải là một người tốt, xuất thủ cứu giúp chỉ là bởi vì nàng là thụ rủa chi tử, có thể vì chính mình sử dụng mà thôi. Điểm xuất phát vẫn là ích lợi của mình. Ừm, bản tọa nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú không tồi, là khối tu hành chất liệu tốt, không đành lòng nhìn tiên phú như vậy mai một nhân gian. Tô Uyên thuận miệng nói, hắn cũng không nói sai. Hiện tại tiểu ăn mày, có lẽ nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng nàng thế nhưng là có được 8000 điểm khí vận điểm tích lũy thụ rủa chi tử, tương lai thành tựu không thể so với khí vận chi tử thấp. Nghe Tô Uyên nói như vậy, tiểu ăn mày thân thể khẽ run lên, nước nở. Ừm. Gặp tiểu ăn mày khóc lên, Tô Uyên sững sờ, dùng ánh mắt cầu trợ mắt nhìn Khương Nguyệt Bạch, chính mình nói là nói bậy sao? Bản tọa có phải hay không nói sai? Tiểu ăn mày lắc đầu, nàng hít hít mũi ngọc tinh xảo. Đại ca ca thật biết chê cười, thú nhân tuổi thọ đều không cao hơn 10 tuổi, có lẽ, không biết có một ngày, ta liền sẽ đột nhiên chết đi, lại ở đâu ra thiên phú dị bẩm. Tiểu ăn mày thanh âm non nớt, lại thản nhiên nói ra câu nói này. Rất nhiều thú nhân, xuất sinh không bao lâu, khả năng liền chết yểu. Có thể sống đến nàng tuổi như vậy, có thể nói, đúng là hiếm thấy. Vậy ngươi bây giờ mấy tuổi? Tô Uyên ngồi xổm người xuống, ôn hòa hỏi. 10 tuổi. Tiểu ăn mày thành thật trả lời. Tô Uyên gật đầu, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, tiếp tục hỏi, còn không biết tên ngươi đâu. Tiểu ăn mày hiển nhiên là rất tín nhiệm Tô Uyên, không do dự, nhỏ giọng nói, Mục Thanh Tuyết, đây là gia gia lên cho ta danh tự. Gia gia? Tô Uyên hiếu kỳ hỏi. Nâng lên gia gia. Tựa hồ là chạm đến chuyện tương tâm, đầu nhỏ của nàng có chút buông xuống. Thu lưu hảo tâm của ta gia gia, hắn là ta thân nhân duy nhất. Gặp nho nhỏ tên ăn mày cảm xúc đê mê. Tô Uyên cũng đại khái hiểu rõ, cái này cái gọi là gia gia, hẳn là không tại nhân thế. Thanh Tuyết, vậy ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi. Tô Uyên đứng dậy, kéo bàn tay nhỏ của nàng, hỏi, có muốn hay không cùng bản tọa tu hành? Sau đó, nên tiến vào chính đề. Chỉ có ngươi chân chính trở nên cường đại, mới không có dám khi dễ ngươi. Nếu không, ngươi cũng có thể tiếp tục lựa chọn qua loại này trôi dạt khắp nơi thời gian. Tô Uyên cấp ra lựa chọn. Nếu như Mục Thanh Tuyết không có tu hành ý đồ, chính mình cưỡng ép bắt đi, cũng ý nghĩa không lớn. Tu hành. Mục Thanh Tuyết cảm giác giống như nằm mơ. Nàng ngày bình thường, yêu cầu xa vời nguyện vọng lớn nhất, chính là mỗi ngày có thể không chịu đói, không nhận đông lạnh, không bị đánh. Tu hành. Có vẻ hơi mộng ảo. Tu hành, có phải hay không mỗi ngày có thể không cần đói bụng, còn có thể có màn đầu ăn? Mục Thanh Tuyết nghĩ, nghiêng cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi. Tô Uyên thấy thế cười một tiếng. Nghĩ không ra. Nha đầu này nguyện vọng chính là mỗi ngày không chịu đói. Bất quá cũng có trách. Tại thế giới quan của nàng bên trong, mỗi ngày không chịu đói, có lẽ chính là mong mỏi quá lớn đi. Nha đầu này, thật đúng là đáng yêu. Đương nhiên, nghe được tu hành mỗi ngày có thể không chịu đói, Mục Thanh Tuyết vội vàng gật cái đầu nhỏ, thanh âm non nớt mang theo hưng phấn, cảm ơn đại ca ca. Cũng không chỉ màn đầu, bất kỳ cái gì sơn chân hải vị, bản tọa đều có thể thỏa mãn ngươi. Tô Uyên nhịn không được vuốt Mục Thanh Tuyết cái đầu nhỏ, nhất là kia đối lông xù lỗ thai nhỏ, thật là thoải mái. Cô Mục Thanh Tuyết bụng phát ra ủng ủ cục thanh âm, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vuốt bụng. Đã 3 ngày không có ăn cái gì. Nghe được tiểu nha đầu này bụng truyền ra ủng ủ cục thanh âm, hắn hơi sững sờ. Đi, chúng ta đi dùng nữa. Tô Uyên bật cười, lôi kéo Mục Thanh Tuyết tay nhỏ, đang muốn rời đi. Đại ca ca, ta có thứ gì? Nàng hướng phía bốn phía lục lọi, giống như là đang tìm cái gì đồ vật giống như. Là cái này bắt ta. Khương Nguyệt Bạch cầm lấy kia đã nát non nửa khối chén bể, hiếu kỳ hỏi. Mục Thanh Tuyết gật đầu, vội vàng tiếp nhận chén bể, rất là chân quý xoa xoa. Đây là gia gia cuối cùng vật lưu lại. Thu lưu lão gia của hắn gia cũng rất nghèo khó, trong nhà duy nhất đáng tiền chính là cái này phá bát sứ, cũng là nàng dùng để ăn xin đồ vật. Mặc dù rất nhiều người ác ý hướng nàng trong chén ném đá tử, Mục Thanh Tuyết vẫn là rất lễ phép hướng bọn hắn nói lời cảm tạ. Thấy thế, Tô Uyên có chút dừng lại, sau đó duỗi ra tay phải, phất qua kia chén bể, nhàn nhạt hồng quang bao trùm cái này chén bể. Thoáng qua, chén bể kia vỡ vụn một góc khôi phục như lúc ban đầu, nguyên bản hôi bại không chịu nổi, cũng biến thành rực rỡ hẳn lên. Đi thôi. Tô Uyên khoẹt miệng ngậm lấy cười nhạt, vuốt vuốt Mục Thanh Tuyết lông xù lỗ hai nhỏ, rời khỏi nơi này. Tô Uyên mấy người đi vào một gian tử lâu. Nơi này hẳn là ngàn dặm thành quy mô lớn nhất một nhà tử lâu. Lâu các bốn phía chim hót hoa nở, rất nhiều chân quý linh mục hoa cỏ sinh trưởng, cảnh sát cũng không tệ. Trên đường đi, mặc dù vẫn là có không ít người hướng Mục Thanh Tuyết quăng tới ánh mắt khác thường, nhưng trở ngại Tô Uyên đều không dám thế nào. Mặc dù Tô Uyên ẩn giấu đi cảnh giới, nhưng cùng bẩm sinh tới khí chất, là thế nào cũng vô pháp bị che giấu. Tiến vào quán rượu, Tô Uyên cũng không biết chính mình cái này tiểu đồ đệ cùng Mục Thanh Tuyết thích ăn cái gì, liền vung tay lên, để trưởng quý đem bổn điểm đặc sắc đồ ăn, tất cả đều bên trên đồng dạng, không thiếu tiền. Một bên cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quý gặp Tô Uyên như vậy xa xỉ, còn tưởng rằng là nhà ai công tử gia hoặc là tiên môn tu sĩ, vội vàng rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi bên trên. Không bao lâu, trưởng quý liền đem bản điếm tất cả đặc sắc đồ ăn đều cho lên một lần, tinh mỹ mùi thơm một phía. Chỉ là nghe mùi vị kia, Mục Thanh Tuyết khoẹt miệng chảy ra óng ánh kéo nước bọt. Ăn đã quen màn thầu rau dại, nàng không nghĩ tới đồ ăn hương vị lại có thể dụ người như vậy. Cân nhắc đến Mục Thanh Tuyết nhìn không thấy, Khương Nguyệt Bạch chủ động cho Mục Thanh Tuyết cho ăn. Ăn, chung quanh chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện bạo động. Nguyên lai là một vị khuôn mặt tuấn mỹ công tử áo trắng, tại một đám thủ hạ chen chúc dưới đi vào quán rượu. 41 chương 42, bản tọa để các ngươi nói chuyện sao? Đây không phải là Lạc Bạch Tỷ Lìa Lạc công tử sao? Thật là ải, nghe nói hắn còn quá trẻ, liền đã là trúc cơ cảnh, vẫn là thần võ môn nội môn đệ tử, liền ngay cả chúng ta đại tấn nước quốc chủ đều muốn bán mấy phần mặt mũi cho hắn. Nghe nói từ khi Lạc gia gia hắn cái này tiên nhân, Lạc gia gia chủ bị quốc chủ trực tiếp phong hầu bái tướng, hiện tại Lạc gia danh khí nhưng rất lớn. Nhân vật bậc này, há lại chúng ta phàm phu tục tử có thể chiêm ngưỡng? Không ít người xì xào bàn tán nghị luận. Tu sĩ địa vị, cũng không phải bọn hắn những người thế tục này có thể tưởng tượng. Cho dù là một nước chi chủ, quyền vị cao trọng, trong mắt tu sĩ cũng chỉ bất quá là sâu kiến. Dù sao, cho dù ngươi hôm nay cỡ nào quyền cao chức trọng, tại trăm năm về sau, cuối cùng sẽ là thổi phồng đất vàng. Nhưng người tu luyện lại không giống. Giống Cửu U kiếm tiên loại này phá đạo cảnh đại năng, nói ít đều đã sống sót hơn ngàn năm. Tu sĩ tại bọn hắn người thế tục trong mắt, cùng tiên nhân không khác. Thấy người tới lại là đại danh đỉnh đỉnh Lạc Bạch Y thị trưởng Quý mừng rỡ. Thái độ so vừa rồi đối đãi Tô Uyên mấy người còn muốn ân cần. Túi đầu không lưng, tựa như gặp cha ruột, vô cùng vinh hạnh cung nên đi lên, tiểu nhân Túy Tiên lâu trưởng Quý, gặp Lạc tiên nhân. Kia Lạc Bạch Y lìa dáng dấp ngược lại là phong lưu phong khoáng. Một bộ áo trắng như tuyết, tay cầm quạt xếp, thân có tám thước. Ngược lại là trêu đến không ít cô nương đối hắn sóng mắt lưu chuyển. Vẫn là như cũ. Lạc Bạch Y hơi liếc mắt trưởng Quý. Trưởng Quý kia lập tức hiểu ý, liền vội vàng gật đầu túi người gật đầu. Nhanh không nhanh đem bản điểm mới mua sắm linh thú thịt cho tiên nhân chuẩn bị lên. Những linh thú này thì chỉ có hắn Túy Tiên lâu có tư cách, hướng chuyên môn buôn bán linh thú tiên môn tiến cung cấp. Giá trị liên hành, chuyên môn cho tu sĩ chuẩn bị. Nếu là người bình thường, cho dù là thành chủ, đều không có tư cách hưởng dụng. Đương nhiên, trừ phi tiền cho đủ. Trưởng quỹ vội vàng để tiểu nhị đi chuẩn bị. Sau đó cúi đầu không lưng, mang theo Lạc Bạch Tỷ liền ngồi xuống. Bọn hắn chỗ chính là Túy Tiên lâu lầu năm. Nơi này trang trí nhất là trắng lệ. Tới đây dùng nữa, cơ bản không phú thì quý, thân phận bất phàm. Đem Lạc Bạch Tỷ gì thu xếp tốt. Trưởng quỹ bắt đầu từng cái thay người. Nguyên nhân là Lạc Bạch Tỷ lìa bao xuống toàn bộ Túy Tiên lâu lầu năm. Dù cho những người này đều là có mặt mũi đại nhân vật, nhưng cũng không dám đắc tội đường đường tiên nhân, mười phần lý giải tự giác rời đi lầu năm. Tô Uyên bên này gặp trưởng quỹ hành động như vậy, Tô Uyên cũng không nói cái gì, phối hợp dùng đến tiện. Không bao lâu, trưởng quỹ nhiệt tình tiến lên đón, cười hướng Tô Uyên chắp tay nói ra, vị đại nhân này thực sự không có ý tứ, Lạc công tử bao xuống lầu năm, còn ủy khuất các vị đại nhân đến lầu 4 dùng nữa. Nghe vậy, Tô Uyên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt kia Lạc Bạch Y, lắc đầu. Khương Nguyệt Bạch tò mò hỏi, chúng ta đã trả tiền, há có ăn một nửa, bị đuổi đi đạo lý? Trưởng quỹ kia nhìn dáng vẻ rất là khổ sở. Đại nhân nói quá lời, không phải đuổi đại nhân đi, chỉ là mời các đại nhân rời bước lầu 4 dùng nữa, lầu 5 đã bị vị kia Lạc đại nhân bao xuống, thật sự là không có ý tứ. Gừng nói nhìn không mắt Tô Uyên, muốn hỏi chính mình sư tôn cách nhìn. Làm cản, cách đó không xa. Lạc Bạch Y sau lưng, một người thị vệ đột nhiên chỉ vào Tô Uyên bọn hắn nổi giận nói, các ngươi tính là thứ gì, đây chính là đường đường Lạc tiên nhân, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng Lạc tiên nhân một cái lâu ăn cơm. Muốn chết đúng không? Cơ hội biểu hiện tới. Thị vệ kia trong lòng âm thầm thì thầm. Khương Nguyệt Bạch bị cái kia thủ hạ cho giống ngây ngẩn cả người, đôi mi thanh tú có chút một đám, nàng nhíu môi nói, sư tôn, bọn hắn thật là. Tỷ tỷ, thế nào? Không rõ ràng cho lắm, Mục Thanh Tuyết cũng là ngu ngơ ở những cái kia không hề rời đi người. Gặp Tô Uyên bọn hắn dám không nhìn Lạc Bạch đi liễu, đều là kinh ngạc sử sốt. Sau đó đồng tình nhìn xem Tô Uyên. Gia hỏa này là lần đầu tiên đến ngàn dặm thành sao? Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Lạc Bạch Y đều chưa từng gặp qua. Muốn chết a? Nghe thị vệ kia tiếng giống giận dữ, Tô Uyên bây giờ không có nhịn xuống, bật cười một tiếng. Thật đạp mã hình tượng lại kinh điển đóng vai phụ lời kịch. Lạc Bạch Y giờ phút này cũng là đứng dậy, nhẹ lay động quạt xếp. Rõ ràng là cái đại nam nhân, trên mặt son phấn bột nước, lại vẽ so nữ còn nghiêm trọng. Sư tôn, nàng nam hay nữ vậy? Khương Nguyệt Bạch nước nhuận mắt hạnh chớp chớp, một mặt ngây thơ đánh giá Lạc Bạch Y, hiếu kỳ hỏi. Nghe Khương Nguyệt Bạch lời này, Lạc Bạch Y đôi mắt có chút nheo lại. Vị tiểu muội muội này, dáng dấp đáng yêu như thế, sao có thể nói không lễ phép như vậy? Lạc Bạch Y đánh giá cẩn thận Tô Uyên một chút. Nửa ngày, gặp hắn toàn thân không có linh lực ba động, còn tưởng rằng là người bình thường, khóe miệng có chút nhếch lên. "U, làm sao còn có cái thú nhân?" Thị vệ kia nhìn thấy kia mọc ra lỗ thai mèo Mục Thanh Tuyết, điểm mai cười nói. Sau đó, phía sau hắn những thị vệ kia đều đem ánh mắt rơi vào Mục Thanh Tuyết trên thân. "Trưởng quỹ, ngươi cái này làm coi như không đúng, làm sao thả tiện tạm chủng tiền đến? Ô bế chúng ta Lạc đại nhân mắt làm sao bây giờ? Mau nhìn, kia là thú nhân, ta vừa rồi đều không có phát hiện. Bọn hắn là ai? Làm sao cùng thú nhân làm bạn?" Chói hai từ ngữ rơi vào Mục Thanh Tuyết trong lỗ thai. Mục Thanh Tuyết đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất. Nàng hai cái tay nhỏ bưng kín lỗ thai, theo bản năng quận mình thân thể nho nhỏ run rẩy. Trưởng Quý cũng là mang theo ghét bỏ mắt nhìn Mục Thanh Tuyết. Hắn ngược lại là không có chú ý tới vị này thú nhân. Thị vệ kia dứt lời một mấy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm linh lực uy áp, trong nháy mắt hướng thị vệ kia quét sạch mà đi. Tại cái này uy áp phía dưới, thị vệ kia thân thể đột nhiên nổ bể ra tới. Liên thanh kêu thảm đều không có phát ra, thịt nát mang máu tươi, tung vé Lạc Bạch Y kia áo trắng phía trên. Tiếp theo là một vị khác thị vệ, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nghĩ kêu thảm, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị tháo xuống đồng dạng. Toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt thân thể của mình, một chút xíu vỡ vụn, nội tạng rầm rầm chảy đầy đất, máu tươi như suối tuôn. A, đối mặt như thế hãi nhiên chẳng diện. Những cái kia người xem náo nhiệt, dọa đến kẻ ra quần. Trưởng quỹ dọa đến sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh rớm đầy trán, hốc mắt lồi lõm, sững sờ nhìn trước mắt một màn. Đồ sắt cũng không đình chỉ. Tiếp theo là cái thứ ba. Đầu cùng tứ chi bị sống sờ sờ bị thay đổi vài vòng, vặn vẹo thành cực kỳ đáng sợ trình độ. Cái thứ tư, giống như là bị vò thành một cục, hoàn toàn thay đổi, thân thể rách nước, phá thành mảnh nhỏ. Túy Tiên lâu lầu năm, nghiễm nhiên biến thành địa ngục, tàn chi đoạn xương cốt, máu tươi như là chảy ra.
Ngươi.
Lạc Bạch Y Lìa đã trợn tròn mắt, ngu ngơ tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy không thôi. Khương Nguyệt Bạch gặp này chẳng diện, cũng không khỏi quay đầu sang chỗ khác, không nhịn được muốn buồn nôn. Tô Uyên Y nguyên khí định thần nhàn dùng đến điện, sau đó cầm lấy lụa trắng, lau khỏe miệng mỡ đông. Bản tọa để các ngươi nói chuyện a. Ánh mắt của hắn rơi vào đã bị dọa sợ Lạc Bạch Y Lìa trên thân, nguyên bản bị áp chế tu vi đều là đổ xuống mà ra. Vấn đỉnh cảnh tu vi không che giấu chút nào, ngập trời bị áp, dẫn tới toàn bộ Túy Tiên lâu rung động không thôi, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. 42 chương 43, triệu một tôn sát thần.
Ngươi
là chân dương cảnh. Lạc Bạch Y Lìa giờ phút này là giật mình tới cực điểm. Chỉ có chân dương cảnh tu sĩ mới có thể làm đến trình độ như vậy. Lạc Bạch Y Lìa quỳ trên mặt đất, toàn thân loạn chiến, khẽ động cũng không động được. Hắn gắt gao cắn răng, chán nổi gân xanh lên. Bên người mấy vị luyện khí cảnh thị vệ đều đã biến thành tàn chi đoạn xương cốt. Thẳng một điểm, đã thành một đám thịt nát. Tô Uyên đứng dậy, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua phía trước, không có chút nào là trước mắt thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, có nửa phần ba động. Với hắn mà nói, chết chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Huống chi còn là chính mình gieo gió gặt bão, chẳng trách hắn. Tiên môn tu sĩ, liền bộ này rác rưởi dạng. Tô Uyên liếc mắt quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy Lạc Bạch Y Lìa, trêu tức cười một tiếng. Xem ra, còn tưởng rằng là khí vận chi tử, nguyên lai chỉ là cái đóng vai phụ, không có ý nghĩa. Giết bọn hắn, đều là đang lãng phí thời gian. Tô Uyên tay áo vung lên, hồng quang nhàn nhạt đem những cái kia tàn chi đoạn xương cốt cho hóa thành hư vô, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ, nhạt tiếng nói, "Lan, đặt ở trước kia, hắn có thể sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này, lựa chọn tàn sát toàn bộ ngàn giảm thành." Trưởng quỹ kia không ngừng cho Tô Uyên dập đầu. "Tạ đại nhân ân không giết, tạ đại nhân." Nói xong, trưởng quỹ kéo lấy bị dọa mềm chân, thè ra quần thoát đi nơi này. "Ngươi giết ta, thần võ môn sẽ không bỏ qua ngươi." Lạc Bạch Tỷ liền muốn rách cả mí mắt, bị Tô Uyên ép sắp không thở nổi. Tô Uyên cười khúc khích, "Người không biết không sợ. Nếu để cho Lạc Bạch Tỷ biết, trước mắt vị này chính là khiến tiên môn nghe tin đã sợ mất mật ma đầu Tô Uyên, thật là sẽ là dạng gì tình cảnh?" "Thật, chân dương cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng ta thần võ môn có thể giết ngươi, cũng không ít." Lạc Bạch Tỷ Y nguyên mạnh miệng nói. "Ồ, thần võ môn rất mạnh." Gặp Lạc Bạch Tỷ Y nguyên như thế mạnh miệng, Tô Uyên lông mày nhíu lại, hứng thú. "Vậy không bằng dẫn bản tọa đi gặp một hồi ngươi kia cái gọi là thần võ môn." Hắn vốn chỉ muốn làm thịt cái này Lạc Bạch Tỷ, nhưng nghe hắn kiểu nói này, thần võ môn nhìn như rất nhu bức dáng vẻ, hắn cũng muốn đi gặp một hồi. Lạc Bạch Tỷ cười lạnh, "Người này chẳng lẽ tự tìm đường chết? Hừ, vậy ngươi cũng đừng hối hận." Lạc Bạch Tỷ trong lòng thầm mắng Tô Uyên ngu xuẩn. Tô Uyên bẻ bẻ cổ, nhạt tiếng nói, "Bản tọa rất lâu không có hoạt động một chút, liền từ ngươi cái này thần võ môn bắt đầu đi. Nguyệt Bạch, ngươi mang theo Thanh Tuyết tiếp khách sạn, vi sư chiếu cố một hồi cái này cái gọi là thần võ môn." Thoại âm rơi xuống, hắn mang theo Lạc Bạch Tỷ lập tức rời khỏi nơi này. Không gian vặn vẹo ở giữa, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ trên đỉnh núi. Tô Uyên lơ lửng trong hư không, trong tay mang theo Lạc Bạch Y Lìa, ngẩng đầu nhìn một chút phía dưới, khắp thiên vân dương ngủ dưới, trên đỉnh núi, một cái khí thế bằng bạc, xây dựng rộng rãi khí quyển tông môn, thình lình xuất hiện tại trước mắt hắn. Lạc Bạch Y Lìa run lẩy bẩy, bị dọa đến nước tiểu đều đi ra. Hắn coi thường Tô Uyên, cái nào chân dương cảnh, có như thế thần thông, có thể sẽ rách không gian, thậm chí chân đạp hư không. Ngươi không phải chân dương cảnh. Lạc Bạch Y Lìa trong lòng thản nhiên dâng lên một tia không ổn. Cùng lúc đó, thần võ tông bên trong, một vị nam tử trung niên giống như là phát giác được cái gì, đột nhiên chỉ lên trời tế nhìn lại, trong mắt mang theo chân kinh, vẻ mặt nghiêm túc và phần, cùng bên người mấy vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó không gian vặn mèo biến mất tại nguyên chỗ. Thưa không bên trên, Tô Uyên đôi mắt bình thản, chậm rãi nâng lên tay phải, hướng phía dưới tông môn một trường đánh tới, ước đạt mấy trượng to lớn trường ấn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đánh vào đỉnh núi. Chuyện gì xảy ra? Thân ở thần võ tông các đệ tử, nhao nhao cảm nhận được đại địa đều đang rung động, mau nhìn nơi đó, đã có người phát hiện chân đạp hư không Tô Uyên. Tùy theo Tô Uyên xuất hiện, thần võ tông cao tầng đều là xuất động, cho dù ở bế quan cũng đều lâm thời xuất quan, bởi vì đạo này khí tức chỉ sợ là trong truyền thuyết thần tàng cảnh phía trên cường giả. Lúc này Lạc Bạch Tỷ Y mới phát hiện chính mình không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Cái này Tô Uyên căn bản cũng không phải là một vị chân dương cảnh, tối thiểu là không thua kém thần tàng cảnh tồn tại. Tại hạ thần võ môn tông chủ gặp qua vị tiền bối này, không biết ta thần võ môn có chỗ nào đắc tội tiền bối, còn xin tiền bối chỉ rõ. Thần võ môn tông chủ hướng Tô Uyên túi người hành lễ, bởi vì Tô Uyên mang theo tu la mặt nạ che giấu tự thân khí tức, cho nên thần võ môn tông chủ cũng không phát giác trước mắt vị này chính là ma đầu Tô Uyên. Còn tại buồn bực chính mình là nơi nào đắc tội như thế một vị đại năng. Tô Uyên liếc mắt Lạc Bạch Y Lìa, sau đó mở miệng nói, không có gì, chính là các ngươi thần võ môn đệ tử nói thần võ môn có thể giết bản tọa người cũng không phải là không có, liền muốn đến gặp một lần kiến thức một chút. Thần võ môn tông chủ xấu hổ, hắn là thần tàng cảnh đỉnh phong, nhưng Tô Uyên mang đến cho hắn một cảm giác chính là một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông biển cả, chính mình so với hắn như là trên đại dương bao la kia không có ý nghĩa chèo thuyền du ngoạn. Tiền bối, việc này là ta thần võ môn. Tô Uyên lắc đầu, trực tiếp ngắt lời hắn, nói, không cần nói nhảm, để các ngươi thần võ môn có thể đánh ra, có thể chống nổi một chiêu, tha các ngươi không chết. kia thần võ môn tông chủ còn muốn nói tiếp cái gì? Chỉ gặp không gian một trận rung động. Tô Uyên trong chớp mắt xuất hiện tại thần võ môn tông chủ phía trước, hắn mặt không biểu tình, một trường hướng hắn đánh tới. Nhìn như thường thường không có gì lạ một trường, thậm chí ngay cả linh lực ba động đều không có. Nhưng thần võ môn tông chủ lại là hoảng hốt. Tông chủ cẩn thận. Một vị trưởng lão đồng dạng một trường hướng Tô Uyên bổ tới. Ngay tại song trường tiếp xúc một cái mắt, kia thần võ môn trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài mấy vạn trượng bên ngoài, thậm chí trực tiếp ngạnh sinh sinh từ một ngọn núi bên trong mà tới. Tại mấy vạn trượng bên ngoài dừng lại thần võ môn trưởng lão, giờ phút này đã trở thành dọa người bạch cốt, nhục thân đã biến mất hầu như không còn. Thế, ở đây hơn 10 vị thần võ môn cao tầng đều là hoảng hốt. Một trường kết quả chân dương cảnh định phong trưởng lão, Tô Uyên nhấc chân đạp mạnh, cuồng bạo linh lực từ hắn dưới chân nổ tung, liên lụy phạm vi đạt mấy vạn trượng, rất nhiều đỉnh núi bị nện sụp đổ, đất rung núi chuyển. Người rốt cuộc là ai? Thần võ môn tông chủ thi triển vòng bảo hộ, đầy mắt kiêng kỵ nhìn xem Tô Uyên, lạnh lùng mở miệng. Phía dưới, những cái kia thần võ môn đệ tử nhìn xem trong hư không, kẻ đến không thiện Tô Uyên, tâm đều bị nâng lên cổ họng. Quá mạnh, chỉ là chiến đấu dư ba, chỉ sợ đều có thể tùy tiện đem bọn hắn đám thái điều này hóa thành cho tàn. Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi tháo xuống tu la mặt nạ. Làm thần võ tông tông chủ nhìn thấy Tô Uyên hình dạng về sau, sắc mặt biến đổi lớn, sợ hãi nói, ma đầu Tô Uyên. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mười mấy vị trưởng lão đều là con mắt đột nhiên trừng lớn, như lâm đại địch nhìn xem Tô Uyên. Nhất là kia Lạc Bạch Di, khi hắn nghe được Tô Uyên lại chính là trong truyền thuyết vị kia ma đầu, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, muốn rách cả mí mắt. Làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đem như thế một tôn sát thần cho triệu đến đây. 43 chương 44, nhập ta ma đạo người, miễn cho khỏi chết, nếu không, đồ tông. Nguyện ý quy thuận ta ma tộc, nhưng tha không chết. Tô Uyên nhìn xuống mặt đất, thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, rơi vào phía dưới những đệ tử kia trong lốt hai. Thần võ môn mặc dù không kịp tiên môn lục phái như vậy quy mô, nhưng cũng không tính được yếu, được cho nhị lưu tông môn. Nếu là có thể dẫn đạo bọn hắn rơi vào ma đạo, cho mình sử dụng, lại so với trực tiếp đổ tông có giá trị nhiều. Ma đầu, đừng muốn mê hoặc nhân tâm, chúng ta chính đạo thả gây không còn, sao lại cúi đầu trước ngươi? Dù cho chiến tử tại cái này, cũng cùng ma đạo thế bất lưỡng lập. Thần võ môn tông chủ đại nghĩa lâm nhiên giận dữ mắng mỏ Tô Uyên, nhưng phía dưới có chút đệ tử đã sinh lòng khiếp ý không có người muốn chết, ý niệm không đủ kiên định, đã manh động đầu hàng suy nghĩ. Nhưng trong đội ngũ, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy chủ tâm cốt ổn định quân tâm. Ma đầu tuy mạnh, nhưng chúng ta phải tin tưởng tông chủ, ta thần võ môn hơn ngàn tu sĩ, còn sợ ma đầu kia một người sao? Bọn hắn đối Tô Uyên thực lực cũng không có bao nhiêu khái niệm, chỉ biết là thần võ môn tốt xấu tu sĩ hơn ngàn, một người một miếng nước bọn, cũng có thể bắt hắn cho chết đối. Những cái kia thiên phú tương đối cao thần võ môn đệ tử, bằng vào hai ba câu, liền ổn định lòng người. Tuyệt không rơi vào ma đạo. Tuyệt không rơi vào ma đạo. Có một hai cái dẫn đầu, còn lại thần võ môn đệ tử cũng không có lại sợ. Trong lúc nhất thời, sục sôi phấn khởi thanh âm tại đỉnh núi liên tiếp. Nhìn thấy một màn này, Tô Uyên không khỏi vỗ tay, ánh mắt đã khoa chặt lại mấy vị kia dê đầu đàn, cười nhạt một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào thần võ môn 13 vị cao tầng trên thân. Đã như vậy, vậy bản tọa liền đổ tông đi, cũng nên xử xuất điểm bản lĩnh thật sự, không phải những tiểu tử kia, thật đúng là cho là hắn có tiếng không có miếng. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đống nhiên mà biến, lôi vân hội tụ, ẩn ẩn oanh minh. Tô Uyên vấn đỉnh cảnh uy áp, không có chút nào che giấu phóng thích mà ra. Vô số đỉnh núi băng liệt, giống như là tận thế tiến đến. Tô Uyên thân hình quỷ dị biến mất. 13 vị thần võ môn cao tầng sắc mặt đại biến, không lưu dư lực, linh lực như hồng thủy chút xuống. Xuất hiện lần nữa, đã ở thần võ môn tông chủ trước người. Tô Uyên và táo huyền trường bảo theo gió lất phất, cũng chỉ điểm tại thần võ môn tông chủ giữa lông mày. Vừa định phản kháng, nhưng theo Tô Uyên cái này bình thản chỉ điểm một chút hạ, ánh mắt của hắn ngốc trệ, sinh cơ trong nháy mắt trôi qua. Tông chủ, còn thừa 12 vị trưởng lão sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn hắn vậy mà cảm ứng không ra thần võ môn tông chủ tồn tại. Nói cách khác, thần võ môn tông chủ linh hồn bị trong nháy mắt xóa đi, chỉ còn cố này không có linh hồn sắc không, một chỉ diệt hồn. Vừa rồi một màn kia, tựa như giống như nằm mơ. Sống sờ sờ một vị thần tàng cảnh cường giả, một lát liền rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Nhanh kết hộ tông đại trận. Trưởng lão kia vừa dứt lời, Tô Uyên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại vị trưởng lão kia trước mặt. Tại vấn đỉnh cảnh uy áp hạ, trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Tô Uyên đồng dạng một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, chạm đến mi tâm trong nháy mắt, một đạo gợn sóng từ đầu ngón tay dập dờn. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng linh hồn của hắn trong nháy mắt bị đãng là giả không, chỉ còn một bộ không có linh hồn thể xác. Tô Uyên làm không biết mệt, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, 13 vị trưởng lão đều trở thành không có linh hồn thể xác, bị Tô Uyên thu nhập thần hồn bên trong. Thần tăng cảnh tu sĩ thân thể là luyện chế âm khôi tốt nhất vật chứa. Phía dưới, những tông môn kia đệ tử triệt để trợn tròn mắt, mới bất quá ngắn ngủi mấy lần hô hấp ở giữa, nhanh như vậy, tông chủ còn có trưởng lão liền chết oan chết uổng rồi. Chống rông giữa không trung, Tô Uyên thân ảnh thình lình đang nhìn, tỏa ra hoanh minh lôi điện. Một màn này thật sâu khắc ở bọn hắn những đệ tử này trong đầu. Tô Uyên khóa chặt lại trước đó mấy vị kia dê đầu đàn, tinh hồng đôi mắt bên trong phản chiếu ra phía dưới đã mở ra hộ tông đại trận tông môn. Trong ngoài ngoài, trung ba tầng vòng bảo hộ gắt gao bao phủ lại toàn bộ đỉnh núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay cách không một chảo, ở xa bên ngoài hơn 10 trượng, lúc trước cổ vũ lòng người vị kia đệ tử, sắc mặt đại biến. Ở trước mặt hắn hư không đột nhiên tạo nên gợn sóng ba động. Một cái hư ảo đại thủ nắm vị kia đệ tử. Hư không quá địch. Đệ tử còn lại thấy thế, doa đến nhao nhao hướng về sau chạy tán loạn. Tô Uyên hơi dùng lực một chút. Kia tướng mạo thanh tú thần võ môn đệ tử, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp nhục thân nổ tung, khối vụn cùng với máu tươi, tung tóe bốn phía đệ tử tông phục bên trên. A, đối mặt thảm trạng như vậy, có chút đệ tử thậm chí sợ tè ra quần, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vị tiền bối này, không biết ta thần võ tông chỗ nào đắc tội tiền bối, vì sao muốn đổ ta thần võ tông? Một vệt bóng đen tốc độ cực nhanh, từ thần võ môn lướt đi, thẳng đến Tô Uyên mà đi. Là lão tổ, chúng ta có. Có người nghe thấy thanh âm này, là bọn hắn thần võ môn hộ trưởng thượng tổ thanh âm. Vừa định may mắn bọn hắn được cứu rồi, chỉ thấy bóng đen kia cách Tô Uyên còn chưa mấy trượng, liền phát ra một đạo tiêu thảm. Thoáng qua, một viên đấm máu lão giả đầu lâu từ chân trời rơi xuống, nện ở đám người bọn họ bên trong. Là lão tổ. Lão tổ bị giết. Nhìn thấy một màn này, những đệ tử kia phát ra quỷ khóc sói gào tiếng la khóc. Đây chính là nửa bước chuẩn đế cảnh lão tổ, bế quan gần trăm năm, xuất quan liền vẫn mệnh trong tay Tô Uyên. Đến tận đây, thần võ môn cao tầng đều chết, chỉ còn bọn hắn những tiểu lâu la này. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi hướng tông môn rơi đi, lại trực tiếp xuyên qua kia danh sừng không thể phá vỡ vòng bảo hộ. Hiện tại, có thể suy nghĩ một chút, có nên hay không nhập ta ma đạo rồi sao? Tô Uyên bình ổn rơi vào bọn hắn cách đó không xa. Nếu như có thể, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể đem những tiểu lâu la này đều luyện chế thành khối lỗi, hoặc là trực tiếp xuất thủ khống chế. Nhưng dạng này không đáng. Một phương diện, hắn muốn chính là người sống sờ sờ, mà cũng không phải là khối lỗi. Tiếp theo, chỉ là chân dương cảnh phía dưới, còn không có tư cách kia để hắn luyện chế thành khối lỗi. Không bí thuận, trực tiếp giết là được. Những đệ tử này hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự xưng là danh môn chính phái, làm sao có thể cam tâm nhập ma? Ma đầu đừng muốn nói nhảm, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trong đám người, một vị tướng mạo có chút thiếu niên anh tuấn, liều mạng bên cạnh nữ tử ngăn cản, nghiêm nghị hướng Tô Uyên đi đến, đứng tại thần võ môn đệ tử phía trước, nhìn thẳng Tô Uyên. Đại sư minh, đại sư minh. Thần võ môn đệ tử đều là thay hắn lau vệt mồ hôi. Hiển nhiên, vị này được xưng là đại sư minh thiếu niên, tại đám đệ tử này bên trong có rất cao hy vọng. Cùng ở sau lưng nàng, còn có một vị ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, da thịt bóng loáng như tuyết, dung mạo xinh đẹp vô cùng, ôm thật chặt đại sư minh cánh tay. Có cốt khí. Tô Uyên không có tâm tình chập chờn. Hắn đem đặng ngốc trệ vô thần lạc bạch đi liễu, bước trên mặt đất, chân đạp đầu của hắn, khẽ cười nói, vị này các ngươi biết nhau hả? Hắn, Lạc sư đệ. Trong đám người đã có người nhận ra hắn. Dù sao cũng là nội môn đệ tử. Bản tọa muốn các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, dù sao, nếu không phải hắn, có lẽ các ngươi thần võ môn hôm nay vẫn là bình yên vô sự. Dứt lời, Tô Uyên một cước giẫm tại Lạc Bạch Đế Liễu lồng ngực chỗ. Máu tươi bắn tung tóe, Lạc Bạch Đế Liễu nhục thân vỡ nát, sau đó hóa thành tro tàn, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. 44 chương 45, để tỏ lòng thành ý, bản tọa có thể tự hạ tu vi. Chém giết 14 vị thần tàng cảnh tu sĩ, nhân vật phản diện điểm tích lũy 9000, chém giết trúc cơ cảnh tu sĩ một tên, ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 140, hiện túc chủ nhân vật phản diện điểm tích lũy 110000 một tên trúc cơ cảnh tu sĩ, mới giá trị mấy trăm điểm nhân vật phản diện điểm tích lũy. Tô Uyên khẽ miệng hơi rút. Cũng được, con kiến lại nhỏ, cũng là thịt. Cử động lần này gây đông đảo thần võ môn đệ tử hai chân như nhũn ra. Chỉ là kia vấn đỉnh cảnh đại năng khí tràng, liền đã để bọn hắn toàn thân run rẩy, muốn nằm rạp trên mặt đất. Như thế nào mới có thể buông tha những đệ tử này, bọn hắn là vô tội. Vị đại sư kia minh nắm chặt lấy song quyền, rất có can đảm, ánh mắt nhìn thẳng Tô Uyên. Tô Uyên hơi nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trước mắt vị này tiểu thiếu niên, mới bất quá chỉ là chân dương cảnh, vậy mà không sợ hai chút nào chính mình uy áp, dám nhìn thẳng chính mình. Nếu không phải hệ thống không có nhắc nhở, hắn đều coi là trước mắt vị này đứng đấy là một vị khí vận chi tử. Còn có bên cạnh hắn đứng đấy vị này thiếu nữ, mặc dù rất sợ hãi chính mình, nhưng vẫn là theo thật sát bên người thiếu niên kia. Thỏa thỏa nam nữ chủ mô bản. Nhưng Tô Uyên kiên nhẫn, cũng muốn thời gian dần trôi qua bị ma diệt. Làm đứng tại cổ hoang giới đỉnh phong đại nhân vật, nguyện ý cho những đệ tử này lựa chọn, đã là rất dễ dàng tha thứ bọn hắn. Đương nhiên, Tô Uyên mặc dù cho bọn hắn lựa chọn, nhưng hắn muốn giết vẫn là muốn lưu, toàn bằng chính mình một ý niệm. Có sức mạnh muốn làm gì thì làm, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Có vấn đề là không có lực lượng. Tô Uyên ánh mắt hờ hững, mặt mày lạnh lẽo quét kia đại sư mình một chút, đưa tay phải ra, vỗ tay phát ra tiếng. Trong mấy mắt, thần võ môn chủ phong dãy núi hóa thành một biển, bị bỏng không khí, phun trào cuồng bạo khí tức, trực tiếp vỡ vụn thần võ môn một nửa lãnh thổ. Núi rừng tiêu hủy, đại địa băng liệt, tựa như tận thế tiến đến. Thật đơn giản một cái búng tay, kém chút hủy diệt toàn bộ thần võ môn. Đây chính là vấn đỉnh cảnh đại lão thực lực a. Ngươi cho rằng có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện? Tô Uyên hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một đạo hỏa diễm nguyên hóa ra giao long, kéo theo lực lượng cuồng bạo, hướng những đệ tử kia đánh tới. Mấy trăm tên đệ tử trong nháy mắt bị ngọn lửa hóa thành tro tàn. Tiếp lấy Tô Uyên làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong, không gian vậy mà bốc cháy lên, đem còn lại đệ tử cho bao bọc vây quanh. Nhiệt độ chi cao, không gian cũng bắt đầu trở nên băng mèo. Bị vây ở vòng lửa bên trong đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dừng tay, thiếu niên kia chân dương cảnh tu vi bắn ra, thứ kiếm vậy mà hướng Tô Uyên đâm tới, vọng tưởng ngăn cản hắn. Lâm Tu, bên người thiếu nữ kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, phát hiện thiếu niên đã liền xông ra ngoài. Tô Uyên con người rơi vào trên người hắn, tay áo bung lên, vô hình linh lực trực tiếp quất vào gọi là Lâm Tu trên mặt thiếu niên. 3. Lâm Tu bị rút, trên không trung xoay tròn cái 360 độ, sau đó ném đi ra ngoài mấy trượng, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Các ngươi phải nhớ kỹ, bản tọa không phải tại cho các ngươi lựa chọn. Dứt lời, Tô Uyên thể nội tản mát ra, trận trận như là huyết vụ quỷ dị ma khí. Những cái kia thần võ môn tu sĩ, rồi rít ngồi liệt trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn về phía giữa không trung, đoàn kia quỷ dị ma khí. Tô Uyên chậm rãi nâng tay phải lên, ánh mắt đảo qua những cái kia thần võ môn đệ tử, sau đó chậm rãi buông xuống. Sát na, đoàn kia quỷ dị ma sát chi khí cấp tốc phân liệt, sau đó tiến vào những cái kia thần võ môn đệ tử trong thân thể. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Những cái kia thần võ môn đệ tử ôm đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn, biểu lộ rất là thống khổ. Bị ma sát khí khống chế tâm thần, sẽ vĩnh viễn biến thành một cái không có ý thức, sẽ chỉ nghe lệnh Tô Uyên khôi lỗi. Cùng khôi lỗi thuật luyện chế khôi lỗi không giống. Bị ma sát chi khí khống chế tâm thần, thực lực sẽ có chiết khấu, thuộc về tàn thứ phẩm. Ma đầu. Lâm Tu rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Nguyên bản anh tuấn mặt đã sưng thành đầu heo. Tô Uyên tu lực, không phải vừa rồi Lâm Tu đầu, khả năng đã cùng thân thể phân ra. Lâm Tu. Thiếu nữ kia nước mắt cột cục rơi, Lê Hoa Đại Vũ canh giữ ở bên cạnh hắn. Thu thập xong những tiểu lâu la này, Tô Uyên ánh mắt lại rơi vào Lâm Tu trên thân. Chân phải nhẹ nhàng một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Tu trước người. Gặp Tô Uyên, kia lam váy thiếu nữ đội vàng ngăn tại Lâm Tu trước người, đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt, nhìn ngược lại là có chút điểm đạm đáng yêu. Ra tay ác độc tối hoa. Tô Uyên biểu thị chính mình thế nhưng là phi thường thiện lương hòa ái, có thể làm không ra bực này táng tận thiên lương sự tình. Trên mặt hắn ngậm lấy nhưng cười nhạt. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại lam váy thiếu nữ trước người, không chờ hắn phản kháng, trực tiếp đưa tay phải ra bóp lấy cổ của nàng. Thả ta ra. Lam váy thiếu nữ không ngừng giãy giụa, vuốt Tô Uyên lồng ngực. Nhưng điểm ấy khí lực, đối Tô Uyên tới nói tựa như gãi ngứa ngứa, không biết còn tưởng rằng là tiểu tình lữ ở giữa tình thú. Tô Uyên trực tiếp đưa nàng kéo, có chút nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, cực kỳ khiêu khích nhìn xem Lâm Tu. Thanh ca. Lâm Tu run run rẩy rẩy đứng dậy. Gặp Tô Uyên ôm nàng, hai mắt đỏ như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Tô Uyên huy kiếm chém tới. Để tỏ lòng thanh ý, bản tọa có thể thẳng hàng cảnh giới. Nói xong, Tô Uyên khí tức đột nhiên hạ xuống, qua trong giây lát xuống đến chân dương cảnh. Hắn nhấc chân hướng Lâm Tu lồng ngực giẫm một cái. Lâm Tu cầm kiếm vội vàng chặn lại, thân kiếm trực tiếp đứt gãy, Tô Uyên một cước đá vào Lâm Tu bộ ngực. Phúc. Lâm Tu trong miệng máu tươi tuôn ra, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài. Tô Uyên một cước giẫm tại Lâm Tu trên lưng, tay phải nhẹ nhàng vật lấy lam váy thiếu nữ mặt, cười nói, ngươi vị này cô bạn gái nhỏ dáng dấp rất có tư sắc, không bằng liền để nàng nhập ta Thương Lan động, phục dưỡng bản tọa đi. Nghe vậy, Lâm Tu không ngừng giãy giụa, hắn khàn giọng gầm thét, ma đầu, có bản lĩnh hướng ta đến, chớ làm tổn thương nàng. Tô Uyên ánh mắt tĩnh mịch, hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay ma sát chi khí lượn lờ. Hắn nhẹ nhàng phất qua làm váy thiếu nữ mặt, chỉ gặp nàng nguyên bản bộc lộ vẻ sợ hãi hai con người. Chẳng biết tại sao, tại Tô Uyên lòng bàn tay phất qua về sau, trở nên mở mịt ngốc trệ. Nửa ngày, nàng có chút ngốc manh vẫn nhìn bốn phía, thanh âm mềm mại, hiếu kỳ hỏi, đây là ta. Nàng có chút mở mịt nhìn xem bốn phía. Thanh ca, thanh ca. Gặp làm váy thiếu nữ biến thành bộ dáng này, Lâm Tu muốn rách cả mí mắt, sẽ tâm giận dữ hét, ma đầu, ngươi đem nàng thế nào? Tô Uyên hoàn toàn không để ý cuồng loạn Lâm Tu, nhẹ nhàng nuốt lam váy thiếu nữ kia mềm mại mùi thơm tóc xanh. Bản tọa là chủ nhân của ngươi, ngươi là bản tọa hầu gái, tại vừa rồi cùng hắn tương chiến lúc, ngươi bị trọng thương, ký ức xuất hiện di thất, là bản tọa cứu được ngươi. Lam váy thiếu nữ kia màu hổ phách con ngươi mở mịt nhìn xem Tô Uyên. Chủ nhân. Tô Uyên nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, chỉ vào dưới chân Lâm Tu, cười nói, báo thủ cho ngươi cơ hội, giết hắn. Lam váy thiếu nữ nhìn xem Tô Uyên dưới chân, không ngừng dãy dụa Lâm Tu về sau, nhẹ gật đầu. Lâm Tu chảy ra huyết lệ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thanh ca lại biến thành bộ dáng này. Hắn thống khổ xé tâm quát, Thanh ca, ta là ngươi Lâm Tu ca. Tô Uyên tay phải một chiêu, đem Lâm Tu kiếm trong tay cho hút tới, sau đó đưa cho Lam váy thiếu nữ. Lam váy thiếu nữ tiếp nhận kiếm, không có chút gì do dự, một kiếm đâm vào Lâm Tu phía sau lưng. Chương 46, sau đó vất tay áo đi, thâm tàng công cùng tên. Nhị đồ đệ Chu Cương, phù hợp không các vị các đại lão. Lâm Tu vẻ mặt nhăn nhó, máu tươi từ trong miệng tuôn ra, hai mắt đột nhiên trợn to, ánh mắt vằn vện tiêm máu, giống như là muốn từ trong hốc mắt đụng tới giống như. Lâm Tu lòng như dao cắt, đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể đau đớn. Thanh ca. Váy lam thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, rút ra kiếm gãy, giơ lên cao cao, hướng phía Lâm Tu trái tim bộ vị, lần nữa chợt đâm xuống. Phúc. Máu tươi đại cổ tuôn ra, một lát liền nhuộm đỏ dưới chân bọn hắn mảnh này đất này, giống như là một đóa nở rộ yêu diễm đóa hoa, đoạt người tâm phách. Tô Uyên đôi mắt hở hững nhìn xem chết không nhắm mắt Lâm Tu, cười vuốt vuốt váy lam thiếu nữ đầu. Thanh ca, ngươi làm rất tốt. Trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích, dùng của mình kiếm, tự tay chấm dứt tính mạng của mình, cuối cùng còn đối cựu nhân ôm ấp yêu thương. Loại này tra tấn người tâm lý phòng tuyến kiểu chết, nhưng so sánh trực tiếp giết càng thú vị hơn nhiều. Chủ nhân. Thanh ca tựa hồ rất hưởng thụ Tô Uyên vuốt ve, giống con chờ đợi chủ nhân khích lệ con mèo, mùi thơm tóc xanh cọ lấy Tô Uyên tay, mặt mày còn cong, thanh âm mềm mại nỉ non. Tô Uyên vung tay lên, đem hư không xé rách, xuất hiện một đạo thời không thông đạo. Hắn mang theo Thanh ca bước vào trong đó. Những cái kia bị ma sát chi khí khống chế thần võ môn đệ tử, cũng là tràn vào trong đó. tiếp lấy một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích mang theo cực nóng nhiệt độ cao, trực tiếp đem thần võ môn phương viên trăm trượng dãy núi phá hư không còn một mảnh. Đến tận đây, cổ hoang giới lại không thần võ môn. Mấy ngày sau, lại được biết thần võ môn hủy diệt. Cổ hoang giới lớn lớn nhỏ nhỏ gần mấy trăm tông môn, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh vạn phần, lo lắng đề phòng, sợ kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Thần võ môn mặc dù không phải tiên môn lục phái, thế nhưng được cho nhị lưu thế lực, cứ như vậy bị diệt, dùng móng tay khe hở cũng có thể biết đây là ai kết tác. Ngoại trừ kia họa loạn thế gian ma đầu Tô Huyên bên ngoài, còn có thể là ai? Bởi vì thần võ môn bị diệt, không ít tông môn khai bắt đầu tấp nập lẫn nhau đi lại, bao đoàn sưởi ấm. Tại thời kỳ hòa bình, phát sinh tông môn hủy diệt sự tình, đối toàn bộ cổ hoàng giới vẫn là chấn động không nhỏ. Tô Huyên còn không biết, chính mình tùy ý diệt một cái tông môn, đối tiên vực những tông môn kia tạo thành bao lớn khủng hoảng. Khả năng ai cũng không biết, thần võ môn bị diệt, vẻn vẹn bởi vì một cái nội môn đệ tử Lạc Bạch Y lần này hủy diệt thần võ môn, có thể nói thu hoạch rất nhiều. 14 cỗ thần tàng cảnh tu sĩ thi thể, còn từ thần hồn của bọn hắn bên trong tuân ra không ít đồ tốt. Mặc dù những bảo vật này rất chân quý, nhưng với hắn mà nói, vẫn còn có chút không lọt mắt, không có bao nhiêu giá trị. Nhưng có thể làm bí cảnh thí luyện ban thưởng, cấp cho những cái kia ma tu đệ tử. Cùng gần đây ngàn tên chân dương cảnh phía dưới tu sĩ khôi lỗi, ngày sau có thể tổ kiến một cái khôi lỗi quân đoàn. Con kiến tuy nhỏ, góp gió thành bão, về sau tự có diệu dụng. Sau đó phất tay áo đi, thâm tàng công cùng tên, diệt thần võ môn sau, Tô Huyên xử lý một số chuyện, sau đó lại giống người không được gì, về tới khách sạn. Trải qua mấy ngày tu dưỡng, Tiểu La Lệ Phượng bận thương thế cũng dần dần khỏi hẳn, lại trở nên nhảy nhót tương mừng, nhìn thấy Tô Huyên, Tiểu La Lệ Phượng bận không kèm được, phun ủy khuất khóc lên. Hai con trắng non cánh tay ôm Tô Huyên cổ, bắp chân chăm chú cuộn lại Tô Huyên eo, ủy khuất ba mặt chôn trong ngực Tô Huyên, cả người treo ở trên người hắn. Trong mũi oanh lấy Phượng bận kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tô Huyên tùy ý nàng nũng nịu, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, bất đắc dĩ an ủi. Một bên Khương Nguyệt Bạch cũng xuống tới, nàng thử thăm dò lôi kéo Tô Huyên ống tay áo, sau đó ngóc lên khuôn mặt nhỏ. Gặp Tô Huyên không hề tức giận, nàng lấy dũng khí, trở nên lớn gan, tiểu nộn chân mềm tay nhỏ bắt đầu ôm Tô Huyên cánh tay phải, cũng làm nũng. "Sư tôn." Khương Nguyệt Bạch yếu ớt nói. Trên đầu cây kia ngóc lông nhéo một chút, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cảm thụ nhà mình sư tôn cố khí tức này, mắt hạnh lộ ra si mê. Tô Huyên cảm giác, chính mình mấy cái này tiểu đồ đệ trở nên so trước kia lớn mật không ít, làm sao trở nên như thế dính người, mà lại Khương Nguyệt Bạch nhìn chính mình kia sợ sợ động lòng người ánh mắt, thấy thế nào làm sao quái, đó cũng không phải là một cái đối sư tôn nên có ánh mắt. Trong lòng nhẹ nhàng hít vào một hơi, Tô Huyên rối ra gõ gõ chính mình hai người đồ đệ này cái đầu nhỏ, tức giận nói, có thể buông ra sư tôn sao? Không. Phương Vận chống chống miệng, lắc đầu nhu nhu nói. Khương Nguyệt Bạch che lấy cái đầu nhỏ, cũng lắc đầu. Tô Huyên triệt để im lặng. Khá lắm, lúc này mới bao nhiêu ngày, chính mình cái này tiểu đồ đệ liền không sợ chính mình rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu chính mình tại tiểu đồ đệ trong lòng hình tượng không còn giống trước đó như vậy là cái lãnh khốc vô tình, không nói tình nghĩa sư tôn. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, nhìn xem chính mình cái này hai cái tiểu đồ đệ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng lại là có cố nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Ừm. Khương Nguyệt Bạch lúc này mới nhạy cảm phát ra được, Tô Huyên lúc này mới ra ngoài không bao lâu, tại sao lại mang theo một vị mặc váy lam xinh đẹp thiếu nữ, thanh ca tuổi chừng 16-17 tuổi tả hữu, gương mặt xinh đẹp thanh thuần khả nhân, thân cao trọn vẹn dài, mặc khinh bạc váy lam áo, phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tươi mát dễ ngửi. Nàng đôi mắt dư quang liếc nhìn kia váy lam thiếu nữ, chống chống miệng, thì thầm trong lòng, sư tôn lại mang xinh đẹp tỷ tỷ trở về. Từ trong cửu u bí cảnh, vị yêu thực lực thật mạnh mẽ tỷ tỷ bắt đầu, sư tôn bất chi bất giác đã gạt ba nữ nhân trở về. Cái này khiến trong nội tâm nàng không biết vì cái gì, rất không thoải mái. Một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Nàng lắc lắc Tô Huyên cánh tay, đôi mắt nhìn về phía kia váy lam thiếu nữ, hiện lên một tia không thể xem xét đề phòng, sau đó ngóc lên khuôn mặt nhỏ hỏi, sư tôn, vị yêu mặc váy lam tỷ tỷ là? Nghe vậy, Phượng Vận cũng quay đầu nhìn về phía Thanh Ca, chân mày hơi nhíu lại, vào xem lấy cùng sư tôn nũng nịu, không có chú ý cái này vị này thiếu nữ. Sư tôn, nàng là? Thanh Ca chớp cặp kia vô tội mắt thấy xuống Tô Huyên, sau đó có chút cong cong thân thể, hơi có vẻ câu nệ ngượng ngùng, thanh âm nhỏ dính nói, ta gọi Thanh Ca, chủ nhân chuyến này không có mang tùy tùng phục thị, Thanh Ca liền tới phục thị chủ nhân. Phượng Vận nghe xong, chống chống miệng. Sau đó từ Tô Huyên trên thân nhảy xuống tới, hai cánh tay chống lạnh, sư tôn, ngươi cũng quá hoa tâm. Khương Nguyệt Bạch ở một bên gật đầu phụ họa. Tô Huyên tức giận trợn nhìn các nàng một chút, đưa tay phải ra, hướng các nàng cái đầu nhỏ lần lượt gõ gõ. Các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa biết cái gì? Nô. Phượng Vận cùng Khương Nguyệt Bạch mí môi, tay nhỏ che đầu, mặt mũi tràn đầy viết không phục. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Đối với có thể lợi dụng khí vận chi nữ, hoặc là bị ngăn trở chi tử, cùng thiên phú hơi tốt nữ tu sĩ, nếu là có thể thu nhập dưới trướng, phục thị chính mình, kia ha không nhặt ai. Có thời gian, hắn nhất định phải hỏi hệ thống, còn có hay không định chế hộ khí cơ hội. Nếu có, hắn nhất định phải đại lượng định chế trang phục hầu gái, bồi dưỡng một nhóm chiến đấu hầu gái. Có việc hầu gái làm, không có việc gì. Càng nghĩ càng không đứng đắn. Cửu U bí cảnh, các ngươi biểu hiện đều rất xuất sắc, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Tô Huyên nhìn lấy mình hai vị này tiểu đồ đệ, lo lắng nói. Lần này dẫn các nàng đến Cửu U bí cảnh, không vì cái gì khác, chính là muốn cho các nàng thể nghiệm cái gì là sinh tử chiến đấu, một mực làm nhà ấm đóa hoa, là vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Nghe được ban thưởng, Phượng Vận hai mắt tỏa ánh sáng.
Cái này sao?
Ừm. Phượng Vận không hiểu thấu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trắng loáng ngón tay rảo a rảo, nhăn nhăn nhó nhó.
Tô Uyên khẽ miệng hơi rút. Chính mình cái này tiểu đồ đệ trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật? Làm sao bộ biểu tình này?
Về trước ma vực lại nói.
Tô Uyên vội vàng đánh gãy Phượng Vận suy nghĩ.
Lại hai vị tiểu đồ đệ cái chán gẩy nhẹ một chút, bày biện nghiêm sư bộ dáng.
Hai người các ngươi tiểu quỷ, ba ngày sau là Thương Lan động thu đồ buổi lễ long trọng, các ngươi nếu là không cố gắng tu luyện, vi sư cũng không dám cam đoan, có thể hay không lại thu một vị đệ tử. Thương Lan động mỗi 5 năm đều sẽ tổ chức một lần thu đồ buổi lễ long trọng. Mục đích là tuyển chọn những cái kia có thiên phú ma tu đệ tử, từ trưởng lão cấp bậc cao tầng chỗ tự mình bồi dưỡng, nhưng cũng không phải bị các trưởng lão chọn chúng, liền có thể gối cao không lo. Thu đồ buổi lễ long trọng đã sẽ chọn nổ một bộ phận tiên tư chắc tuyệt đồ đệ, đồng thời cũng sẽ đào thải một bộ phận thân truyền đệ tử. Dù cho làm Tô Uyên thân truyền đồ đệ, cũng muốn tham gia lần này thu đồ buổi lễ long trọng, muốn bái Tô Uyên vi sư, đầu tiên liền muốn qua hắn bốn vị đồ đệ cửa này. Khôn sống mống chết, bên thắng mới có tư cách trở thành Tô Uyên đồ đệ. Thác Bạt Lam cùng Chu Khương, Tô Uyên cũng không lo lắng, cái này hai vị đồ đệ trên cơ bản được cho một mình đảm đương một phía cường giả, thế hệ tuổi trẻ đệ tử cơ bản không có người là hai nàng đối thủ. Ngược lại là Phượng Vận cùng Khương Nguyệt Bạch có chút nguy hiểm. Khương Nguyệt Bạch trước đó không có trải qua thu đồ buổi lễ long trọng, trực tiếp bị Tô Uyên thu làm môn hạ. Như thế đi cửa sau hành vi, đã trêu đến không thiếu nữ ma tu đối hắn bất mãn. Nàng khẳng định là giới này thu đồ buổi lễ long trọng, những cái kia muốn bái nhập Tô Uyên môn hạ nữ ma tu chủ yếu nhằm vào đối tượng. Còn có cái này tiểu Phượng Vận, suốt ngày không biết tu luyện, ăn ngon lười biếng, hiện tại mới chân dương cảnh, cũng là tương đối nguy hiểm. 46 chương 47, âm dương song hợp, sư đồ tình biến chất. Lần này về ma vực, không chỉ vì tổ chức sau 3 ngày thu đồ buổi lễ long trọng, hắn cũng nên bắt đầu làm sao đột phá vấn đỉnh cảnh, trở thành cổ hoang giới đỉnh phong phá đạo cảnh. Trước đó, tại vấn đỉnh khi độ kiếp, lọt vào kia 10 cái gậy quấy phân heo hát thủ, dẫn đến hiện tại bị nội thương không nhẹ. Hiện tại hắn ngược lại không hoảng, có cái này biết điều giải, giống bách khoa toàn thư đồng dạng nhân vật phản diện hệ thống tại, không có lại sợ. Dạ Phong nhẹ nhàng phất qua Khương Nguyệt Bạch gương mặt. Giờ phút này, bọn hắn chính bản thân chô mấy chục vạn trượng hư không đầu trên, nguy nga liên miên dãy núi, trong mắt bọn hắn cũng dần dần trở nên nhỏ bé. Sư đồ ba người ngồi kia đạp trên tường thủy vân màu bạch trạch, lên đường về ma vực. Phía trước ngồi Khương Nguyệt Bạch, ở giữa gạt ra tiểu La Lệ Phượng Vận. Tô Uyên thì là đem hai vị này đáng yêu tiểu đồ đệ ôm vào trong ngực. Cảm thụ sư tôn ấm áp hữu lực ôm ấp, Khương Nguyệt Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nàng hiếu kỳ vung thong cái đầu nhỏ, muốn nhìn phía dưới phong cảnh. Màn đêm bao phủ xuống, phía dưới đen nhánh nguy nga dãy núi, nhìn tựa như là một đầu viễn cổ hồng hoang manh thú. Phản phất có một đôi mắt đang ngó chừng nàng, âm trầm có chút đáng sợ. Nàng kia không hiểu nghiệm cái đầu nhỏ, bắt đầu náo bộ ra, nếu như rơi xuống, có thể hay không bị quẳng thành thịt nát. Đọc đến tận đây, Khương Nguyệt Bạch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không khỏi dùng mình một cái, vội vàng ngẩng đầu không nhìn nữa phía dưới, quá giỏi người. Ước chừng nửa nén hương thời gian, ba người liền trở lại ma vực giai điệp. Ma vực giới vực lâu dài bị bóng tối bao trùm. Thiên cung hiện ra màu xanh biếc cực quang, người ở thưa thớt, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Cùng sinh cơ bừng bừng tiên vực khác biệt, nơi này liền lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Xuyên qua ra linh quan, tiến vào Thương Lan sơn mạch, lại xuyên qua năm đạo tầm chắn thiên nhiên. Nơi này từ mấy chục tòa vạn trượng hình ngọn núi thành khép lại chi thế. Phía ngoài nhất chính là phổ thông ma tộc con dân sinh hoạt địa vực. Ở trung tâm một tòa rợn ra gà trong mây, cao chừng mấy trăm vạn trượng nguy nga cự sơn, giống như là một thanh đâm vào mây xanh kiếm, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Thương Lan sơn. Đêm tối đã tới, bạch trạch dẫm lên tường thủy hào quang, chậm rãi rơi vào Thương Lan động trên quảng trường. Khi biết Tô Uyên hôm nay lên đường về Thương Lan động, thân là Thương Lan động đại tế ti, nhị tế ti, đồng thời lại là Tô Uyên đại đồ đệ, nhị đồ đệ Thác Bạt Lam cùng Chu Khương, lúc này triệu tập Thương Lan động trên dưới gần ngàn người. Tại Thương Lan động quảng trường nên đón khải hoàn mà về Tô Uyên. Tại Tô Uyên không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thác Bạt Lam đều nhanh tịch mịch chết rồi. Nàng làm một ngày rời đi sư tôn liền sống không nổi a, liền ngay cả tắm rửa đi ngủ, đầy trong đầu đều là Tô Uyên thân ảnh, vùng đi không được. Một đạo thân cao chín thước, lấy bà táo huyền trường bảo thân ảnh, dẫn đầu từ bạch trạch trên thân rơi xuống. Tiếp lấy, hắn kéo lấy một cái, đem hai vị thân thể tiểu tiểu nhu mềm tiểu đồ đệ buông xuống. Tham kiến tông chủ. Thác Bạt Lam dẫn đầu phát ra tiếng. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường gần ngàn tên Thương Lan động cao tầng cùng các đệ tử nhao nhao tùy theo hô to. Tiếng như sấm vang, bài diện bức cách mười phần. Có không ít mới nhập môn Thương Lan động đệ tử cũng còn chưa từng gặp qua Tô Uyên một mặt. Bây giờ, tại kiến thức đến vị này trong truyền thuyết ma tộc thánh tử, cổ hoang giới đệ nhất vị vấn đỉnh cảnh đại năng sau, những cái kia vóc người nóng bỏng nữ ma tu nhao nhao hóa thành mị ma, mắt lộ ra si mê hướng tới bàn luận xôn xao. A, động chủ đại nhân thật quá mê người, quá đẹp rồi. Không được, ta phải chết. Quá hâm mộ Khương sư muội, rõ ràng yếu như vậy lại may mắn trở thành động chủ đại nhân đệ tử, chúng ta nhập động 10 năm ngay cả động chủ đại nhân mặt đều chưa thấy qua mấy lần, quá không công bằng. Hừ hừ, 3 ngày sau chính là thu đồ buổi lễ long trọng, đến lúc đó liền lấy Khương sư tỷ ra tay, yếu như vậy làm sao xứng trở thành động chủ đại nhân đệ tử. Rất muốn cùng động chủ đại nhân song tu, dù cho trở thành lô đỉnh ta cũng nguyện ý a. Tô Uyên ra sân, khiến những cái kia nhiều năm chưa thấy qua Tô Uyên mặt đến nữ ma tu nhóm cùng nhiệt. Tô Uyên tại Thương Lan động, thậm chí toàn bộ ma vực, toàn bộ cổ hoang giới đều là phong vân nhân vật, thậm chí không thiếu nữ ma tu nhóm đều vì Tô Uyên thủ lên trong trắng.
3 ngày sau thu đồ buổi lễ long trọng. Những này cùng nhiệt nữ ma tu nhóm đều phi thường chờ mong, bởi vì 5 năm này mới một lần thu đồ buổi lễ long trọng. Không chỉ có là những cái kia phổ thông ma tu đệ tử, cá chép vượt long môn cơ hội, còn có những cái kia đối Tô Uyên ôm si mê thái độ nữ ma tu nhóm, trở thành Tô Uyên đồ đệ duy nhất cơ hội. Lần trước thu đồ buổi lễ long trọng, cơ hội là Thương Lan động 2/3 nữ ma tu nhóm đều muốn bái nhập Tô Uyên môn hạ. Cho dù là trở thành Tô Uyên lô đỉnh, cũng có số lớn nữ ma tu nguyện ý kia cạnh tranh thế, nhưng là phi thường kịch liệt, thật sự là làm lô đỉnh cũng không đổi kịp nóng hổi. Gần ngàn người tranh đoạt kia 4 cái danh ngạch. Nói đúng ra, là 2 cái danh ngạch. Đại đồ đệ Thác Bạt làm cùng nhị đồ đệ Chu Khương. Cơ hội ổn thỏa bảo tọa không người có thể dung chuyển. Gần ngàn người mục tiêu, cơ hội đều phóng tới phượng vận, còn có Khương Nguyệt Bạch cái này 2 vị tiểu đồ đệ trên thân. Nhất là Khương Nguyệt Bạch, đều nhanh trở thành chúng thị chi. Có thể tưởng tượng đến, giới này thu đồ buổi lễ long trọng, nên đến cỡ nào kịch liệt. Tô Uyên còn không biết những cái kia nữ ma tu cũng giống như sói đói đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Chỉ có thể nói, nguyên lai dáng dấp đẹp trai, dáng dấp như thế mê người, cũng là một loại sai lầm. Tô Uyên hiển nhiên cũng phát giác được. Những này Thương Lan động trong hàng đệ tử, tối thiểu có hơn phân nửa đều là tại dùng ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn mình. Tại phát biểu đơn giản vài câu về sau, liền rời đi Thương Lan động quảng trường. Tô Uyên về đại điện, xử lý lên ngày gần đây. Thác Bạt Lam đưa lên Thương Lan động nội bộ. Quản lý lớn như vậy tông môn, cũng không phải rất nhẹ nhàng. Chính mình vị này đại đồ đệ, ngược lại là rất có thiên phú. Không có ở đây mấy ngày nay, Thác Bạt Lam ngược lại là đem trong tông môn vụ xử lý rất không tệ. Hệ thống, trước ngươi nói qua, ngươi có biện pháp có thể giúp ta đột phá đạo cảnh, là biện pháp gì? Tô Uyên nằm ở bàn trà trước, tâm thần chìm vào não hải, hỏi. Nửa ngày, hệ thống nhàn nhạt mở miệng, âm dương song hợp. Nghe vậy, Tô Uyên sững sờ, hỏi dò, ngươi nói âm dương song hợp, cùng ta nghĩ là một vật ta? Không sai, chính là lời ép tờ túc chủ trong đầu nghĩ vật kia. Thương Nguyệt Bạch chính là huyền linh chi thể, chỉ cần kích phát thể chất của nàng, túc chủ dùng âm dương song hợp, liền có thể nhờ vào đó hấp thu trong cơ thể nàng luồng thứ nhất tinh khiết linh lực, hán tinh khiết tinh hoa, nhưng trợ giúp túc chủ trực tiếp đột phá đạo cảnh, không cần độ kiếp. Ta sát. Tô Uyên ngược lại là không nghĩ tới. Hệ thống này nói có thể trợ hắn đột phá đạo cảnh biện pháp, là cái này. Cái này không tốt lắm đâu, nhưng không cần trải qua độ kiếp. Đôi này Tô Uyên tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao dụ hoặc. Vấn đỉnh cảnh độ kiếp, dẫn tới thiên lôi, có lẽ có thể đem toàn bộ Thương Lan Sơn hóa thành cho tàn. Nếu là không có chống được thiên lôi, hắn coi như hôi phi yên diệt. Cùng mình cái này tiểu đồ để áp dụng âm dương song hợp đột phá đạo cảnh, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp. Túc chủ cũng không cần lo lắng sẽ đối với Khương Nguyệt Bạch tạo thành ảnh hưởng. Túc chủ người mang đế ma thể chất, hắn dịch thể thế nhưng là cực kỳ tinh thuần ma khí, đối Khương Nguyệt Bạch rất có ích lợi. Lời tuy như thế, nhưng nói như vậy, bọn hắn cái này sư đồ tình, không thì có chút biến chất a. 47 chương 48, thu hồi ngươi kia lãnh ngạo tính tình, phục tùng vô điều kiện bản tọa. Hệ thống, thật là như thế nào thức tỉnh ta cái này tiểu đồ đệ huyền linh thể chất? Lại không luật khác. Sau 3 ngày, chính là thu đồ buổi lễ long trọng. Những cái kia nhìn chằm chằm nữ ma tu, không thể nghi ngờ sẽ nhằm vào hắn vị này thực lực yếu kém tiểu đồ đệ. Nếu như bị đào thải, liền sẽ bị biếm thành phổ thông đệ tử. Cho dù Tô Uyên là độc chủ, cũng không có lý do phá hư quý củ. Tô Uyên trong đầu hiện hiện một đạo màu lam giao diện. Túc chủ nhưng tại khí vận cửa hàng bên trong, thanh toán 6000 điểm khí vận điểm tích lũy, hối đoái đế phẩm đang lượng, thức tỉnh đan một viên chỉ đơn giản như vậy. Tô Uyên lông mày nhíu lại. Dù sao cũng là trong truyền thuyết huyền linh thể chất, chỉ đơn giản như vậy, bất quá túc chủ cần thiết phải chú ý, thức tỉnh đan chỉ có 50% tỷ lệ, có thể trợ giúp Khương Nguyệt Bạch thức tỉnh huyền linh thể chất chỉ có 50% tỷ lệ. Vậy ngươi đây có phải hay không là có chút quá đen? Tô Uyên mặt người, mặt đen lại. Nếu là chính mình không phải tù phụ thể, vậy mình cái này 6000 điểm khí vận điểm tích lũy chẳng phải là uổng phí. Được rồi, vì mình cái này tiểu đồ đệ, 6000 khí vận điểm tích lũy không tính là cái gì. Được, vậy liền hối đoái thức tỉnh đan. Đinh, hối đoái thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đế phẩm đan dược thức tỉnh đan một viên, khí vận điểm tích lũy khấu trừ 6000 điểm, hiện túc chủ khí vận điểm tích lũy 310 điểm thức tỉnh đan tới tay. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hiện tại còn kém giúp mình cái này tiểu đồ đệ thức tỉnh kia huyền linh chi thể. Thế nhưng là, chính mình muốn làm sao mở miệng cùng nàng nói sao? Chẳng lẽ lại trực tiếp cùng tiểu đồ đệ thẳng thắn nói là sư cần phải mượn ngươi kia huyền linh chi thể song tu, sau đó trợ vi sư đột phá đạo cảnh, vậy không phải mình là thành cầm thú sư tôn a? Tô Uyên tại trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau, vẫn là quyết định trước giúp tiểu đồ đệ thức tỉnh huyền linh chi thể, đến tiếp sau chờ ngày sau hay nói. Tô Uyên tiên lý truyền âm triệu hoán Khương Nguyệt Bạch đến Bích Ba Cung đại điện. Hỗn đản, thả ta ra ngoài. Tù Thiên Tháp bên trong, Sở Ngưng Tuyết giữ tợn lấy gương mặt xinh đẹp không ngừng oanh kích lấy tháp bích, nhưng bởi vì tu vi bị phong cấm, nàng hiện tại cùng người bình thường không khác, căn bản là không có cách từ Tù Thiên Tháp bên trong thoát đi. Tô Uyên cảm ứng được Tù Thiên Tháp bên trong phát sinh động tĩnh, thế là tay áo bung lên, một tòa đen nhánh linh lung tiểu tháp nổi lên. Tiếp lấy, thân tháp quang mang lấp lánh, quần áo không chỉnh tề Sở Ngưng Tuyết bị Tô Uyên từ trong tháp phóng ra. Sở Ngưng Tuyết này tấm quần áo không chỉnh tề tư thái, không biết con tưởng rằng vừa rồi xảy ra chuyện gì khó mà miêu tả kịch liệt sự tình. Tô Uyên nhàn nhạt liếc mắt Sở Ngưng Tuyết, sau đó đứng dậy, chậm rãi hướng nàng đi qua. Hắn đưa tay phải ra, cầm bút lên Sở Ngưng Tuyết mềm mại cái cằm, nhẹ nhàng vừa nhấc. Gặp Tô Uyên dám đối với mình động thủ động cước, Sở Ngưng Tuyết hai gò má đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nổi giận. vừa định phản kháng, lại cảm giác thân thể mềm rã rích, một điểm khí lực đều không sử ra được. Sau đó, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ xoắn tới. Thoáng qua, nàng sủi lơ tại Tô Uyên trong ngực. Có muốn hay không bị bản tọa hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ? Tô Uyên cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của nàng, cười nhạt mở miệng. Hỗn đản, chờ bản tọa khôi phục, tất sát ngươi. Tốt xấu chính mình là đường đường phá đạo cảnh đại năng, hôm nay lại bị Tô Uyên như thế kéo đùa giỡn. Sở Ngưng Tuyết cả người cảm giác chóng mặt, thanh âm dữ tợn. Nàng càng là phản kháng, thì càng bước lên Tô Uyên, muốn chinh phục Sở Ngưng Tuyết dục vọng. Tô Uyên khẽ miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, cặp kia không an phận tay, trêu chọc giống như trên thân thể của nàng du tẩu. Sở Ngưng Tuyết thân thể mềm mại khẽ run, nguyên bản lãnh ngạo nàng lại phát ra được Tô Uyên kia không an phận tay sau. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thần sắc tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu, để cho người ta chinh phục dục tăng nhiều. Không thể không nói, Sở Ngưng Tuyết ngũ quan tinh xảo, dáng người biệt chuyển, nhất là tiếc như là trăng tròn ngực, đơn giản để Tô Uyên không thể chuyển rời ánh mắt, xúc cảm cũng là nhất tuyệt, sắc thực phi thường mê người. Sở Ngưng Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ giống như là muốn nhỏ ra huyết, môi đỏ đều muốn bị khai ra tơ máu. Nàng đương đường cửu u kiếm tiên, cổ hoang giới vô số người tôn sùng đối tượng, giờ phút này lại bị Tô Uyên chiếm tiện nghi. Chuyện hôm nay đối Sở Ngưng Tuyết tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng bởi vì tu vi bị phong cấm, hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào. Không muốn. Sở Ngưng Tuyết có chút luống cuống. Nàng mặc dù bình thường sẽ nói một chút hổ lang chi tử, nhưng lại là loại kia điển hình, lý luận tri thức phong phú, đến thực chiến liền thua trận người. Gặp Tô Uyên ý nguyên không dung tha. Sở Ngưng Tuyết mấp máy môi đỏ, thân thể run rẩy, thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt đỏ bừng mảng lớn. Người rất sợ hãi. Tô Uyên thu tay lại, cảm thụ trong ngực run lẩy bẩy Sở Ngưng Tuyết, lạnh nhạt mở miệng. Hắn đứng dậy, trong ngực Sở Ngưng Tuyết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nếu là không muốn chết, liền thu hồi ngươi kia lãnh ngạo tính tình, phục tùng vô điều kiện bản tọa. Tô Uyên hai tay chắp sau lưng, đôi mắt thâm thúy, mặt không biểu tình. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Ngưng Tuyết, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Sư tôn. Đại điện bên ngoài, Khương Nguyệt Bạch bưng vi sư tôn pha đến trà, cái đầu nhỏ lặng lẽ meo meo từ cửa đại điện mò vào. Ai ngờ, khi nàng nhìn thấy trước đó xuất hiện tại bí cảnh bên trong, thực lực kia thật mạnh mẽ tỉ tỉ. Giờ phút này vậy mà quần áo không chỉnh tề tê liệt ngã xuống tại Tô Uyên dưới chân. Luôn luôn giỏi về não bổ Khương Nguyệt Bạch, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mắt hạnh đột nhiên trừng lớn, tay khẽ run rẩy, bưng nước trà cũng vẩy vào trên mặt đất. Tê. Nóng hổi nước trà ở tại Khương Nguyệt Bạch trắng non tay nhỏ bên trên. Nàng bị đau quanh tay. Nguyệt Bạch. Khi thấy Khương Nguyệt Bạch, mặt lạnh Tô Uyên mới chậm rãi giãn ra lông mày. Khương Nguyệt Bạch không biết làm sao đứng tại chỗ. So với tay nhỏ bị nóng hổi trà nóng đau nhức, nàng vẫn là quan tâm. Sư tôn tại chính mình không đến trước, tại cùng cái kia đại tỷ tỷ làm cái gì? Là nàng nghĩ như vậy sao? Khương Nguyệt Bạch nhịn không được suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng không thoải mái. Nàng không muốn để cho những nữ nhân khác tiếp xúc sư tôn. Tô Uyên đi đến bên người nàng, kéo Khương Nguyệt Bạch kia mềm như không xương tay, tay phải nhẹ phẩy, nhàn nhạt linh lực thay nàng xua tán đi đau nhức ý sư tôn, tỷ tỷ kia. Khương Nguyệt Bạch cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, nhu nhu thanh âm, bao hàm một tia bị khuất. Tô Uyên nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, ung dung mở miệng, tỷ tỷ kia không nghe lời, cần vi sư dạy dỗ. Nha, cùng vi sư đến tẩm cung một chuyến, ta có việc phải nói cho ngươi. Nghe xong sư tôn muốn chính mình cùng hắn đi tẩm cung, Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ bá đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Uyên, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Tô Uyên nhìn xem Khương Nguyệt Bạch này tấm nhu thuận bộ dáng khả ái, thật sự là không biết như thế nào mở miệng. Hắn liếc mắt Sở Ngưng Tuyết, tay áo vung lên, lại cho nàng thu vào tủ thiên tháp. Sở Ngưng Tuyết tâm cao khí ngạo, tự xưng là cổ hoàng đệ nhất phá đạo cảnh, đối với mình có đầy đủ lòng tin. Nhưng ở đêm nay, lại bị Tô Uyên hảo hảo lên bài học. Chương 49, thể chất thức tỉnh thành công. Tu vận chọc người trong tầm cung, nhặt vân bạch sắc tơ lụa màn hạ. Tô Uyên ngồi tại trên giường, nhìn xem đứng trước mặt, có chút câu nệ tiểu đồ đệ Khương Nguyệt Bạch. Thời khắc này Khương Nguyệt Bạch, túi thấp xuống cái đầu nhỏ, thùng thùng nhịp tim loạn hưởng, mặt đỏ thắm gò má mềm manh mềm manh. Nhìn là thật đáng yêu vô cùng. Sư tôn, nàng kia mềm mại thanh âm nhỏ như mưa ngữ. Nhìn Khương Nguyệt Bạch bộ này câu nệ bộ dáng, Tô Uyên chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt của nàng. Sau đó ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, động tác khinh nhu đem Khương Nguyệt Bạch cho chặn ngang ôm lấy. Tại bị sư tôn ôm một sát na kia, Khương Nguyệt Bạch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run, cảm giác hô hấp của mình đều muốn đình chỉ, tim đập nhanh hơn vô số lần. Khuôn mặt nhỏ đỏ nước nhuận, toàn thân mềm nhũn rúc vào sư tôn trong ngực, một cử động cũng không dám. Thanh ú hô hấp đập tại Tô Uyên trên mặt. Tô Uyên ôm Khương Nguyệt Bạch đi vào rộng rãi bên giường, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Thời tiểu hài, lộ ra bánh nhuận trắng non chân ngọc, càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn. Cùng lúc đó, cực kỳ am hiểu não bổ Khương Nguyệt Bạch, phát giác được sư tôn hành vi, khuôn mặt nhỏ đỏ nóng lên, bắt đầu não bổ sư tôn để cho mình đến tầm cùng mục đích. Càng là não bổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền càng đỏ, một đôi trắng non bàn chân nhỏ nhắn nhó rung động. Thậm chí, nàng đang suy nghĩ, chính mình cái này nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng, có thể ăn được hay không tiêu. Tô Uyên tự nhiên không biết mình cái này tiểu đồ đệ đang suy nghĩ những này không khỏe mạnh sự tình. Tô Uyên nghiêng mắt nhìn đến từ Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ lợi hại, đưa tay gõ xuống trán của nàng. "Ngồi dậy, vi sư muốn thay ngươi thức tỉnh huyền linh chi thể." "Ừm." Khương Nguyệt Bạch nao nao. "Nguyên lai, sư tôn tìm chính mình, không phải là vì làm không khỏe mạnh sự tình. Chính mình lại nghĩ cái gì?" Trong lòng không khỏi dâng lên một loại thất vọng cùng lúng túng tâm tình. Khương Nguyệt Bạch cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, không dám loạn động. Tô Uyên xuất ra thức tỉnh đan, đưa cho Khương Nguyệt Bạch, lo lắng nói, há mồm, an bảo. Khương Nguyệt Bạch tiếp nhận thức tỉnh đan, mắt hạnh chớp chớp. Nàng rất tin tưởng sư tôn, không do dự, mở ra miệng nhỏ liền đem thức tỉnh đan nuốt xuống dưới. Tô Uyên ở một bên nhìn rất là khẩn trương, cầu nguyện chính mình là Âu Hoàng phụ thể, nếu không mình cái này 6000 khí vận điểm tích lũy coi như mất trắng. Có cái gì cảm giác không? Tô Uyên hiếu kỳ hỏi. Khương Nguyệt Bạch mím môi một cái, chỉ cảm thấy đan dược nhập thể, cũng không có cái khác khó chịu, nhưng thể nội cũng rất khô nóng. Sư tôn, ta có chút nóng. Ăn vào đan dược về sau, giống có một đám lửa tại tứ chi của nàng bách hải du đầu. Tô Uyên hơi thả lỏng một hơi, nóng là được rồi, xem ra là thức tỉnh đan là có hiệu quả. Thời gian dần qua, Khương Nguyệt Bạch cái chán xuất mồ hôi hột, đỉnh đầu ngốc lông chỗ này bùng phóng, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt thống khổ, cắn chặt môi. Quá khó tiếp thu rồi. Thể nội giống như là có đòn lửa tại thiêu đốt nàng ngũ tạng lục phủ. Gặp Khương Nguyệt Bạch lộ ra thần tình thống khổ, Tô Uyên cũng chỉ điểm tại Khương Nguyệt Bạch mi tâm. Mên ngông ma khí bảo vệ Khương Nguyệt Bạch, một khi có cái gì không đúng kỉnh, lập tức tan rã trong cơ thể nàng dược hiệu. Còn tốt, cũng không phát hiện dị dạng. Thức tỉnh quá trình rất thuận lợi. Khương Nguyệt Bạch trải qua từ từ thiêu đốt cảm giác bên trong, dần dần kích phát huyền linh chi thể, tu vi cũng tại một chút xíu tăng lên. Lại trực tiếp từ trúc cơ cảnh kỳ nhất trọng, đột phá chân dương kỳ nhất trọng. Như thế như mộng ảo vượt qua nhất đại cảnh giới, đơn giản như là bất hắc. Để Khương Nguyệt Bạch mặt nhỏ tràn đầy kinh hỉ, cảm giác có chút không chân thực. Nàng không nghĩ tới, chính mình cái này cái gọi là huyền linh chi thể, quả thật lợi hại như thế, thật đơn giản, liền đạt đến chân dương cảnh. Đồng thời, nàng cảm giác thân thể của mình tựa như là không có hạn chế vật chứa, liên tục không ngừng kình thôn tiên địa linh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền cảm nhận được thể nội linh lực dư giả. Tô Uyên cũng cảm nhận được Khương Nguyệt Bạch thể chất sau khi thức tỉnh phát sinh biến hóa. Dù hắn cũng không khỏi tắt lưỡi, không cần tu hành, linh khí liền liên tục không ngừng tràn vào thân thể, mấu chốt còn không có hạn chế. Đây quả thực tựa như là bật học đồng dạng, khó trách là ngàn năm khó gặp lô đỉnh thể chất. Sư tôn, ta. Khương Nguyệt Bạch cảm thụ thân thể phát sinh biến hóa, ngóc lên khuôn mặt nhỏ, thanh tịnh đôi mắt dị dạng liên tục tràn đầy kinh hỉ. Tô Uyên cũng là phát ra từ nội tâm, thay mình vị này tiểu đồ đệ cao hứng. Cái này 6000 điểm khí vận điểm tích lũy hoa cũng quá đáng giá, dễ dàng liền giải quyết Khương Nguyệt Bạch thể chất vấn đề. Thứ này về sau, Khương Nguyệt Bạch xem như chính thức mở ra nàng kiêm lịch tiên thiên phú. Tương lai, có thể sẽ là chính mình bốn vị đồ đệ bên trong, dẫn đầu đột phá thần tầng cảnh, thậm chí là chuẩn đế cảnh vị kia. Hiện tại, chính mình cái này tiểu đồ đệ thể chất đã thức tỉnh. Vậy có phải hay không giờ đến phiên chính mình làm chính sự? Thế nhưng là, chính mình muốn làm sao cùng tiểu đồ đệ thẳng thắn đâu? Khương Nguyệt Bạch nghiêng cái đầu nhỏ, thanh tịnh mắt hạnh chớp. Gặp sư tôn vẫn đang ngó chừng chính mình, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, sư tôn. Vừa dứt lời, Tô Uyên lấy lại tinh thần, theo bản năng bổ nhào Khương Nguyệt Bạch. Thuộc về mình cái này tiểu đồ đệ đặc biệt thiếu nữ mùi sữa thơm, lượn lờ tại mũi của hắn ở giữa, làm hắn có chút tâm biên ý mã. Tô Uyên đại thủ chụp lấy Khương Nguyệt Bạch kia non mịn cổ tay, thâm thúy ánh mắt dừng lại tại tiểu đồ đệ kia bạo đỏ gương mặt xinh đẹp bên trên. Thời khắc này Khương Nguyệt Bạch hoàn toàn đã động, bị sư tôn đột nhiên bổ nhào, lòng của nàng đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Bị trắng thuần đơn bạc váy áo bao quanh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, có chút run, gương mặt xinh đẹp đỏ lên một mảnh. Sư tôn, ngươi. Nàng nhu nhu thanh âm nhỏ như mưa ngữ. Tô Uyên cũng không còn giấu giếm, thẳng thắn nói, Nguyệt Bạch, vi sư cần phải mượn ngươi huyền linh chi thể, đột phá đạo cảnh. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn, vi sư sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hắn vẫn tương đối yêu thương tôn trọng chính mình cái này tiểu đồ đệ. Nếu là những nữ nhân khác, Tô Uyên nơi nào sẽ lãng phí miệng lưỡi, vậy cũng là chộp tới trực tiếp cưỡng ép song tu, chưa từng nói nhảm nhiều. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, cũng nghe ra sư tôn trong miệng lời nói là có ý gì. Nàng khẩn trương siết chặt trắng nó tay, mặt như hỏa thiêu, cả người chóng mặt. Nếu như có thể giúp sư tôn, cái gì đều có thể. Thanh âm của nàng dần dần thấp, ngượng ngùng hai mắt nhắm lại, không dám nhìn Tô Uyên. Tô Uyên nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên, một trận luồng gió mát thổi qua, bên giường màn trướng rơi xuống. Hồi lâu, Tô Uyên trong ngực ôm dần dần tiếp đi Khương Nguyệt Bạch. Nàng nhẹ nhàng hô hấp đập tại trên mặt mình, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhuộm đỏ ửng nhàn nhạt. Quả thật như hệ thống lời nói, lần này đối hai người đều rất có ích lợi. Đang hấp thu Khương Nguyệt Bạch thể nội luồng thứ nhất tinh khiết linh lực sau, chỉ cần luyện hóa cái này sợi linh lực, liền có thể trực tiếp tiến vào phá đạo cảnh. Khương Nguyệt Bạch đang hấp thu chính mình tinh thuần ma khí về sau, cảnh giới cũng theo đó kéo lên đến chân dương cảnh ngũ trọng. Đinh, Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm 40, hiện đối tốc chủ độ thiện cảm 88. Tô Uyên nhẹ nhàng đuốt ve Khương Nguyệt Bạch non mềm cái cằm, nghe thấy trong đầu hệ thống nhắc nhở Khương Nguyệt Bạch độ thiện cảm trực tiếp tiêu thăng đến 88. 49 chương 50, hai sư đồ thẳng thắn đối đãi, Tô Uyên thành công tiến vào phá đạo cảnh. Tô Uyên không nghĩ tới a tại cùng tiểu đồ đệ cùng một chỗ song tu sau, Khương Nguyệt Bạch đối với hắn độ thiện cảm, vậy mà trực tiếp tăng thêm 40 điểm. Trước đây không lâu, chính mình cái này tiểu đồ đệ đối với hắn độ thiện cảm vẫn là giá trị âm. Kiểm tra Khương Nguyệt Bạch đối tốc chủ độ thiện cảm tăng lên, ngẫu nhiên ban thưởng nhân vật phản diện điểm tích lũy 400, hiện tốc chủ nhân vật phản diện điểm tích lũy 11400, hiện tại hắn bốn vị đồ đệ bên trong, thuộc về Thác Bạt Lam cùng Khương Nguyệt Bạch, cái này hai vị đồ đệ đối với hắn độ thiện cảm tương đối cao, nhất là Thác Bạt Lam, độ thiện cảm vậy mà đạt đến đáng sợ 90 điểm. Phải biết, cùng Khương Nguyệt Bạch cùng một chỗ song tu, làm loại chuyện đó về sau, độ thiện cảm cũng mới bất quá 88 điểm. Trong ấn tượng, chính mình giống như cũng không có cùng mình vị này đại đồ đệ cùng một chỗ song tu qua. ngược lại là vị này đại đồ đệ, tựa hồ một mực tại vô tình hay cố ý trêu chọc chính mình. Có phải hay không từ khi bị chính mình dạy dỗ qua đi, liền đã thức tỉnh một loại nào đó không thể nói thuộc tính? Không thích hợp, quá không đúng. Tô Uyên hơi suy tư, nghe được trong ngực Khương Nguyệt Bạch miệng nhỏ truyền ra một đạo mềm mại ướm âm thanh. Khương Nguyệt Bạch mềm manh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mỏi mệt, đổ mồ hôi lâm ly, ôm chặt Tô Uyên, dựa sát vào nhau trong ngực hắn. Nguyên bản ghim xong đuôi ngựa sáng tóc dài màu bạc, giờ phút này xóa, mang theo một chút mùi thơm, lượn lờ tại Tô Uyên trong mũi, rất là dễ ngửi. Nhìn vẻ mặt quyện sắc tiểu đồ đệ, Tô Uyên ngược lại là có chút xấu hổ. Mới vừa rồi là hắn có chút dùng sức quá độ, lấy chính mình cái này tiểu đồ đệ nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng, kém chút đều bị làm khóc. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn đế ma thánh thể quá mức cường hãn, cô gái tầm thường sát thực không cách nào tùy tiện tiếp nhận. Nếu không phải tiểu đồ đệ có huyền linh chi thể, hắn cũng không dám mạo hiểm thử một lần. Cũng không lâu lắm, Khương Nguyệt Bạch chậm rãi mở ra còn buồn ngủ mắt hạnh. Khi hắn nhìn thấy Tô Uyên kia thanh tuấn gương mặt, Khương Nguyệt Bạch trong đầu không tự chủ được hiện ra. Vừa rồi kia phiên làm cho người huyết mạch sôi sục chẳng cảnh, ngượng ngùng Khương Nguyệt Bạch đã không nhịn được bưng kín chính mình nóng lên khuôn mặt. Đây là tại nằm mơ sao? Cái đầu nhỏ trong mặt, cảm giác phát sinh hết thảy có chút không chân thiết. Chính mình cùng sư tôn vậy mà làm loại chuyện đó. Mặc dù là song tu, nhưng cũng là rõ ràng phát sinh a mà lại, sư tôn cũng quá không ôn nhu, làm cho chính mình đau quá a. Mặc dù bắt đầu có chút đau nhức, nhưng chịu được một đoạn thời gian, liền sẽ rất dễ chịu. Thậm chí, nàng còn muốn lại cùng sư tôn cùng một chỗ song tu. A, mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được. Chính mình đang suy nghĩ gì a? Khương Nguyệt Bạch rụt rụt thân thể, đỏ mặt, cái đầu nhỏ suy nghĩ miên man. Phát giác được tiểu đồ đệ đã tỉnh lại, Tô Uyên mắt nhìn trong ngực ngây thơ đáng yêu tiểu đồ đệ, ho nhẹ một tiếng, xin lỗi âm thanh hỏi, đau không? Nghe được sư tôn thanh âm, Khương Nguyệt Bạch gương mặt càng đỏ, không biết trả lời thế nào, đành phải ngượng ngùng điểm một cái đầu nhỏ. Tô Uyên xấu hổ cười một tiếng, hắn chậm rãi đứng dậy, phát hiện chính mình bởi vì vận động quá mạnh, dẫn đến trên thân đều là mồ hôi, liền dự định đứng dậy đi tắm. Tiểu Nguyệt Bạch, muốn hay không cùng sư tôn cùng một chỗ tắm rửa a? Tô Uyên nhìn sang nằm ở trên giường một cử động nhỏ cũng không dám Khương Nguyệt Bạch, vi sư không tuân theo, một mặt nghi ngờ cười nói, dù sao bọn hắn hai sư đồ đều đã thẳng thắn đối đãi, cũng không cần thiết tại câu nệ đi xuống. Ừm. A sư tôn. Khương Nguyệt Bạch kia không hiểu nghiệm cái đầu nhỏ còn không có kịp phản ứng, liền bị bá đạo Tô Uyên cho chặn ngang ôm lấy. Về phần về sau sẽ phát sinh cái gì, tự hành tưởng tượng. Đang hấp thu Khương Nguyệt Bạch luồng thứ nhất tinh khiết linh khí sau, còn lại, Tô Uyên chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể trở thành cổ hoang giới hiện có thứ nhất phá đạo cảnh. Thế là liền đối với bên ngoài tuyên bố, bế quan 3 ngày, dùng để chuyên tâm tiến vào phá đạo cảnh. Đợi thu đồ buổi lễ long trọng hôm đó, xuất quan chủ trì thu đồ buổi lễ long trọng. Tu luyện thất. Tô Uyên thu nạp khí tức, trung quanh linh khí giống mênh mông huyết hải đại dương mênh mông, cực kỳ rung động. Lấy hắn làm trung tâm, hình thành một đạo vòng xoáy, sau đó dần dần tràn vào trong cơ thể của hắn. Như thế linh lực một khi tiết ra ngoài, nếu không phải tu luyện thất có đặc thù trận pháp gia trì, toàn bộ Thương Lan Sơn chỉ sợ đều sẽ san thành bình địa. Trải qua 2 ngày, hắn đem kia sợi tinh khí triệt để luyện hóa, cảnh giới trực tiếp tiến vào phá đạo cảnh. Tô Uyên cảm thụ được thể nội mênh mông vô cùng quần quần ma khí, liền minh bạch mình đã thành công tiến vào phá đạo cảnh. Khí tức so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn hiện tại có hệ thống lại thêm chi các loại át chủ bài, dù cho kia phá đạo cảnh đỉnh phong cửu lưu kiếm tiên cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn. Chúc mừng túc chủ tấn cấp phá đạo cảnh, hệ thống ban thưởng khí vận điểm tích lũy 10.000 điểm. Hiện tại túc chủ khí vận điểm tích lũy 10.310 điểm, vừa đắm chìm trong tiến vào phá đạo cảnh cao hứng bên trong. Trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống vung tay lên, trực tiếp ban thưởng khí vận điểm tích lũy 10.000 điểm. Ta sát, hệ thống hảo khí a. Tô Uyên giơ ngón tay cái lên. Hắn hiện tại là càng ngày càng thích cái hệ thống này, không có tuyên bố cái gì làm tâm tính nhiệm vụ không nói, còn thay hắn giải quyết không ít phiền phức. Hệ thống giới điển hình a, nếu có thể cho khen ngợi, Tô Uyên nhất định phải cho mình cái hệ thống này đánh cái ngũ tinh khen ngợi. Khiêm tốn một chút, túc chủ cần thiết phải chú ý, tiến vào phá đạo cảnh, dù cho túc chủ không có trải qua thiên lôi, thiên đạo cũng sẽ cảm ứng được, giới này lại ra đời vị phá đạo cảnh. Cái gọi là phá đạo chính là đánh vỡ thiên đạo, những người kia sẽ không bỏ mặc túc chủ tiếp tục trưởng thành, từ đó uy hiếp được bọn hắn. Bất quá túc chủ xin yên tâm, có bổn hệ thống tại, tùy tiện nắm bọn hắn. Hệ thống ngược lại là rất tràn đầy tự tin. Không biết có phải hay không là Tô Uyên ảo giác. Hắn phát hiện tại chính mình hệ thống này, khi thì biểu hiện rất nhân tính hóa, đã không giống như là hệ thống, mà là giống một vị ký sinh tại thân thể của mình đại lao. Châu. Tô Uyên cho hệ thống giơ ngón tay cái lên. Hệ thống, điều ra ta đích nhân vật của ta giao diện thuộc tính. Đinh. Tính danh, Tô Uyên chủng tộc, ma tộc thân phận, ma tộc thánh tử, Thương Lan động chủ tu vi, phá đạo cảnh nhất trọng đạo cụ, cửu vực ma kiếm, thị huyết ma sử, bất tử âm khôi lỗi, tù thiên tháp công pháp, huyết ảnh thần công, cửu thiên tù thiên chỉ, đại hoang thái âm quyết, đế ma chân thân quyết, âm dương song hợp quyết. Tô Uyên nghĩ ngợi, chính mình phương thức chiến đấu rất đơn giản điều, từ trước đến nay đều là một bàn tay giải quyết sự tình, chưa từng động hai bàn tay. Nhưng giống hệ thống lời nói, chính mình đắc tội cái gọi là thiên đạo. Tại dưới mí mắt bọn hắn, không có tiếp nhận thiên lôi tình huống dưới, liền tiến vào phá đạo cảnh. Cái này không hung hăng đánh bọn hắn mặt mõ a. Huống chi, chính mình lại tại bí cảnh bên trong, giết bọn hắn chó săn, kia bay trắng người hộ đạo. Thượng giới đám người kia, chỉ sợ đã hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn phái một đống phá đạo cảnh đến chém giết chính mình. Tuy nói hệ thống rất ưu, chính mình cũng rất ưu, nhưng cũng không thể phớt lờ. Vẫn là phải mau sớm đem thực lực tăng lên đi lên. mở ra khí vận thương thành, ta xem một chút có cái gì tương đối lợi hại bảo bối. Tô Huyên đung dung mở miệng. Hiện tại nói thế nào, chính mình cũng là tay cầm hơn 1 vạn điểm khí vận điểm tích lũy đại lão. Chương 51, Tô Huyên xuất quan, không đứng đắn tiểu phượng vận cảm tạ bảo tử cung cấp hình ảnh, phù không phù hợp miêu nương mục thanh tuyết, cục nhị đinh. Tô Huyên náo hải, hiện hiện một đạo tinh lam sắc hình vương màn sáng. Khí vận thương thành bên trong, có thánh thể thiên, công pháp thiên, linh khí thiên mấy cái này chuyên mục vân vân. Hơi nhìn lướt qua, rực rỡ muôn màu, chân quý bảo bối nhiều vô số kể. Nhưng rất nhiều đều không phải là hiện tại Tô Huyên có thể hối đoái lên. Nói tóm lại, khí vận thương thành bên trong đồ vật, rẻ nhất, cơ bản cũng đều là thiên giai cấp bước. Còn có rất nhiều vượt qua cổ hoang giới chỗ quy định phẩm giai, tỉ như đế phẩm phía trên. Mà nhân vật phản diện trong thương thành vật phẩm, liền hơi có vẻ ổn định giá, đây cũng là cả hai khác nhau. Hắn bây giờ người mang đế ma thánh thể, thế ra đế ma pháp thân, thậm chí có thể để cho hắn đem thực lực tăng phúc đến phá đạo cảnh ngũ trọng. Cho nên thể chất phương diện, tạm thời còn không phải hắn hiện tại cần hối đoái. Tô Huyên nghĩ ngợi, nếu có chính mình tiểu đồ đệ huyền linh chi thể, hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút hối đoái một cái. Ừm. Tô Huyên ánh mắt dừng lại tại công pháp thiên, một bản tên là Khống Hồn Ma Kinh công pháp bên trên. Hắn điểm đi vào đại khái xem hạ công pháp giới thiệu. Cái này Khống Hồn Ma Kinh là bản thiên giai công pháp, đại khái tác dụng chính là khống chế linh hồn. Giản nói ý giật mình, có thể khống chế so tự thân cảnh giới thấp người, hắn linh hồn 2 canh giờ. Không cái gì cực hạn, có thể đối nhiều người đồng thời sử dụng, đồng thời nhiều nhất điều khiển 5 cái linh hồn, lại cùng hưởng chúng chiêu người tầm mắt. Người chúng linh hồn sẽ bị vĩnh viễn in dấu lên khống hồn ấn ký, không cách nào xóa đi, bị cáo hồn trong lúc đó, không cách nào dùng bất kỳ phương pháp nào bài trừ ma kinh. Không tệ a. Tô Huyên ngược lại là rất vừa ý bản này khống hồn ma kinh. Bản này ma kinh, kỳ thật rất là gân gà. Bởi vì hắn chỉ có thể khống chế so tự thân cảnh giới thấp, cũng không có quá lớn lực sát thương. Nhưng đối Tô Huyên tới nói, khống hồn ma kinh có cái khác diệu dụng. Khoe miệng của hắn ngậm lấy cười nhạt, con ngươi sáng lên. Lúc này tốn hao 5000 điểm khí vận điểm tích lũy, đem khống hồn ma kinh cho đổi xuống tới. Đinh, khống hồn ma kinh đã đến sổ sách, một sợi linh lực tràn vào trong đầu. Tô Huyên hơi cảm ngộ, liền đem khống hồn ma kinh nắm giữ trong lòng. Bế quan 2 ngày, cũng là đến xuất quan thời điểm. Chuẩn bị ngày mai thu đồ buổi lễ long trọng xử lý công việc. Những chuyện này, kỳ thật cũng không cần đến hắn vất vả, đều toàn quyền giao cho Thác Bạt làm xử lý, hắn làm cái vung tay trưởng quỹ là được. Tại nữ ma tu Đông Đảo Thương Lan Động, 5 năm một lần thu đồ buổi lễ long trọng là các nàng phi thường mong đợi. Về phần tại sao chờ mong, đó là đương nhiên là bởi vì đều muốn trở thành Tô Huyên đồ đệ. Cho dù là Lô Đỉnh, cũng rất nguyện ý, dù sao nữ nhân nhà, sùng bái cường giả rất bình thường. Lại tăng thêm Tô Huyên dáng dấp tướng mạo anh tuấn, gây đông đảo nữ ma tu điên cuồng mê luyến cuồng nhiệt cũng không ngoài ý muốn. May Tô Huyên hiện tại rất mạnh, nếu không rơi vào đám kia đối với hắn nhìn chằm chằm, đói khát như sói nữ mị ma trong tay, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có một bộ phận là bởi vì thu đồ buổi lễ long trọng là phổ thông đệ tử tiến vào thân truyền đệ tử đường tắt duy nhất. Thành công tiến vào thân truyền đệ tử, tu luyện về sau tài nguyên là phổ thông đệ tử không cách nào so sánh. Chẳng những có thể lấy tiến vào 4 các tu luyện, còn có thể thu hoạch được cực kỳ phong phú tài nguyên ban thưởng. Tô Huyên chém giết nhiều như vậy thần tăng cảnh, từ thân hồn của bọn hắn bên trong, thế nhưng là tuân ra đến không ít đồ tốt. Dùng để làm lần này thu đồ buổi lễ long trọng ban thưởng không có gì thích hợp bằng. Tiểu Trúc Huyền, hôm nay chính là sư tôn xuất quan thời gian, 4 cái tiểu đồ đệ cần phải hảo hảo khao khao sư tôn. Hiện tại lại gia nhập cái thành viên mới. Bế quan trước, Tô Huyên liền đem bị ngăn trở chi tử Mục Thanh Tuyết, cái kia đang yêu tiểu miêu nương, giao cho Thác Bạt làm chiếu cố, cũng dạy nàng tu hành. Hiện tại Mục Thanh Tuyết, thế nhưng là đường đường Thương Lan Động đại tế ti, Thác Bạt Lam thân truyền đại đệ tử, đồng thời cũng thành Tô Huyên đồ tôn. Hắn không biết mình quyết định này đúng hay không. Vạn nhất miêu nương Mục Thanh Tuyết đi theo Thác Bạt Lam, cũng dính vào kỳ kỳ quái quái thuộc tính, từ một cái ngây thơ tiểu miêu nương biến thành một cái giống như Thác Bạt Lam biến này nên làm như vậy. Hiện tại Mục Thanh Tuyết tại rửa sạch sẽ thay đổi mới tinh váy áo về sau, chỗ nào còn giống như là một vị tiểu ăn mày. Nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân thể, bọc lấy sạch sẽ áo trong váy, nhìn linh khí 10 phần. Nhất là cái đầu nhỏ kia lông xù lỗ hai mèo, nhìn đúng là đáng yêu vô cùng. A, tiểu muội muội, nhanh để sư tỷ hôn hôn, quá đáng yêu. Tiểu Trúc Huyền, trước bàn đá. Từ khi tiểu La Lệ Phượng vận nhìn thấy Mục Thanh Tuyết về sau, hận không thể mỗi ngày dính tại trên người nàng, thậm chí còn nhấc lên váy áo của nàng, nhìn có hay không trương lông xù cái đuôi. Luôn ôm nàng hôn, không an phận tay xoa nàng kia lông xù lỗ thai, một mặt hưởng thụ. Đối với miêu nương tới nói, lỗ thai là rất mất cảm, không thua kém một chút nào cái chỗ kia. Đến mức Mục Thanh Tuyết đỏ mặt nóng lên, nhưng lại không dám từ chối, toàn bộ thân thể đều tê tê dại dại. Phượng vận nhưng quá hiếm có chính mình vị sư điện này. Toàn thân mềm mềm nóng hầm hập, còn có nhàn nhạt mùi thơm, lỗ thai lông xù. Còn có, tối thiểu nàng đến về sau, chính mình liền không còn là cái nào đó bộ vị hạng chót vị kia. Khi hỉ, hô thanh tỷ tỷ nghe một chút. Tiểu Phượng vận tùy tiện, ôm đỏ mặt, thân thể mềm mại Mục Thanh Tuyết, một mặt giảo hoạt. Mục Thanh Tuyết vốn là sợ người lạ, nàng thẳng tắp ngồi tại trên ghế trúc, hai con trắng non tay thẳng tắp khoác lên trên đầu gối, một cử động nhỏ cũng không dám. Bị nhiệt tình như vậy Phượng vận như thế dày vò, để vốn là thẹn thùng nàng càng thêm xấu hổ, túi cái đầu nhỏ đỏ bừng khuôn mặt, thanh âm nhỏ dính mềm nu. Tỷ, tỷ tỷ. Phượng vận phi thường hài lòng, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tuy là La Lệ thân, nhưng là ngự tỷ tâm. Ai u, đau. Nô. Còn không có cao hứng bao lâu, Thác Bạt Lam liền dẫn theo sáng sáng loáng khảm đao, cầm lên phượng vận xong đuôi ngựa bím, cho nàng nhấc lên. "Tiểu sư muội, không hảo hảo chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chạy đến cái này đùa bỡn ta đổ nhi đúng không?" Nói, Thác Bạt Lam xuất ra kia sáng loáng đại khảm đao, ở trước mặt nàng lung lay. Trông thấy Thác Bạt Lam trong tay sắc bén kia vô cùng đốn tuổi đao, Phượng Vận xấu hổ, đội vàng giải thích: "Đại sư tỷ, ngài hiểu lầm, tốt xấu ta cũng là Thành Tuyết sư thúc, hai chúng ta đây là tại giao lưu tình cảm." "Tiểu sư muội, vậy ngươi có cần hay không, cùng sư tỷ giao lưu trao đổi tình cảm a?" Thác Bạt Lam hổ nhãn hơi meo, môi đỏ nhẹ nhàng tới gần bên thai của nàng một bên, tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm, yếu ớt vang lên. "Ồ." Phượng Vận mắt hạnh trợn to, đông cảm giác dùng mình. Thác Bạt Lam vũ mị cười một tiếng, buông lòng ra Phượng Vận, gõ gõ trán của nàng, "Nhanh đi làm việc." Phượng Vận không còn dám nói nhảm, vắt chân lên cổ mà chạy đến nhị sư tỷ Chu Khương nơi đó. "Hơi." Phượng Vận xa xa sông Thác Bạt Lam làm cái mặt ủy. "Đừng để ý tới nàng, ngươi cái này sư thúc có chút biến này." Thác Bạt Lam tức giận liếc mắt Phượng Vận, sau đó kéo Mục Thanh Tuyết tay nhỏ. "Đừng nhìn Thác Bạt Lam mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân. Khả ái như thế, thân thế lại bi thảm như vậy tiểu nha đầu, khiến ai cũng sẽ tình thương của mẹ tràn lan. Huống chi, vẫn là Tô Uyên tự mình cho nàng sai khiến đồ đệ." Chương 52, Phong Vận ủy khuất, cùng đồ đệ cùng một chỗ tắm suối nước nóng. "Nơi này là thiện đường, chúng ta nấu cơm địa phương. Nơi này là Lâm Nguyệt Ô Tuyển, ngâm có thể dùng đến tẩy tủy phạt gân, đối thân thể rất có ích lợi, bất quá một tuần mới có thể sử dụng một lần. Nơi đó là Tiểu Linh Vườn, là ngươi sư tôn ta và ngươi các sư thúc cùng một chỗ loại linh thảo linh quả, ăn có thể tăng trưởng linh lực, muốn ăn ngươi có thể đi hái." Thác Bạt Lam lôi kéo Tiểu Mục Thanh Tuyết, mang nàng đi thăm Tiểu Trúc Huyền đại khái hoàn cảnh, kiên nhận hướng nàng đơn giản giới thiệu. "Không biết chuyện ra sao?" Lôi kéo Mục Thanh Tuyết, Thác Bạt Lam cảm giác có chút là lạ. Có lẽ là Mục Thanh Tuyết quá tuổi nhỏ, cho nàng cảm giác tựa như là tại mang nữ nhi. "Nhưng đừng nói, nếu là Tô Uyên tại cái này, không biết nhìn, ngược lại thật sự là giống như là một nhà ba người." Nghĩ tới đây, Thác Bạt Lam kìm lòng không được khỏe miệng lộ ra đường cong, vũ mị cười một tiếng. Nhìn thấy những này chưa từng thấy qua tràng diện cảnh tượng, Mục Thanh Tuyết non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy ngạc nhiên. Nàng hiện tại con mắt đã để Thác Bạt Lam chưa khỏi. Vì thế, Thác Bạt Lam còn chuyên môn săn giết một đầu, con mắt tiếp cận nhất tại người mê hoặc miêu yêu, đưa nó con mắt cho Mục Thanh Tuyết. Đây là Mục Thanh Tuyết từng ấy năm tới nay như vậy, lần thứ nhất gặp lại qua mình, nhìn thấy lần này tựa như tiên cảnh cảnh tượng kỳ dị. Không thể không nói, Tiểu Trúc Huyền ngược lại thật sự là giống một chỗ thế ngoại đảo nguyên, bởi vì thật sự có chốn đảo nguyên. Hàng năm hoa đảo nở thời điểm, cánh hoa tàn mạn, mây mù lở lở, đem Tiểu Trúc Huyền tô điểm tựa như ảo mộng. Mang theo Mục Thanh Tuyết đi dạo xong một vòng lớn, Thác Bạt Lam mới dẫn Mục Thanh Tuyết trở lại thiện đường. "Tiểu sư muội, ngươi, làm sao mới hai ngày không thấy, ngươi liền chân dương cảnh ngũ trọng?" Vừa trở lại thiện đường, liền nghe đến Tiểu Phượng Vận tại hô to gọi nhỏ. Khương Nguyệt Bạch mắc cỡ đỏ mặt, đứng tại chỗ nhăn nhăn nhó nhó, không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói, chính mình tại cùng sư tôn làm loại chuyện đó, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, nhất cử tiến vào chân dương cảnh ngũ trọng đi. "Không thích hợp, tiểu sư muội ngươi rất không thích hợp." Phượng Vận là thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Khương Nguyệt Bạch mới hai ngày liền từ trúc cơ nhảy đến chân dương cảnh. Chính mình tờ mờ tu luyện nhiều năm như vậy, tại dừng lại tại chân dương cảnh nhị trọng, tám ngựa đều kéo bất động. Lần này tốt, không chỉ có cái nào đó bộ vị, chính mình là hạng chót. Hiện tại liền ngay cả cảnh giới, tiểu sư muội cũng đem chính mình cho vượt qua. "Đau nhức, quá đau." Phượng Vận khóc không ra nước mắt, xem ra sau này ngay cả tiểu sư muội cũng khi dễ không được nữa. "Ừm. Tiểu sư muội, ngươi tiến vào chân dương cảnh rồi." Một bên Thác Bạt Lam cảm ứng rõ ràng nhất, cũng là phát giác Khương Nguyệt Bạch thời khắc này khí tức biến hóa. Đó cùng trước đó kém đó cũng không phải là một chút điểm. Hiện tại chân dương cảnh nhị trọng Phượng Vận, có thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ của Khương Nguyệt Bạch. Nghe xong là Thác Bạt Lam thanh âm, Khương Nguyệt Bạch lông tơ dựng lên, nàng xấu hổ cười một tiếng, "Là đâu đại sư tỷ?" Sau đó, nàng cái đầu nhỏ phi tốc vận chuyển, vội vàng giải thích nói, "Có thể là sư tôn thay ta đã thức tỉnh huyền linh thể chất nguyên nhân đi." Khương Nguyệt Bạch một phen giải thích, cũng là rất hợp lý. Dù sao huyền linh chi thể tốc độ tu luyện là không thể phủ nhận. Nghe xong huyền linh chi thể, mấy người mới nhớ tới, chính mình tiểu sư muội này xác thực có chỗ vị thể chất đặc thù. Chỉ là trước đó giống như không có thức tỉnh, bởi vì sư tôn cũng thúc thủ vô sách. Kiến thức rộng rãi Thác Bạt Lam, tự nhiên biết huyền linh chi thể chỗ lợi hại. Chỉ là hồ nhãn có chút nheo lại, hơi đánh giá tiểu sư muội một chút, nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Nghĩ không ra, sư tôn lại bị tiểu sư muội ngươi trước ăn trộm. Thác Bạt Lam trong lòng âm thầm thì thầm. Huyền linh chi thể mặc dù tốc độ tu luyện nhanh không hợp tối thường, nhưng cũng không thể hai ngày liền từ trúc cơ nhảy đến chân dương ngũ trọng. Huống chi, luôn luôn đối sư tôn ma khí mẫn cảm nàng, vậy mà tại tiểu sư muội thể nội, cảm ứng được một sợi sư tôn lưu lại ma khí. Đáp án rõ ràng, ghen ghét, khó chịu, còn có nồng đậm ghen tung sông lên đầu. Thác Bạt Lam tâm tình rất phức tạp, nhưng nàng sẽ không bởi vậy đối tiểu sư muội làm những gì. Thác Bạt Lam mặc dù tính cách bặm mẹo, lại có chút biến thái, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt, thuộc về loại kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tại cái này cổ hoang giới, nàng duy nhất coi trọng chính là mình sư tôn cùng ba vị tiểu sư muội. Nếu là người khác dám ăn bụng sư tôn, thứ hừ, đã sư muội đã ăn bụng thành công, vậy mình cũng không thể kéo xuống. So sánh dưới, đầu óc ngu si phượng vận liền không có nghi nhiều như vậy. Nghe xong tiểu sư muội đã thức tỉnh huyền linh chi thể, lại tranh cãi nháo, muốn cho tiểu sư muội bồi chính mình song tu. Thật sự là, không lâu, yếu ớt mùi cơm chín bị liền phiêu tán tại toàn bộ tiểu trúc huyện. Tô Uyên đi vào tiểu trúc huyện, cũng không có nhàn rỗi, cùng mình tiểu đồ đệ nhóm cùng một chỗ tham dự lên nấu cơm. Hắn hiện tại, tay nghề cũng không phải chính mình mấy vị này tiểu đồ đệ có thể so sánh, có thể làm ra rất nhiều các nàng đều chưa từng gặp qua mới mẹ hoa văn. Tô Uyên đem cây đu đủ các loại, cái này có thể phát dục nơi nào đó bộ vị nguyên liệu nấu ăn, hết thảy đều cho mình bốn vị đồ đệ an bài bên trên, nhất là Phương Bận, để tỏ lòng quan tâm. Tô Uyên còn đặc địa cho nàng nhịn cây đu đủ cháo. Không thể ánh sáng tu vi không được, phát dục cũng không được, a bốn vị đồ đệ cộng thêm một vị đồ tôn, đều ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chúc trước bàn, làm lấy cơm. Ngày mai thu đồ buổi lễ long trọng, Vận Nhi ngươi có thể ứng phó a. Nhìn xem điên cuồng cơm khô Phượng Vận, Tô Uyên tức giận gõ gõ sau gáy nàng. Hiện tại liền tự mình cái này tam đồ đệ Phượng Vận có chút ít nguy hiểm. Phượng Vận bị đau che đầu, mềm manh khuôn mặt nhỏ còn có chút không phục, miệng nhỏ cong lên. Sư tôn, ngươi lại bất công, trước ngươi còn nói tiểu sư muội đây, làm sao hiện tại chỉ nói ta một người? Mà lại ta cũng rất cố gắng tại tu luyện. Tô Uyên tức giận trợn nhìn nàng một chút, nói: "Ngươi xác định? Cả ngày sống phóng túng, to như vậy Thương Lan Sơn, chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi cái bóng." Nhắc tới Phượng Vận, có thể nói được Thương Lan Động xã giao đặc nhân. Toàn bộ Thương Lan Động gần ngàn tên đệ tử, nàng không sai biệt lắm thân quen 7, 8 phần. Suốt ngày đi theo những cái kia ma tu lêu lổng cùng một chỗ, không làm việc đàng hoàng. Nàng bây giờ đều có thể được cho những cái kia ma tu nhóm đại tỷ đầu. Vị sư tôn nói chúng. Phượng Vận hậm hực cười một tiếng, gãi gãi cái đầu nhỏ, phát ra mềm nu thanh âm, phi thường mềm manh nhận lầm. "Sư tôn, ta sai rồi." "Ừ, nhận lầm ngược lại là rất tích cực, đợi chút nữa liền phạt ngươi đem bát cho thầy." Vừa nghe đến muốn rửa chén, Phượng Vận lập tức liền yên, nàng thế nhưng là tình nguyện không ăn, cũng không muốn rửa chén á tại một bữa cơm no sau. Tô Uyên dự định cùng các đồ đệ cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Đương nhiên, là rất nghiêm chỉnh tắm suối nước nóng, tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình. Lâm Nguyệt Ôn tuyển từ linh mạch gia trì, có thể đưa đến tẩy tủy phạt gân công hiệu. Đồng thời các nàng có thể từ đó hấp thu tinh khiết linh khí, đối tu luyện rất có ích lợi. Chủ yếu là vì mục thanh tuyết. Lâm Nguyệt Ôn tuyển có thể giúp nàng tẩm bổ gân mạch xương cốt, tốt hơn dạo bước tiến lên tu luyện con đường này. Chương 53, giúp Mục Thanh Tuyết mở đan hải, dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi. Và, sư tỷ, thân hình của ngươi cũng quá hoàn mỹ đi. Còn có nhị sư tỷ, nhanh nói thực ra, các ngươi có phải hay không sau lưng ăn cây đu đủ mới phát dục tốt như vậy? Lâm Nguyệt Ôn tuyển bên trong, bước lên giống như mây mù nhiệt khí, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Phượng Vận mềm manh khuôn mặt nhỏ, lộ ra si hán bộ dáng, hâm mộ thưởng thức các sư tỷ kia đường cong hoàn mỹ dáng người, tràn đầy thở dài ai oán. Nàng mỗi ngày đều không ngừng vò chính mình, kỳ vọng có thể đem nó trở nên giống các sư tỷ đồng dạng. Thác Bạt Lam nhìn sang Phượng Vận, hồ nhãn có chút nheo lại, sau đó rời xuống, cười nói: "Tiểu sư muội, mặc dù ngươi nơi đó phát dục chẳng ra sao cả, nhưng nơi này phát dục vẫn còn không tệ." Gặp đại sư tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cái kia bộ vị, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng che, mặt toát mồ hôi nói: "Đại sư tỷ, đừng có dùng ngươi kêu biến thái ánh mắt nhìn ta." Một bên Chu Khương bất đắc dĩ an ủi: "Tiểu sư muội, ngươi bây giờ còn nhỏ, sẽ còn răng rớp, vẫn là nhị sư tỷ tốt nhất." Phượng Vận thừa cơ bơi tới nhị sư tỷ Chu Khương nơi đó, ôm nàng tinh tế chân mềm vòng eo, một bên nũng nịu, một bên thừa cơ chấm mút: "Các ngươi." Tô Uyên vừa tới đến Lâm Nguyệt Ôn Tuyển, đã thấy chính mình bốn vị này đồ đệ trong suối nước nóng lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn, bọt nước văng khắp nơi, lộ ra điểm điểm non mịn như ngọc da thịt, ở trong nước gần ẩn phát sáng. Chỉ lưu đồ tôn Mục Thanh Tuyết một người trong gió lộn xộn, ánh mắt kia tựa như là đang hỏi: "Các sư tôn một mực chơi cứ như vậy hoa sao?" "Sư tôn." Khương Nguyệt Bạch dẫn đầu phát hiện sư tôn đứng tại bên bờ nhìn xem các nàng. Cái khác ba vị đồ đệ cũng quay đầu lại, phát hiện sư tôn đứng tại trên bờ. Các nàng xem nhìn chính mình. Ngoại trừ Thác Bạt Lam bên ngoài, ba nữ đều liền tranh thủ thân thể không có vào trong suối nước nóng, chỉ trở lại đỏ mặt đầu: "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Dĩ vãng đều là các nàng sư minh muội bốn người tại cái này tắm suối nước nóng. Nhất thời chơi này, quên đi hôm nay sư tôn cũng muốn tới. "Các ngươi làm sao không mặc quần áo?" Tô Uyên cũng là trong gió lộn xộn. Hắn tốt xấu còn mặc vào một kiện đơn bạc trắng thuần nội y, kia đồ đệ của mình ngược lại là thả bản thân, từng cái thẳng thắn đối đãi. "Các ngươi nhưng chớ đem Tiểu Thanh Tuyết cho làm hư." Tô Uyên tức giận lườm bốn người bọn họ không đứng đắn đồ đệ một chút. Nói xong, hắn mở ra trắng thuần áo mỏng, lộ ra tráng kiện da thịt, nhảy vào trong suối nước nóng. Bốn cái tiểu đồ đệ đều nhìn sử sốt. Nhà mình cái này tôn, mới thật sự là danh phủ kỳ thực mặc quần áo hiện đầy, thoát y có thịt. Mặc dù Khương Nguyệt Bạch nên nhìn, cũng không nên nhìn đều nhìn qua, nhưng cũng không trở ngại nàng vẫn là mắc cỡ đỏ mặt nhìn xem Tô Uyên. Lâm Nguyệt Ôn truyền tản ra mở mịt mông lung sương ngủ, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trong ôn truyền ẩn chứa bàng bạc tinh thuần linh khí. Tô Uyên bơi tới Mục Thanh Tuyết bên người, hắn cần giúp Mục Thanh Tuyết khai phá đan hải, mượn nhờ Lâm Nguyệt Ôn truyền tẩm bổ chữa trị, có thể thay nàng giảm bớt không ít đau đớn. Tại có thể thu nạp linh khí về sau, liền có thể chính thức tu luyện. Sư tổ. Mục Thanh Tuyết rất cung kính hướng Tô Uyên thi lễ một cái. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất hiểu chuyện, so bình thường 10 tuổi thiếu nữ muốn thành thục không ít. Sư tổ, nghe có chút lạ. Ta sẽ giúp ngươi khai phá đan hải, quá trình khả năng có đau một chút, ngươi phải nhẫn lại. Tô Uyên không có nói nhảm nhiều, giản nói ý giật mình. Thanh Tuyết biết. Mục Thanh Tuyết ngóc lên non nớt khuôn mặt nhỏ, khẽ gật đầu một cái. Nàng là không tin, có cái gì còn có thể so con mắt bị tươi sống đào đi còn muốn đau sự tình. Tô Uyên gật đầu, cùng nổi lên hai ngón, một cỗ ma khí tại đầu ngón tay lượn lờ, sau đó điểm tại Mục Thanh Tuyết bụng dưới. Tiếp lấy, Tô Uyên đầu ngón tay ma khí thuận ngón tay của hắn tràn ra, từ Mục Thanh Tuyết dưới bụng tiến vào. Ma khí rất có xâm lược tính tiến vào thân thể của nàng môn hộ, giúp nàng mở đan hải. Ừm. Nô. Mục Thanh Tuyết xinh đẹp lông mày có chút nhíu lên, vô ý thức nắm chặt trắng non nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút vẻ thống khổ. Nhục thể phàm thai, trực tiếp tiếp nhận ma khí nhập thể, vẫn tương đối khó mà chịu được. Bốn vị tiểu đồ đệ cũng là xung tới. Mở đan hải là các nàng tu sĩ mỗi người đều muốn kinh lịch. Loại kia đau đớn, các nàng xem như ký ức vẫn còn mới mẻ, tuyệt đối không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Quá trình tiếp tục một khắc đồng hồ. Tô Uyên ma khí thuận lợi tại Mục Thanh Tuyết thể nội mở ra đan hải, cũng khai thác gần mạch. A, Tô Uyên thu hồi ma khí. Mục Thanh Tuyết toàn thân lập tức sủi lơ bất lực, bị thác bạt làm kéo, cái trán tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là trắng bệnh, một đôi lông sủ lỗ thai cũng là đứng thẳng lôi kéo. Sư tôn, Thanh Tuyết nàng. Thác Bạt Lam gặp Mục Thanh Tuyết đã ngủ mê man, có chút không yên lòng mở miệng hỏi. Tô Uyên lắc đầu, nhìn thoáng qua Mục Thanh Tuyết, nàng không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu, hấp thu Lâm Nguyệt Ôn Tuyền linh lực, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Quả nhiên, lúc trước còn đối Mục Thanh Tuyết không có phản ứng Lâm Nguyệt Ôn Tuyền. Tại đan hải được mở mang về sau, quần quần tinh thuần linh khí không ngừng tràn vào Mục Thanh Tuyết thể nội, thay nàng tẩm bổ toàn thân, gột rửa lấy thân thể. Nhìn thấy một màn này, bốn vị tiểu đồ đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng các đồ đệ cùng một chỗ ngâm sẽ Lâm Nguyệt Ôn Tuyền, Tô Uyên liền rời đi tiểu trúc viện. Hôm sau, hôm nay chính là 5 năm một giới thu đồ buổi lễ long trọng ngày đầu tiên. Ngày thứ nhất là thi dự tuyển. Theo muốn bái nhập môn hạ chỗ phân tổ, bên thắng lại đi khiêu chiến nguyên thân truyền đệ tử. Thắng, liền có thể kế thừa hắn thân truyền đệ tử vị trí. Mỗi vị thương lan động cao tầng tòa hạng đều có nhiều nhất không cao hơn 4 vị danh ngạch. Bởi vì những năm qua muốn bái nhập Tô Uyên tòa hạng, liền chiếm hơn nửa. Vì để tránh cho loại tình huống này, không thể không yêu cầu, tại phù hợp tranh tài quy định tình huống dưới, đều có thể tự do lựa chọn điều hòa đến cái khác cao tầng tòa hạng. Từng hàng phi kiếm từ riêng phần mình đỉnh núi bay về phía chủ sơn, quan sát toàn bộ thương lan động, tiếng người huyên náo, có thể tính là náo nhiệt nhất một ngày. Thương lan động chủ sơn trên quảng trường, tụ tập đến từ đông tây nam bắc tứ đại đỉnh núi ma tu đệ tử. Năm nay tham gia buổi lễ long trọng ma tu đệ tử, hẳn là đổi mới năm trước ghi chép. Càng chết là đệ tử dự thi có khoảng 1.500 người, lại có gần hơn 300 người lựa chọn là bái nhập Tô Uyên môn hạ, đem phụ trách phân tổ đều cho nhìn cười. Mà tại Tô Uyên vừa tới đạt quảng trường một khắc này, tương đạo cực nóng vô cùng ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân, như lang như hổ. Tham kiến động chủ, tham kiến động chủ. Trong lúc nhất thời, gần ngàn tên thương lan động ma tu thanh âm liên tiếp vang lên, phi thường náo nhiệt, nhất là làm Tô Uyên biết được, muốn bái nhập môn hạ của mình ma tu, nhất là nữ ma tu, vậy mà đã cao tới hơn 300 người, trực tiếp chiếm cứ tranh tài tổng số người 1/5 lúc, mặt lộ vẻ xấu hổ. Thậm chí ở trong còn có mấy vị chân dương cảnh thất bát trọng ma tu, đều là đem đầu mâu nhắm ngay chính mình hai vị đồ đệ trên thân. Tô Uyên cũng cảm thấy đau đầu, không khỏi cảm khái. Có đôi khi, quá tuấn tú quá mê người, cũng là một loại sai lầm. Dù sao giống hắn tướng mạo anh tuấn, thực lực vẫn là thế giới này đỉnh phong người, tứ hải bát hoang liền hắn một vị. Chương 54, đánh không chết, đánh cho đến chết, sư tỷ cho ngươi chỗ dựa. Chủ sơn, thương lan quảng trường. Hơn ngàn tên ma tu đệ tử, có thứ tự dựa theo chỗ điểm tổ liệt tập kết, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trên cùng xem lễ trên bàn tiệc. Đặc biệt là Tô Uyên. Hắn nhưng là vô số nữ ma tu chỗ truy phủng đối tượng. Bởi vì tranh tài là đồng thời tiến hành, cho nên quảng trường bốn phía thiết lập 20 cái lôi đài. Xem lễ tịch, thủ tọa. Động chủ, năm nay muốn bái nhập ngài tòa hạ, so với lần trước tăng thêm không ít ta. Đúng vậy à, động chủ bên này mới là áp chụp hí kịch, những năm qua đều có thể trông thấy những đệ tử này vì bái nhập động chủ tòa hạ mà tranh đến ngươi chết ta sống. Đúng là làm cho bọn ta hâm mộ. Một đám thương lan động cao tầng, tại nhìn thấy Tô Uyên kia tổ chức lôi đài, vây đầy không ít người, đều là nhao nhao đối Tô Uyên biểu thị cực kỳ hâm mộ. Giống bọn hắn chỗ điểm tổ, bởi vì không có nhiều người, cơ bản không có mấy trận liền kết thúc chiến đấu, rất nhanh liền có thể phân ra sau cùng bên thắng. Chỉ có Tô Uyên bên này, là toàn bộ thu đồ buổi lễ long trọng, tối dẫn lên chú ý một cái điểm. Có thể nhìn thấy những cái kia tư sắc diễm lệ nữ ma tu nhóm, trên lôi đài ra sức liệu mạ bộ dáng. Năm nay tham gia thu đồ buổi lễ long trọng, thế nhưng là có không ít thiên phú hơi tốt người kế tục. Trong đó, có vị tên là Thái Vân Nhi ma tu, xem như có chút danh tiếng. Nhập thương lan động mới bất quá 2 năm rưỡi, cũng đã là chân dương cảnh bắt trọng. Như thế thiên phú, so phần lớn thân truyền đệ tử còn muốn ưu tú không ít. Đồng thời, nàng cũng sẽ là hai vị tiểu đồ đệ đối thủ lớn nhất một trong. Bởi vì, Thái Vân Nhi lựa chọn bái nhập, cũng là Tô Uyên và hạ. Thân là Tô Uyên bốn vị đồ đệ, Thác Bạt Lam, Chu Khương, Phượng Bận còn có Khương Nguyệt Bạch, hiện tại cũng tại xem lễ trên bàn tiệc. Thác Bạt Lam cùng Chu Khương hai vị thần tàng cảnh đại lão, hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn phía dưới hơn 300 tên đệ tử dự thi, hai người bọn họ đối cái gọi là thu đồ buổi lễ long trọng, không có hứng thú quá lớn, dù sao đến lúc đó đều là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bọn này chân dương cảnh thức nhắm gà, còn uy hiếp không đến hai người thần tàng cảnh địa vị. Đây chính là đến từ học bá thông dong. Chỉ là Phong Vận còn có Khương Nguyệt Bạch hai người rất khẩn trương. Các nàng cũng không nghĩ tới, sư tôn vậy mà như thế được hoan nghênh. Các nàng một cái chân dương nhị trọng, một cái chân dương ngũ trọng. Đám kia đệ tử dự thi, tối thiểu vượt qua lục trọng liền có không ít người. Nhất là Phượng Vận. Tựa như bình thường không cố gắng làm bài tập, vừa đến khảo thí liền khẩn trương lên. Khương Nguyệt Bạch âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là kiên quyết. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi sư tôn, cho dù là liều tính mạng cũng muốn thắng. Là nàng. Khương Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, nhìn về phía dưới trong đám người, một vị váy đen tuổi trẻ nữ tử, đối nàng có rất lớn địch ý. Kia váy đen nữ tử dung mạo dáng người đều rất chắc tuyệt, khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một chút nạo khí, một mình hai tay ôm ngực, cùng bên cạnh ồn ào đám người nhân cách cách không vào. Khương Nguyệt Bạch nhớ mang máng, người này gọi Thái Vân Nhi, thực lực rất mạnh tới. Cái này Thái Vân Nhi, cùng trước đó 5 lần 7 lượt nhằm vào nàng Dư Ninh không sai biệt lắm, thậm chí so Dư Ninh còn muốn ghê tởm. Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Nguyệt Bạch tay nhỏ siết chặt, mắt hạnh thần sắc càng thêm băng lãnh, trong đầu bất chi bất giác hiện ra năm đó bị khi phụ hình tượng. Lý do đều như thế, bởi vì chính mình quá quyền mục, vẫn còn có thể trở thành Tô Uyên đệ tử, gặp đố kỵ. Thân ở trong đám người Thái Vân Nhi, tựa hồ cũng cảm ứng được, có người đang nhìn nàng. Thái Vân Nhi quay đầu, ánh mắt rơi vào quan chiến tịch Khương Nguyệt Bạch trên thân, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt niềm ai. Nàng đối với lần này bái nhập Tô Uyên tòa hạ, thế nhưng là có 100% lòng tin. Nàng tự nhận là, lấy chính mình tư sắc dung mạo, còn có này thiên phú, há lại chỉ là Khương Nguyệt Bạch có thể so sánh, nhất định có thể thu hoạch được Tô Uyên sủng hạnh. Đừng nói Khương Nguyệt Bạch, đến dự thi hơn 300 người bên trong, có mấy cái có thể so sánh qua được chính mình chân dương bắt trọng. Bất quá đều là một đám giá áo túi cơm thùng cơm thôi. Thái Vân Nhi khiêu khích nhìn về phía Khương Nguyệt Bạch, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, tay phải làm ra cổ tay chặt tư thế, sau đó hướng cần cổ vạch một cái. Trong đó uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết. Tiểu sư muội, Thác Bạt Lam gặp luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn Khương Nguyệt Bạch, giờ phút này nắm đấm nắm nuốt thật chặt, thân thể còn phát ra như có như không linh lực, nhìn trạng thái có chút không đúng, liền chọc chọc bờ vai của nàng. Chu Cương cũng phát giác được Khương Nguyệt Bạch dị dạng, coi là Khương Nguyệt Bạch là có chút khẩn trương, liền ôn nhu mở miệng an ủi, "Tiểu sư muội, không cần quá khẩn trương, cứ dựa theo sư tôn hôm qua dạy ngươi đến, sẽ không thua." "Tiểu sư muội, lấy thực lực ngươi bây giờ, những người kia cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi nhiều ít, tranh tài đem hết toàn lực liền có thể, đừng có cố kỵ, đánh không chết, liền cho ta đánh cho đến chết, có sư tỷ cho người chỗ dựa." Thác Bạt Lam hai tay vòng quanh trăng tròn ngực, thanh âm thanh lãnh. Chu Cương cũng là gật đầu, ôn nhu nói, "Đại sư tỷ nói không sai, có chúng ta ở đây." "Biết sư tỷ." Khương Nguyệt Bạch cố gắng đè nén đôi mắt bên trong băng lãnh sát ý, chính mình không còn là trước đó kia mềm yếu Khương Nguyệt Bạch. Đã tất cả mọi người đều cảm thấy mình mềm yếu, cảm thấy không xứng làm sư tôn đồ đệ, đều không chút kiêng kỵ khi dễ chính mình. Kia nàng hôm nay liền để tất cả cho rằng nàng mềm yếu cùng khi dễ qua mình người biết, khi dễ kết quả của mình. Khương Nguyệt Bạch mắt hạnh băng lãnh đến cực hạn, thậm chí còn bao hàm nhàn nhạt sát ý phía dưới trong đám người. Thái Vân Nhi cũng là nhìn chăm chú lên Khương Nguyệt Bạch, làm nàng nhìn thấy Khương Nguyệt Bạch vừa rồi kia ánh mắt lạnh như băng, cũng là đội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc một chút. Tại nàng trong ấn tượng, Khương Nguyệt Bạch chính là cái mềm yếu tuổi mụn, tại sao có thể có ánh mắt như vậy? Phát giác được chính mình lại bị Khương Nguyệt Bạch kinh ngạc một chút, Thái Vân Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận, hung ác ánh mắt hung hăng róc xương lóc thịt mắt Khương Nguyệt Bạch, thề đợi chút nữa muốn để Khương Nguyệt Bạch để mắt. Nàng muốn tại Tô Uyên ánh mắt dưới hung hăng nhục nhã Khương Nguyệt Bạch, cho hắn biết ai mới có tư cách nhất trở thành đồ đệ của hắn. Tô Uyên nhàn nhạt trong mắt nhìn về phía dưới kia từng khuôn mặt, cùng kia vô số song tràn ngập ánh mắt nóng bỏng. Hắn phất tay áo vung lên, keng keng keng, nặng nề tiếng chuông vang lên. Nguyên bản còn rất huyên náo ồn ào thương lan quảng trường, thoáng qua liền yên tĩnh trở lại. Lần này buổi lễ long trọng, bên thắng chẳng những có thể lấy trở thành thân truyền đệ tử, thưởng thụ ta thương lan động ưu việt nhất tài nguyên tu luyện bên ngoài, bản tọa tự móc tiền túi, ban thưởng mỗi người một bản huyền giai công pháp cộng thêm cao giai linh khí đang dược. Phía dưới nguyên bản yên tĩnh thương lan quảng trường, bầu không khí lần nữa bị nhen lửa, hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Thân truyền đệ tử danh ngạch có 80 vị. Nói cách khác, Tô Uyên vung tay lên, lấy ra không ít hơn 80 bản huyền giai công pháp, còn có ngang nhau linh khí đang dược. Đây cũng quá hào khí đi. Đừng nói những đệ tử này, bên cạnh Thương Lan động cao tầng đều một mặt hâm mộ. Bọn hắn những cao tầng này sở tu công pháp, tối cao cũng mới bất quá huyền giai. Tô Uyên ngược lại tốt, trực tiếp vung tay lên, ban thưởng 80 tên đệ tử, mỗi người một bản huyền giai công pháp còn có linh khí đang dược. Đừng nói những đệ tử kia, nếu có thể, bọn hắn những lao gia hỏa này đều muốn bái nhập Tô Uyên tọa hạ. 54 chương 55, các ngươi vĩnh viễn là sư muội của ta. Mấy ngày nay từ tiên môn vơ vét tới bà bối, cũng không ít. Chỉ là huyền giai công pháp liền có hơn 100 bản, còn có đại lượng linh khí đan dược các loại. Tô Uyên có cái thói quen tốt, đó chính là giết người xong về sau, đem hắn giấu ở thần hồn bảo bối hết thảy vơ vét xong. Giờ khắc này lên, Tô Uyên tại bọn hắn tất cả mọi người trong lòng hình tượng, không khỏi vừa thần bí cao lớn mấy phần. Lần này, đệ tử dự thi kích tình không thể nghi ngờ bị nhen lửa. Sân thi đấu thiết trí 20 cái lôi đài, phân biệt đối ứng 20 vị thương lan động cao tầng và hạng. Tổ bên trong vòng thứ nhất, chọn lựa là toàn biên hôn chiến hình thức, dẫn đầu đào thải một bộ phận đệ tử, mỗi tổ chỉ lưu 10 người tiến vào vòng tiếp theo, còn lại 10 người tiến vào vòng thứ hai. Khai thác rút thăm phương thức lựa chọn giao chiến đối thủ, chiến thắng người mới có thể thu hoạch được khiêu chiến thân truyền đệ tử tư cách. Cuối cùng, vẫn là khai thác rút thăm phương thức, rút ra chỗ khiêu chiến thân truyền đệ tử. Giống Tô Uyên tổ này, những người kia không thể nghi ngờ đều nghi tại cuối cùng rút đến Khương Nguyệt Bạch hoặc là Phương Vận. Chỉ có hai nàng yếu một điểm, còn dễ dàng đối phó. Một khi rút đến Thác Bạt làm cùng Chu Cương, vậy thì chờ cùng tuyển cao thất bại. Buổi lễ long trọng chính thức bắt đầu. Hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là Tô Uyên bên này lôi đài. Hơn 300 người đại hôn chiến, cuối cùng chỉ để lại 10 người tấn cấp. Có chuẩn bị, đều 10 người một tổ lẫn nhau báo đoàn, nếu không liền sẽ chịu hợp nhau tấn công, bị dẫn đầu đào thải ra khỏi cục. Quan chiến trên bàn tiệc, Khương Nguyệt Bạch ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Thái Vân Nhi trên thân. Quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng, vị này Thái Vân Nhi bằng vào chân dương cảnh bắt trọng thực lực, quét ngang mảng lớn ma tu đệ tử, cùng với nàng tổ đội mấy vị cũng đều là thực lực không kém gì chân dương lục trọng, cường cường liên thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thật nhiều thực lực yếu kém ma tu bại lui ra sân. Sư muội, các ngươi cũng phải cẩn thận vị này mặc váy đen, thực lực của nàng không kém. Quan chiến trên bàn tiệc, Thác Bạt Lam Hồ nhãn nhắm lại lên, đánh giá kia Thái Vân Nhi, thanh âm lạnh lùng nói: "Tuổi còn trẻ chính là chân dương cảnh bắt trọng, thiên phú sát thực rất mạnh. Nếu như nàng có thể rút đến ta cùng đại sư tỷ tốt nhất, nếu như là hai người các ngươi, sẽ phải cẩn thận." Chu Khương đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nhàng nết đôi môi đỏ thắm. Vừa rồi Thái Vân Nhi sử xuất một bộ hoa mỹ kiếm pháp chiêu thức, trực tiếp liền đảo thải ba tên chân dương cảnh nhị trọng ma tu. Kiếm khí lăng lệ, thậm chí đem cứng rắn vô cùng lôi đài đều đánh ra hô sâu. Ồ, Phượng Bận nhíu mắt, gặp kia Thái Vân Nhi càng như thế lợi hại, trong lòng đội vàng yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên để nàng rút đến chính mình cùng tiểu sư muội. Tô Uyên tự nhiên cũng đang chăm chú cuộc chiến bên này. Cái này Thái Vân Nhi biểu hiện ra thực lực, vẫn là làm hắn có mấy phần kinh ngạc. Không chỉ Thái Vân Nhi, còn có ba người khác cũng là thực lực không yếu, ở vào chân dương cảnh lục trọng tiêu chuẩn. Nhưng Tô Uyên cũng không lo lắng quá mức. Chỉ dựa vào dạng này, liền muốn thắng qua chính mình tiểu đồ đệ, vậy cũng không khỏi quá coi thường huyền linh chi thể. Trên lôi đài chiến đấu tiến triển rất nhanh. Theo không ngừng có thụ thương đệ tử được mang ra. Còn sót lại 10 người tiến vào vòng tiếp theo. Khai thác nhiều người hỗn chiến hình thức, hiệu suất hay là vô cùng nhanh. Hôm nay thi dự tuyển xem như kết thúc. Ngày mai chính là bên thắng tổ tranh giành ra 5 người, tiến hành rốt cuộc đã khiêu chiến thi đấu. Trải qua lần một trận chiến, Thái Vân Nhi cơ hồ trở thành toàn trường chú ý nhất tiêu điểm. Kia hung ác lãnh nạo hình tượng xâm nhập lòng người. Có thể nói, chỉ cần nàng không phải vận khí tối đến, rút tham rút đến Thác Bạt Lam còn có Chu Khương. Tại ngày mai khiêu chiến thi đấu, đánh bại Khương Nguyệt Bạch hoặc là Phượng Vận, tiến vào Tô Uyên tọa hạ cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Đi xuống lôi đài Thái Vân Nhi, ánh mắt đặc địa nhìn về phía quan chiến trên ghế Khương Nguyệt Bạch, khóe miệng có chút nhếch lên đường cong, khiêu khích chí vị không cần nói cũng biết, sau đó hừ lạnh một tiếng, rời đi sân thi đấu. Đồng thời, ngay cảm Thác Bạt Lam cũng phát giác được phía dưới Thái Vân Nhi ánh mắt, tựa hồ đang nhìn tiểu sư muội. Thác Bạt Lam nửa híp hồ nhãn, có chút ghé mắt nhìn Khương Nguyệt Bạch. Gặp nàng vẫn là căng thẳng thân thể, nắm đuốt nắm tay nhỏ, đối Thái Vân Nhi có rất lớn địch ý, nàng giác quan thứ 6 luôn luôn rất chuẩn. Tâm tư mẫn cảm nàng, lại nghĩ lên trước đó Khương Nguyệt Bạch biểu hiện ra trạng thái, tựa hồ minh bạch cái gì. Thác Bạt Lam đứng dậy, duỗi lưng một cái, hình chữ S thân thể đường cong hiện lộ hoàn toàn. Ta có chút mệt mỏi, đi trước. Chu Khương ngừ một tiếng, mắt nhìn Phượng Bận cùng Khương Nguyệt Bạch. Tiểu sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu sư muội. Khương Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm vào Thái Vân Nhi bóng lưng rời đi sững sờ, không có chút nào nghe được bên người Chu Khương đang kêu nàng. Vẫn là Phượng Bận giở trò xấu, bóp nhẹ hạ chỗ đó của nàng. A, sư tỷ. Nơi nào đó tê dại để nàng lấy lại tinh thần. Tiểu sư muội, ngươi thế nào thấy tâm sự nặng nề, thế nào? Từ tỉ thí ngay từ đầu, Khương Nguyệt Bạch trạng thái cũng có chút không thích hợp. Hi hi, tiểu sư muội, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi nhìn sư tỷ ta, mới chân dương cảnh nhị trọng, hoàn toàn không hoảng hốt tốt phạt. Phượng Bận thông đồng lấy Khương Nguyệt Bạch, còn tưởng rằng Khương Nguyệt Bạch là lo lắng sẽ bị đào thải, liền an ủi. Chu Khương tức giận gõ gõ Phượng Bận cái chán. Ha ha, bị đào thải, đừng trách sư tỷ ta không nhận ngươi người sư muội này ha. Phượng Bận mềm manh khuôn mặt nhỏ nâng lên, làm nũng nói, ta biết, dù cho ta bị đào thải, nhị sư tỷ sẽ còn nhận ta người sư muội này, đúng hay không? Đúng hay không mà? Phượng Bận tay nhỏ lôi kéo Chu Khương cánh tay không ngừng lay động. Chu Khương tức giận liếc mắt, bất đắc dĩ nói, vâng vâng vâng. Bất quá. Nói xong nàng lại nhìn mắt Khương Nguyệt Bạch cùng Phượng Bận, đôi mắt đẹp nhu hòa loé ánh sáng, ôn nhu nói, bất quá, nếu như các ngươi thật bị đào thải, các ngươi cũng vẫn là sư muội của ta. Ô ô ô sư tỷ. Phượng Bận miệng nhỏ cong lên, vùi vào Chu Khương trong ngực, cảm động chết đi sống lại. Thân là nhị sư tỷ Chu Khương, đối với mình sư muội vẫn là rất ôn nhu. Thác Bạt Lam đối với các nàng tới nói, tựa như phụ thân nhân vật này. Mười phần nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù bình thường ngoài miệng rất nghiêm khắc, nhưng đối nàng tiểu sư muội nhóm đều rất tốt. Mà nhị sư tỷ tựa như mẫu thân, luôn luôn rất ôn nhu chi kỷ. Sư tỷ. Khương Nguyệt Bạch cũng là mắt hạnh doanh lấy bánh quang, miệng nhỏ nhẹ nhàng nết. Một bên khác, Thái Vân Nhi hai tay vòng quanh ngực, khẽ hát, đi tại về động phủ trên đường. Nàng hiện tại thế nhưng là tâm tình thật tốt. Hôm nay biểu hiện như thế sáng chói, nhất định đưa tới Tô Uyên chú ý đi. Nàng hiện tại phỏng đoán, Tô Uyên tại nhìn thấy chính mình như thế có thiên phú, nhất định ước gì vứt bỏ cái kia tuổi mục Khương Nguyệt Bạch, nghĩ lập chính mình làm đồ đệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Vân Nhi đã bắt đầu chờ mong ngày mai khiêu chiến thi đấu đến. Đi không bao lâu, Thái Vân Nhi phát hiện phía trước có cái bóng lưng ngăn cản đường đi của nàng. Người kia thân mang nửa lộ bó sát người tối tăm dắp ra, bạch ngọc sắt thon dài đùi ngọc che chỉ đen, câu hồn phách người, mực phát đến eo, mê người vô cùng. Ngươi là? Thái Vân Nhi có chút mờ mịt nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi người, cau mày, có chút không vui mà hỏi. Người kia chậm rãi quay người, hai tay vòng quanh trăng tròn lực, khoe mắt có khoảng nước mắt nốt ruồi, chính mở to một đôi hồ nhãn, lạnh lùng nhìn xem Thái Vân Nhi.